Chương 684, Trúc Long chi mắt, Kỳ Lân Vương bỏ trốn, 2, chương 684, Trúc Long chi mắt, Kỳ Lân Vương bỏ trốn, 2, 12 tổ vu vốn muốn thi triển đại thần thông diện sát toàn bộ sinh linh, nhưng Kỳ Lân Vương đột nhiên tỉnh lại, đại phát thần uy, muốn đem Long đỉnh đám người toàn bộ lưu lại. 12 tổ vu trong lòng cũng vui thấy kỳ thành, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau càng dễ thu thập. Giết. Ngay tại Long đỉnh đám người muốn trốn về Thiên Long Sơn mạch lúc, Kỳ Lân Vương dẫn đầu tất cả cường giả đuổi theo, đối với Long đỉnh sinh linh triển khai một trường giết chóc. Long đỉnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức máu chảy thành sông, thây ngang khắp động, đánh cho thiên băng địa liệt. Nhưng Long đỉnh bên trong cũng vô năng cùng Kỳ Lân Vương chống lại cường giả, dần dần ở vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, Long đỉnh bên này tử thương sinh linh càng ngày càng nhiều, có hình thần câu diện, có chỉ còn linh hồn, nhưng toàn bộ bị Kỳ Lân Vương thu nhập càn khôn trong đỉnh. Ha ha ha, quá tốt rồi. Nhiều như vậy linh hồn, có thể luyện chế một cái cường đại ma đầu. Lần này bốn mây phân thân nhất định thành công, địa thủy hỏa phong tề tụ, thế giới của ta liền có thể tiến hóa thành một cái hoàn chỉnh thiên địa. Đến lúc đó, ta liền có thể lấy thế giới chi lực luyện hóa càn khôn đỉnh, triệt để khống chế nó. Kỳ Lân Vương mừng thầm trong lòng, thấy được thành đạo hy vọng. Bốn mây phân thân, tức lấy bốn đạo cường đại nhất ma đầu luyện thành phân thân, phân biệt tu luyện địa thủy hỏa phong chi đạo. Bốn mây hợp nhất, khai thiên tích địa, đây là hỗn độn ngọc kỳ lần cường đại nhất đạo, cũng là năm đó ở trong hỗn độn không thể tu thành đại đạo. 12 tổ vu lặng lặng mà nhìn xem chiến trường, nhìn xem từng cái sinh linh vẫn lạc, nhìn xem Bạch Khởi cùng Trúc Dung rằng có không xong. Long đỉnh toàn bộ sinh linh đều chết sạch, linh hồn cùng huyết nhục toàn bộ bị Kỳ Lân Vương lấy đi. Vậy hạ vi vũ, vậy hạ đời đời bất hủ, phúc phận vạn thế. Thừa Tân quỳ xuống đạo. Thừa Tân biết Kỳ Lân Vương dạ tâm. Thượng cổ tam tộc đại chiến lúc, Kỳ Lân Vương kiến thức Long Hoàng thành lập Long đỉnh lúc vô tận uy thế, những năm này lại chứng kiến Long đỉnh khí vận, sớm đã cảm xúc bành trướng, cũng nghĩ thành lập Kỳ Lân quốc gia, cướp đoạt hồng hoang khí vận lấy thành tiểu tiên thiên thánh nhân vị trí. Tất cả tẩu thú bộ tộc kiến thức Kỳ Lân Vương thần uy, nhao nhao bắt chước Thừa Tân quỳ xuống, hô to ca công tụng đức ngữ liệu. Ha 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 ha, xin đứng lên. Hiện tại còn không phải thành lập Kỳ Lân quốc gia thời điểm. Chờ ta hoàn thành sự kiện kia, chúng ta liền có thể quét ngang hồng hoang đại địa, đầu tiên liền diệt Long đỉnh. Kỳ Lân Vương nói ra. Sau đó hắn nhìn xem còn đứng lấy đám tán tu, các vị đạo hữu, gia nhập ta Kỳ Lân quốc gia như thế nào? Các ngươi trước kia đều là tại hồng hoang đại địa không nơi sống yên ổn mới đi đến nơi này, sao không đoàn kết nhất trí, chung báo diệt tộc mối thù? Kỳ Lân Vương sớm đã không phải lên thời cổ mang hán. Trải qua tam tộc đại chiến sau, hắn học xong tính toán chi đạo, rất biết nắm chắc sinh linh chi tâm. Hắn biết thú vương cùng thiên thần trong lòng nghĩ cái gì, bọn hắn dù sao cũng là một cái thế lực vương giả, như thế nào tùy tiện tình nguyện thua kém người khác. Tốt. Cùng nơm nớp lo sợ, không bằng oanh oanh liệt liệt. Ha 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 ha, lại thêm hai viên manh tướng. Hiện tại Long đỉnh chỉ còn lại có Long Hoàng có lực đánh một trận nhưng cũng không thể phất lờ. Thành lập Kỳ Lân quốc gia sau, luyện chế khí vận chí bảo, liền bắt đầu quét ngang hồng hoang đại địa. Kỳ Lân Vương nói ra. Đột nhiên, hắn hai mắt nhìn về phía nơi xa, đó là người nào? Có thể cùng tổ vu đối kháng. Khởi bẩm bệ hạ, Thừa Tần đem Kỳ Lân Vương bị tâm ma xâm nhập linh hồn sau đó phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho Kỳ Lân Vương, để Kỳ Lân Vương ngưng trọng lên. Nghĩ không ra đây mới là 12 tổ vu thực lực chân chính a. Vu tộc chiến kỹ, bàn cổ truyền thừa. Kỳ Lân Vương cảm thán nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, trận chiến này không thể tránh được. Ầm ầm. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên ra. Nương theo lấy Trúc Dung gầm hét, Bạch Khởi cùng hắn ở giữa cục diện bế tắc trong nháy mắt bị đánh phá. Ly hỏa như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, cái này đều là Hồng Hoang Thiên Địa bản nguyên nhất hỏa chi đại đạo tại hiện hiện. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cũng không phải là linh bảo, mà là Trúc Dung căn cứ vu tộc chiến kỹ tu luyện mà thành bản nguyên vũ khí, là hắn hao phí mấy trăm vạn năm ngưng kết hỏa chi bản nguyên chi tinh hoa tạo thành. Hắn trưởng không lửa cháy chi bản nguyên, quanh thân ly hỏa vốn là có thể phần thiên diệt địa, giờ phút này thi triển Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, càng là ngay cả hư không đều như muốn bị nhen lửa. TTT. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên giống như một đầu hỏa long, quấn quanh ở Bạch Khởi trên thân, đem hắn thể nội hoang thần chi khí đều nhóm lửa đứng lên, huyết nục tiêu đốt thanh âm liên tiếp, Bạch Khởi cái kia đại long cùng nhau hoang thần đệ bát chuyển thân thể cũng bị bóng roi cắt chém thiết cắt. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, trước cứu ngươi lại nói, càn khôn đỉnh, thu. Kỳ Lân Vương gặp Bạch Khởi thực lực cường hãn, sát khí trùng thiên, có thể cùng Trúc Dung tổ vu chống lại hồi lâu, trong lòng tỏa ra ý yêu tài, người này không thể nghi ngờ là chinh chiến thiên địa mạnh tướng. Ngay tại Bạch Khởi sắp bị Thiên Ly Hỏa Thần Tiên hủy diệt linh hồn thời khắc, một cái vòng xoáy chợt hiện, Bạch Khởi thân ảnh biến mất vô tung. Hô trướng, ngươi lại dám cùng ta vu tộc là địch. Trúc Dung bản muốn tuân đế giang chi mệnh diệt sát Bạch Khởi, lại bị Kỳ Lân Vương làm rối, để hắn mặt mũi mất hết, phảng phất một thân lực lượng đều làm tại không trung, cực kỳ khó chịu. Trúc Dung cơ Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, liền muốn hướng Kỳ Lân Vương phóng đi. Hừ, ta vô ý cùng vu tộc là địch, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không tùy tiện thả chúng ta rời đi. Kỳ Lân Vương trầm giọng nói, hắn đa mưu túc trí, trong lòng gương sáng bình thường. Kỳ Lân Vương lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức quỷ dị liền bao phủ toàn trường. Chỉ gặp 12 tổ vu nhao nhao hóa xuất chiến thể, thân hình lóe lên, liền đem bốn phương tám hướng vây quanh. Uy thế cường đại tràn ngập ra, để toàn bộ sinh linh đều phảng phất đối mặt với một vị khai thiên tích địa cự nhân, lại như đối mặt với toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đây cũng là 12 tổ vu 12 đều thiên thần sát đại trận hình thức ban đầu. Một vị mặt người thần rắn, toàn thân đỏ rực như lửa quái thú trên trán mở ra một cái quỷ dị mắt dọc, tự lẩm bẩm, đến long chi mắt, điên đảo ngày đêm, thời gian đình chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ hồng hoang thiên địa do ban ngày chuyển thành hắc dạng, tại cái này quỷ dị chuyển đổi bên trong, Trúc Cửu Âm tựa hồ hấp thu đến một cỗ lực lượng thần bí. Nguồn lực lượng này từ hắn đến long chi trong mắt tràn ra, bao phủ lại tất cả Kỳ Lân Vương trận doanh sinh linh. Thời gian, quỷ dị đình chỉ. Trừ 12 tổ vu bên trong không gian tốc độ tổ vu đế giang cùng thời gian đình chỉ kẻ đầu tiêu trúc cửu âm bên ngoài, hết thảy đều dừng lại. Thời không một thể, khó phân lẫn nhau. Đế giang trạng thái như hoàng núi, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn không diện mục, thân hình quỷ dị biến mất, không lưu bất luận cái gì tung tích. Mười hơi ở giữa, vô số sinh linh hình thần câu diện, thừa tần, thái cổ thanh lưu, thu vương, tê cử cùng thiên thần nhục thân đều hủy, còn sót lại linh hồn. Khi đế giang muốn diệt sát kỳ lân vương lúc, kỳ lân vương trên thân lại hiện ra một tầng thủ hộ chi lực, cái này thủ hộ chi lực chính là thế giới chi lực, đem đế giang không gian chi nhận ngăn tại bên ngoài. Chương 685, thôn vệ linh hồn, luyện hóa cấm chế. Một. Chương 685, thôn vệ linh hồn, luyện hóa cấm chế. Một. Thời gian đỉnh chỉ thoáng qua một cái, trúc cửu âm nhục thân đột nhiên quỷ dị héo rút, phảng phất lăn lộn thân cơ bắp đều biến mất vô tung, chỉ còn lại có một bộ túi da. Mấy bạn giảm phạm vi bên trong thời gian đỉnh chỉ mới hơi, há lại bình thường. Đây chính là để thiên địa ngày đêm điên đảo mới đổi lấy lực lượng thời gian, không trả giá đắt sao lại vô địch. Đây cũng là lực lượng thời gian phản vệ. Năm đó, Diệp Tần tại Tây Nam đại địa từ 12 địa chi trên thân lĩnh ngộ thời gian gia tốc, nhưng cũng chỉ có thể tác dụng tại cá thể hoặc tại trong phạm vi nhỏ sử dụng. 12 địa chi tạo thành 12 địa chi đại trận thi triển thời gian đình chỉ, cũng chỉ có thể để quả quả đứng im một giây, lại sẽ làm bọn hắn linh hồn tiêu hao. Trúc Cửu Âm quá mức cường đại, đơn giản chính là một cái tuyệt thế sát khí. Mặc dù phản vệ to lớn, kém chút để hắn tinh khí toàn bộ suy kiệt, mà tinh khí suy kiệt đối với hắn mà nói mang ý nghĩa vẫn lạc. Hôn trướng. Kỳ Lân Vương đau lòng muốn tuyệt, thật vất vả thu nạp nhiều như vậy cường giả, mắt thấy liền có thể thành lập Kỳ Lân quốc gia, lại tại trong nháy mắt tan thành bọt nước. Vừa để cho ta nhìn thấy hy vọng, một giây sau lại để cho ta thất vọng, lão tặc thiên này à, còn có so đây càng xui xẻo sự tình sao? Kỳ Lân Vương trong lòng hò hét, một đám thảo nê mã trong lòng hắn phi nước đại mà qua. Nhưng mà, Kỳ Lân Vương nhìn thấy vô số trôi nổi mảnh vụn linh hồn cùng thừa tần bọn người trọng thương linh hồn, lập tức thi triển thần thông, đem bọn hắn thu vào không gian thần bí bên trong. Hiu 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 hiu. Trừ chút cửu âm bên ngoài, tất cả tổ vu nhao nhao vây quanh Kỳ Lân Vương, tập trung toàn lực quanh kích hắn tầng kia thủ hộ chi lực. Ầm ầm. Vô sự. Tổ vu bọn họ trong lòng phiền muộn, chỉ gặp Kỳ Lân Vương quanh thân hiện ra một tầng hỗn độn ánh sáng, vậy mà đem tất cả công kích đều hấp thu. Ha 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 ha, càn khôn đỉnh, định càn khôn. Như thế nào càn khôn? Thiên địa cũng. Bàn cổ khai thiên tích địa, càn khôn đỉnh liền có đóng đô thiên địa chi công. Chỉ là 12 tổ vu, dùng cái gì phá đi? Hắc hắc, các ngươi 12 tổ vu liền đợi đến hồng hoang tất cả thế lực thảo phạt đi. Ha ha ha, ta đi. Kỳ Lân Vương vừa dứt lời, thân thể một trận mơ hồ, vậy mà dung nhập trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Tất cả tổ vu nhao nhao hoành kích Kỳ Lân Vương biến mất phương hướng. Đế Giang đuổi vào không gian, lại bị một tầng thần bí kết giới ngăn cản, lại lần nữa xuất hiện. Đại Minh, đuổi không kịp sao? Hậu thổ lo lắng nói. Cái này Kỳ Lân Vương có một cái thế giới thần bí, ta bây giờ tu vi nhiều nhất có thể tại hồng hoang trong không gian xuyên thẳng qua và dặm, không cách nào tiến vào Kỳ Lân Vương thế giới. Đi được tới đâu hay tới đó đi, chúng ta hay là trở về tu luyện, triệt để lĩnh ngộ phụ thần chiến kỹ mới có thể ứng đối tương lai đại kiếp. Đế Giang thở dài. Hắc hắc, sợ cái gì? Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, vừa vặn lấy ra tu luyện chiến kỹ. Hỏa Thần Trúc Dung cười nói. Không sai, đây là ta lần thứ nhất đồng ý Trúc Dung lời nói. Ha ha ha, ta còn sợ bọn hắn không đến đâu. Hắc hắc, những năm này tại Thần Ân Chi Địa không có khả năng thỏa thích thi triển, toàn thân đều không thoải mái. Cộng Công cũng cười nói. Trúc Dung cùng Cộng Công lời nói, ngược lại là hóa giải cái khác tổ vu lo lắng. Hừ, còn không phải bởi vì ngươi. Mỗi lần chiến đấu cũng giống như chó điên, nếu không sự tình cũng sẽ không phiền toái như vậy, nói không chừng còn có thể kết giao bằng hữu đâu. Hậu Thổ tức giận nói, trong nội tâm nàng hay là dĩ hòa vi quý. Hắc hắc, Hậu Thổ muội tử đừng nóng giận, ta lần sau chú ý là được. Ai biết cái kia Bạch Khởi mạnh như vậy, vậy mà tại thời điểm then chốt đột phá, ta không thi triển chiến kỹ, căn bản áp chế không nổi hắn. Trúc Dung chê cười nói, hừ, còn có lần sau. Ngươi vì sao luôn luôn muốn phân cái thắng bại? Cùng chung chí hướng kết giao bằng hữu không tốt sao? Hậu Thổ cả giận nói, muội muội đừng nóng giận, việc đã đến nước này, chỉ có một lòng đoàn kết. Trúc Cửu Âm kéo lấy thân thể mệt mỏi, ở một bên quên ngủ. A, Cửu Âm ca ca. Tranh thủ thời gian đưa Cửu Âm ca ca trở về. Vu tộc đám người vừa rời đi, một bóng người liền xuất hiện ở nguyên điện. Một bóng người chậm rãi từ hư không bước ra, người khoác chói lọi bốn màu đạo bảo, tư thế liên ngang, quanh thân bao quanh địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố, ánh mắt nhìn về phía ngũ sắc tường vân, trong lòng dũng động kinh hỉ chi tình. Hắc hắc, những sinh linh kia chết sống, tại ta có liên can gì? Hồng hoang đại địa cường giả như rừng, chỉ cần ta có thể luyện thành bốn mây phân thân, mượn nhờ cảnh giới đại thành địa thủy hỏa phong chi lực một lần nữa tạo nên thế giới, thành lập Kỳ Lân quốc gia, lại lấy càn khôn đỉnh làm trấn áp chi bảo, đến lúc đó cho dù đạo tổ không ra, cái này hồng hoang cũng đem duy ta Kỳ Lân Vương độc tôn. Ngũ hành mật địa ngũ hành lão tổ di tàng, bây giờ chỉ một mình ta được hưởng, đây cũng là niềm vui ngoại ý muốn đi. Nguyên lai, người này chính là Kỳ Lân Vương, hắn cũng không rời đi, mà là tiến nhập chính mình tiểu thế giới. Nói về tiểu thế giới này, có thể nói là Kỳ Lân Vương nơi cơ duyên. Hỗn độn ngọc Kỳ Lân, tu luyện là tứ vân đại đạo, chỗ này vị bốn mây, chính là địa thủy hỏa phong, bọn chúng ẩn chứa khai thiên tích địa đại thần thông. Năm đó khai thiên tích địa thời điểm, bàn cổ lấy khai thiên phủ chém hết hỗn độn ma thần. Hỗn độn Ngọc Kỳ Lân cũng thân ở trong đó. Nhưng mà, Hỗn độn Ngọc Kỳ Lân lại có được đại thần thông, bất diệt chân linh hấp thu một bộ phận bản cổ khai thiên tích địa lúc sinh ra địa thủy hỏa phong, hình thành một cái tiểu thế giới, ẩn nấp tại Hồng Hoang Kỳ Lân nhai sâu trong lòng đất. Ngoài ra, nó còn ý đồ lấy thế giới chi lực lôi cuốn tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, ý đồ thông qua bất diệt chân linh luyện hóa chí bảo lấy thu hoạch được chúng sinh. Nhưng mà, thế sự khó liệu, bất diệt chân linh cuối cùng bị Càn Khôn đỉnh cường đại luyện hóa chi lực thôn phệ. Tiểu thế giới này cứ như vậy bị mai một tại Kỳ Lân Nhai lòng đất. Thời kỳ thượng cổ, tam tộc đại chiến bộc phát, Kỳ Lân Nhai làm chiến trường bị phá hủy. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Lân Giáp, Phi Cầm hai tộc rút lui sau, Kỳ Lân Vương tại Kỳ Lân Nhai lòng đất phát hiện tiểu thế giới này, cũng đạt được thế giới địa, Tứ Vân Bi. Hắn bằng vào Tứ Vân Đại Đạo đem luyện hóa, nắm trong tay tiểu thế giới này. Nhưng mà, khi hắn thành công luyện hóa tiểu thế giới sau lại phát hiện, tiểu thế giới này đã tàn khuyết không đầy đủ, bị Càn Khôn đỉnh luyện hóa gần như hủy diệt. Vì bảo trì tiểu thế giới bất diệt, Kỳ Lân Vương đem linh hồn của mình dung nhập Tứ Vân Bi bên trong. Tại Tứ Vân Bi bên trong, hắn đạt được Hỗn Độn Ngọc Kỳ Lân ký ức, biết được chỉ có tìm tới bốn đạo ma đầu luyện thành phân thân, đem bốn mây chi đạo tu luyện đến đại thành, một lần nữa mở thế giới, lại lấy thế giới cường đại chi lực kết hợp Tứ Vân Bi mới có thể luyện hóa Càn Khôn đỉnh. Mà Càn Khôn đỉnh một khi trấn áp thế giới, liền có thể tiến hóa làm đại thiên thế giới. Đến lúc đó, cho dù Kỳ Lân Vương không thể thành thánh, cũng sẽ có được thánh nhân chiến lực. Bây giờ, Kỳ Lân Vương đã luyện hóa Càn Khôn đỉnh tầng 30 cấm chế, có thể phát huy ra một nửa uy lực, chỉ cần lại luyện hóa tầng 19 cấm chế, liền có thể hoàn toàn khống chế Càn Khôn đỉnh. Chương 685, thôn vệ linh hồn, luyện hóa cấm chế 2, chương 685, thôn vệ linh hồn, luyện hóa cấm chế 2, Kỳ Lân Vương bốn mây đại đạo, đại biểu cho tứ tượng chi lực. Hắn không ngừng nghiên cứu ngũ hành chuyển hóa pháp trận, rốt cục có chỗ linh ngộ. Nhưng mà, ngũ hành vận chuyển sinh sôi không ngừng, muốn phá trận lại không phải chuyện dễ. Ngay tại Kỳ Lân Vương cố gắng phá trận thời khắc, tại một cái khác thế giới thần bí bên trong, Diệp Tần đang bệ bội đến quên cả trời đất. Hắc, cái này Kỳ Lân Vương thật đúng là hào phóng, không chỉ có đưa ta Càn Khôn đỉnh, còn phụ tặng nhiều như vậy mảnh vụn linh hồn cùng tinh huyết. Đây quả thực là mua một tặng một lớn ưu đãi a. Xem ra, ta phải hảo hảo báo đáp hắn một chút. Chờ hắn về sau gặp được kiếp nạn, ta liền đưa hắn một viên thuần dương mệnh phù đi. Bất quá, một viên có phải hay không quá ít? Ta đều có chút ngượng ngùng. Diệp Tần tự đủ. Hắn nhìn qua đầy trời ở giữa mảnh vụn linh hồn cùng giống như huyết hải giống như huyết dịch, trong lòng rất cảm thấy hưng phấn. Hắn thi triển thôn phệ lại đạo, đem tất cả mảnh vụn linh hồn hút vào hồn giới bên trong, hóa thành hạt linh hồn. Đồng thời, đại huyết phách thuật cũng không ngừng nghỉ, hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ, đem đầy đất tiên huyết hút vào huyết mạch chi hải bên trong. Nguyên bản đã khô cạn huyết mạch chi hải lập tức tăng đầy sóng cả mãnh liệt tiên huyết, huyết mạch cối xay nhanh chóng vận chuyển, đem huyết dịch xay nghiền luyện hóa, hình thành huyết mạch chi lực chảy khắp toàn thân. Hỗn đản, ngươi là ai? Vì sao ở đây thôn phệ ta tẩu thú bộ tộc linh hồn cùng tinh huyết? Thừa Tần linh hồn mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng không hoàn toàn phá toái. Hắn nhìn thấy Diệp Tần tham lam thôn vệ lấy tất cả mảnh vụn linh hồn, lập tức giận không kềm được. Ngươi là thái cổ hồng hoang dị thú Thừa Tần, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì đại chiến? Vậy mà để tất cả sinh linh đều thần hình câu diệt. Diệp Tần tò mò hỏi. Diệp Tần chỉ lo hấp thu linh hồn chi lực, còn chưa từng luyện hóa những mảnh vỡ linh hồn này, bởi vậy cũng không đạt được trong đó ký ức. Hiện tại gặp Thừa Tần chi hồn đặt câu hỏi, hắn lập tức cảm thấy yêu kỳ. Bỏ họ. Một cái thái cổ thanh lưu linh hồn từ trong hư không bay xuống, đi vào Thừa Tần bên cạnh, hỏi: Thừa Tần đại ca, nơi này là nơi nào? Hắn là ai? Tóc trắng, đỏ mắt. Ngươi là Tiêu Diêu Ma sao? Thái cổ thanh lưu trong lòng đã sợ hãi lại phẫn nộ. Thái cổ thanh lưu là thái cổ ngũ yêu thánh một trong. Thời kỳ thượng cổ, ngũ yêu thánh, âm dương thiên thú, cửu đầu phượng tước, thái cổ cự ngạc, thái cổ thanh lưu, thái cổ thần đẳng tiếng tăm lừng lẫy, cộng đồng sáng lập ngũ thánh sơn. Khi đó, hồng hoang thiên đạo chưa hoàn toàn hình thành, sinh linh con đường tu luyện cũng không hoàn chỉnh. Ngũ yêu thánh tại lúc đó cũng coi là cường giả. Nhưng mà năm đó Diệp Tần tiến vào Tổ Long Sơn, lấy chuẩn thánh chi đạo cùng Tổ Long giao dịch dị thú tinh huyết. Tổ Long bởi vậy tìm tới Ngũ Yêu Thánh. Về sau, chuẩn thánh chi đạo sớm xuất thế, đưa tới thiên phạt. Tổ Long cùng Diệp Tần tại Ngũ Thánh Sơn bên trên bố trí xuống Tiên Tiên đại trận Âm Dương Cửu Cung trận lấy ngăn cản thiên phạt. Bởi vì Âm Dương Cửu Cung trận bên trong dựng dục hai kiện tiên tiên linh bảo, Ngũ Yêu Thánh không thể không toàn lực ngăn cản, trợ giúp Tổ Long vượt qua thiên phạt chi kiếp. Bởi vậy, Ngũ Yêu Thánh đối với Tổ Long cùng Diệp Tần hận thấu xương. Hắn chính là Tiêu Diêu Ma. Thừa Tần tò mò hỏi, hắn đã từng nghe nói qua Tiêu Diêu Ma thanh danh. Năm đó tranh đoạt Đại Hoang Thánh Tháp lúc, hắn ngay tại hiện trường. Mà tam tộc đại chiến thời điểm, Diệp Tần một người độc kháng Thiên Long cửu tử, cứu đi hoàng tổ bị thế vẫn rõ mồn một trước mắt. Lúc này, trên bầu trời mơ hồ hiện ra vô số linh hồn hư ảnh. Tại ba đạo hỗn độn tâm ma dẫn đầu xuống, những linh hồn này từ trong hư vô đi ra. Theo sát phía sau Thiên Long cửu tử, 11 vị thần vương cùng 36 vị sát tướng linh hồn. Bọn hắn đều phi thường cường đại. Mặc dù bị Kỳ Lân Vương xuất kỳ bất ý hủy diệt nhục thân, đem linh hồn cầm tù tại Càn Khôn trong đỉnh, nhưng bọn hắn linh hồn cũng không bị thương nặng. Tiêu Diêu Ma, ha ha ha, ngươi vậy mà cũng bị Kỳ Lân Vương bắt lấy. Lần này ngươi nhất định phải chết. Chúng ta nhất định phải đem ngươi linh hồn rút ra, dùng hỏa diễm tiêu đốt, còn muốn gặm nuốt huyết nhục của ngươi, để cho ngươi nếm thử cửu u luyện ngục nỗi khổ. Thiên Long Cửu Tử nhìn thấy Diệp Tần, lập tức mừng rỡ như điên. Cho dù bị Kỳ Lân Vương hủy diệt nhục thân, nhốt linh hồn, bọn hắn cũng tạm thời quên đi những thống khổ này. Thiên Long Cửu Tử các loại long đỉnh các tướng sĩ đối với Diệp Tần ấn tượng quá sâu, đơn giản hận thấu xương. Chính là Diệp Tần một lần lại một lần đánh bại bọn hắn, tra đạp bọn hắn, tại trong tâm linh của bọn hắn lưu lại một tầng tâm ma, để bọn hắn dần dần chệ hướng đại đạo. Bọn hắn làm sao có thể không hận? Mà bây giờ, bọn hắn có ba đạo hỗn độn tâm ma làm chỗ dựa, càng thêm không kiêng nể gì cả. Trong lòng bọn họ cho là, tại cái này tràn ngập linh hồn trong không gian, ba đạo tâm ma chính là người mạnh nhất. Hoa tắc, cái này Kỳ Lân Vương cũng quá lợi hại đi. Lại đem các ngươi đều tiêu diệt, còn đem các ngươi linh hồn đều cầm tù ở chỗ này. trước kia ta đem các ngươi nhục thân hủy diệt nhiều lần như vậy, đều không thể lấy đi linh hồn của các ngươi. Chẳng lẽ cái này Kỳ Lân Vương thật cường đại như vậy? Diệp Tân nhìn thấy Thiên Long Cựu Tử đám người linh hồn sau, giật nảy cả mình, đối với Kỳ Lân Vương có hoàn toàn mới nhận biết. Diệp Tân thi triển ra phá pháp thần mâu, lại phát hiện linh hồn chi lực của mình tại bên trong không gian này nhận lấy một cỗ cường đại luyện hóa chi lực áp chế, dẫn đến quan sát của hắn phạm vi giới hạn tại trong vòng bàn dặm. Tại trong phạm vi này, hắn có thể phát giác được đông đảo linh hồn tồn tại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt tại ba đạo làm cho Linh Long đỉnh vô số linh hồn đều kính sợ có phép ma ảnh phía trên. Hắn hai mắt nhắm lại, lục quang lấp lóe, trong nháy mắt xem thấu cái này ba đạo ma ảnh chân diện mục, hỗn độn tâm ma. Những này hỗn độn tâm ma, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bọn chúng là hỗn độn ma thần sâu trong nội tâm lực lượng tà ác, đã từng bị hỗn độn tâm ma bản tôn chô áp chế. Mà Diệp Tần chính mình cũng nắm giữ lấy hỗn độn tôn ma chi thuật, từng dùng thuật này thôn vệ xây một lão tổ tất cả phân hồn, đây là hắn từ bản vương hồn linh đại đạo trung học tới thần thông. Hỗn độn tâm ma ở trong hỗn độn cũng không phổ biến, bọn chúng bình thường chỉ ở hỗn độn ma thần vẫn là sau, mới có thể từ ma thần trong di hài đào thoát. Vận khí tốt, bọn chúng có thể ở trong hỗn độn còn sống sót, vận khí không tốt, liền sẽ bị hỗn độn thôn vệ. Diệp Tần chú ý tới cái này ba đạo ma ảnh bên trong ẩn chứa thiên long tổ khí, hắn lập tức suy đoán ra bọn chúng là hỗn độn thiên long tâm ma. Những tâm ma này tại khai thiên trong đại kiếp may mắn còn sống, bây giờ xuất hiện ở đây, rất có thể là bị Long Hoàng chỗ thu phục. Khó trách các ngươi lớn lối như thế, nguyên lai là có ba đạo tiểu ma đầu cho các ngươi chỗ dựa à? Diệp Tần trầm trọng đạo, bất quá Long Hoàng cũng thật sự là ngây thơ, coi là bằng vào ba đạo hỗn độn tâm ma liền có thể tính toán tổ long. Nếu như hắn thật dễ dàng như vậy tính toán, ta hiện tại đã đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, siêu thoát hết thảy. Tổ Long tiên kia năm đó liền đầy mình ý nghĩ xấu khi Long Hoàng phái người đi bắt Ngao Linh lấy thu hoạch chân Long Chi huyết lúc, Diệp Tần liền đã nhận ra Long Hoàng âm mưu. Bây giờ thấy cái này ba đạo hỗn độn tâm ma, lấy kiến thức của hắn, rất nhanh liền minh bạch Long Hoàng có can đảm tính toán tổ Long nguyên nhân. Tiểu ma đầu, muốn chết. Tâm ma phệ hồn. Ba đạo tâm ma nghe vậy giận dữ. Bọn chúng ở trong hỗn độn không cách nào ra mặt, nhưng ở hồng hoang kiếp này khó liên tiếp phát sinh trong thế giới, lại là thích hợp nhất bọn chúng sinh tồn địa phương. Mỗi lần sát kiếp tiến đến, bọn chúng đều có thể từ sinh linh trong tâm linh hấp thu tâm ma chi lực. Hỗn độn tâm ma trong nháy mắt hóa thành hư vô, ý đồ tiến vào Diệp Tần trong linh hồn thôn phệ hắn. Nhưng mà, Diệp Tần lại cười hết sức vui vẻ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lại có tâm ma muốn thôn phệ ta. Đây không phải muốn chết sao? Ta không sợ nhất chính là tâm ma. Diệp Tần không khỏi bắt đầu đồng tình lên cái này ba đạo hỗn độn tâm ma đến. Thầy tâm chú, hồn giới ưu hải. Diệp Tần trong lòng mặc niệm chú ngữ, chỉ gặp hắn trong linh hồn phun trào lên một đạo cường đại tâm linh chi lực, phất qua ba đạo tâm ma. Đồng thời, hồn giới bên trong rỗi ra một cái linh hồn chi thủ, đem ba đạo tâm ma kéo vào hồn giới bên trong. Chương 686, khuất phục Kỳ Lân, chân ngôn đại thần thông, 1, chương 686, khuất phục Kỳ Lân, chân ngôn đại thần thông, 1, ầm ầm. Hồn hải bốc lên, từng đợt linh hồn chỉ toàn lửa, hỏa, giống như gặp được mỹ vị món ngon, hình thành hôi sắc màu xám biển lửa, đem ba đạo tâm ma bao phủ trong đó. A, là bàn vương tên hỗn đản kia hồn linh ưu hải ba đạo tâm ma sợ hãi thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại linh hồn ưu hải bên trong. Diệp Tần mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phá pháp thần mâu bắn ra trùng thiên quang mang, trong nháy mắt đem không gian này hết thảy thu hết vào mắt. Hoa tắc, không hổ là hỗn độn thiên long tâm ma, vậy mà ẩn chứa cường đại như thế linh hồn chi lực, phẩm chất cao như thế. Nếu như lại đến mấy cái, ta hồn giới tất nhiên sẽ tiến hóa, thiên đạo chi hồn cũng có thể lại thành. Diệp Tần lẩm bẩm, nói, hắn thi triển thần thông, vung tay lên, đem mấy bạn giảm bên ngoài một bộ thi thể bắt được trước mặt. Ân, Tiểu Bạch, ngươi là Tiêu Diêu Ma hay là Tâm Ma tiền bối? Thiên Long Cựu Tử lão đại Tú Nhu nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Diệp Tần lại không rảnh để ý, mà là thi triển linh hồn chi lực. Từ hồn giới bên trong tuân ra một cỗ linh hồn chi lực tới chữa trị Bạch Khởi bởi vì tiêu hao tiềm lực mà khô kiệt linh hồn. Đồng thời, sinh mệnh linh giới bên trong cũng chạy ra một cỗ lực lượng sinh mệnh, bắt đầu chữa trị Bạch Khởi thân thể tàn phá. Không biết qua bao lâu, Bạch Khởi rốt cục tỉnh lại. Mà trong khoảng thời gian này, đối với Long Đỉnh còn sót lại linh hồn cùng Tẩu Thú bộ tộc còn sót lại linh hồn tới nói lại là một loại dày vò. Bọn hắn cảm thấy mê mang cùng bất lực, không biết tương lai nên đi nơi nào. Long Đỉnh người gửi hy vọng ở ba đạo hỗn độn tâm ma, mà Tẩu Thú bộ tộc cùng những tán tu kia thì gửi hy vọng ở Kỳ Lân Vương. Sư tôn, a, ta không chết. Bạch Khởi kinh ngạc hỏi. Ân, ngươi trước khôi phục một chút. Sau đó hảo hảo hấp thu lần chiến đấu này sau càng ngộ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng đại khủng bố bên trong cũng ẩn chứa đại đạo lý. Đại Long cùng nhau hoang thần cựu chuyển chi pháp không chỉ là một loại tu thân chi pháp, nó còn ẩn chứa thiên địa chí lý. Chỉ có ngươi chân chính lĩnh ngộ những này chí lý, mới có thể căn cứ bọn chúng sáng tạo ra thích hợp chính ngươi chiến đấu kỹ pháp. Chỉ có không ngừng sáng tạo, ngươi mới có thể hoàn toàn phát huy ra ngươi cái này một thân lực lượng. Diệp Tân thâm tiếng nói ra. Chính hắn tự sáng tạo vạn thú chân võ có thể phát huy ra vô cùng cường đại lực lượng, mặc dù bây giờ chỉ có 2 chiêu, nhưng cái này 2 chiêu lại trợ giúp Diệp Tần vượt qua lần lượt nan quan. A, thì ra là thế. Cái kia vu tộc chiến kỹ xác thực rất cường đại, có lẽ là một loại cường đại tiên thiên chiến pháp. Bạch Khởi nghe vậy, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu cảm ngộ chân lý. Các ngươi thật đáng thương, lần này các ngươi trở về không được. Coi như các ngươi lưu tại Phong Long bảng bên trong một tia chân linh có thể trùng sinh, nhưng không có ký ức, vậy cũng không còn là các ngươi. Diệp Tần nhìn xem Long đỉnh các sinh linh nói ra, trong ánh mắt toát ra một chút thương hại. Nhưng mà, hắn lại không còn cho Thiên Long Cựu Tử bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cường đại linh hồn chi lực tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả linh hồn đều hút vào hồn giới bên trong. Tự bạo. Ầm ầm, hồn giới bên trong, linh hồn lũ hải quần quật lên sóng lớn, lực lượng cường đại phản phất muốn đem hồn giới hủy diệt. Nhưng hồn giới là tiêu giao giới bên trong một thế giới, khi hồn giới bị hao tổn lúc, thế giới khác chi lực sẽ nhanh chóng bổ sung tiến đến, để hồn giới trong nháy mắt đạt được tu bổ. Linh hồn chi hỏa cháy hùng hực, thôn vệ lấy tất cả linh hồn chi lực. Long đỉnh toàn bộ sinh linh linh hồn đều bị thôn vệ hầu như không còn. Siêu siêu siêu. Linh hồn chi hỏa luồn lên cao vạn trượng ngọn lửa, linh hồn chi lực hóa thành từng cái hôi sắc màu xám phù văn, tại Diệp Tần trong linh hồn diễn lại linh hồn tiến hóa con đường cùng hồn linh đại đạo chân lý. Những này long đỉnh linh hồn của cường giả cường đại dường nào a? Bọn hắn đều là trong hồng hoang sinh linh cổ lão, không biết tu luyện bao nhiêu cái nguyên hội linh hồn công pháp, ẩn chứa nguyên thần chi lực vô cùng cường đại. Nếu như không phải là bởi vì tiên đạo ngủ say, cảnh giới không rõ lời nói, bọn hắn cũng có thể lấy được càng lớn tiến bộ. Bây giờ trong hồng hoang tồn tại cường đại nhất chính là đạo tổ cấp bậc cường giả tỷ như Tổ Long, Hồng Quân, Hoàng Đạo Tứ Tổ, La Hầu, Lan Lộn Côn lão tổ bọn người. Đương nhiên còn có một số ẩn tu cường giả, tỷ như Xích Minh đạo tổ Lục Ép, Nguyệt Thần vọng thư chờ chút. Thiên đạo ngủ say tiến hóa dẫn đến tiên ý áp chế đạo tổ cấp bậc cường giả, khiến cho hồng hoang thiên hạ cảnh giới tu luyện trở nên bắt đầu mơ hồ. Mọi người chỉ biết là đại La Kim Tiên đằng sau là chuẩn thánh cảnh giới, mà bây giờ đạo tổ bọn họ đã bước vào một cái cảnh giới thần bí, không phải là chuẩn thánh cũng không phải thánh nhân. Diệp Tấn hấp thu quần quật như nước thủy triều linh hồn dòng lũ, hắn thiên đạo chi hồn bên trong không ngừng hiện ra linh hồn mới huyết mạch thông đạo. Những thông đạo này phản phất là trong linh hồn tạo nên ra từng đầu linh hồn chi lực vận chuyển đường đi. Linh hồn chi lực tiến vào những thông đạo này hậu chuyển hóa thành linh hồn chi huyết, để thực lực của hắn đạt được tăng lên thêm một bước. Linh hồn chi huyết sinh ra là thiên đạo chi hồn đặc hữu tiêu chí, đây là Diệp Tấn tại thôn vệ thượng cổ hoang thần tàn hồn sau lĩnh ngộ linh hồn tiến hóa chi đạo. Mà tại thôn vệ bàn vương hồn linh cũng kết hợp hồn linh đại đạo sau, hắn càng là khai sáng ra đặc biệt linh hồn chi đạo, tạo thành linh hồn huyết mạch, để linh hồn chi huyết có thể lưu chuyển. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Diệp Tần rốt cục hoàn toàn hấp thu Long đỉnh sinh linh linh hồn, thu hoạch tương đối khá. Trong đó, Thiên Long Cựu Tử trong linh hồn ẩn chứa Thiên Long Chín Đạo cùng Lân Giáp tộc tu luyện đại đạo mảnh vỡ thần thông, đều bị hắn dung nhập chính mình Thiên Long chi đạo bên trong, khiến cho tiêu giao giới bên trong Thiên Long Sơn mạch phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dãy núi hình thái tái tạo. Ngoài ra, Thiên Long Cựu Tử trong linh hồn Cựu Dương chi khí, cứ việc phẩm chất không cách nào cùng Tổ Long Cựu Dương khí tướng sách so sánh nhau, nhưng cũng đủ để dung nhập thuần dương tiên linh giới, mở rộng nó cả khối lục địa. Phía ngoài trên chiến trường, ngàn vạn Long đỉnh sinh linh cùng Kỳ Lân Vương trận doanh sinh linh đồng quy vô tận, mảnh vụn linh hồn rơi lả tả trên đất. Diệp Tần giống như một máy không biết mệt mỏi máy móc, không ngừng hấp thu những mảnh vỡ linh hồn này, đã dẫn phát một trận linh hồn phong bạo. Không biết qua bao lâu, trên đại địa huyết hải dần dần tiêu tán, trên bầu trời linh hồn phong bạo cũng bình ổn lại, chỉ còn lại có Thừa Tần cùng Thái Cổ Thanh Như hai con dị thú linh hồn lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng. Ngươi chẳng lẽ không có ý định thôn vệ chúng ta? Thừa Tần trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, nó trong mắt Diệp Tần, đơn giản chính là một cái thôn vệ hết thảy ma đầu. Thừa Tần, Thái Cổ dị thú, độc giác cận chứa dị lôi, Thái Cổ Thanh Như, lực lớn vô cùng, đều là không sai tọa kỵ lựa chọn, trước giữ đi. Diệp Tần từ tốn nói, trong lòng đã có tương lai dự định. Những này Thái Cổ dị thú số lượng thưa thớt, tiềm lực to lớn, là tọa kỵ thượng giai chi tuyển. Đem Thừa Tần cùng Thái Cổ Thanh Như thu nhập tiêu giao giới sau, Diệp Tần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp lóe lên một cái lấy màu đen vương tự phù văn tồn tại thần bí, trong đó phong ấn một cái cự hổ màu đen linh hồn, còn có một đạo ẩn chứa linh trí khí thể trên không trung phiêu đãng. Hiện thân đi, ta đã phát hiện các ngươi. Diệp Tần quát, nhưng thấy không có động tĩnh, hắn liền đưa tay chộp một cái kia vương tự phù văn liền bị hắn nắm trong tay, không ngừng giãy giụa, lộ ra một cỗ hoàng giả chi khí, mà đoàn kia khí thể, Diệp Tần không thể quen thuộc hơn được, ẩn chứa trong đó viễn cổ thần linh hàm ý a, lại là Tử Vi Đế Đạo. Cái này hắc hổ không thể coi thường, đã có được bạch hổ bộ tộc phương Tây hung sát chi khí, lại nắm giữ Tử Vi Đế Đạo bản mệnh thần thông. Nếu để nó trưởng thành, nhất định có thể thành lập một cái cùng Long đỉnh tương thất địch thế lực lớn. Còn có đoàn khí thể này, lại có viễn cổ hỗn độn nguyên khí kiếp lúc thần linh khí tức. Diệp Tần tự lẩm bẩm, đưa chúng nó thu nhập tiêu giao giới, tạm thời lưu lại. Chương 686, khuất phục Kỳ Lân, chân ngôn đại thần thông 2, chương 686, khuất phục Kỳ Lân, chân ngôn đại thần thông 2, đối với hai cái này linh hồn, Diệp Tần cũng không đội tại hấp thu. Bởi vì lúc này hồn giới bên trong linh hồn lũ hải đã giống như thủy triều mãnh liệt, che mất toàn bộ hồn giới. Hết thảy đều kết thúc, Diệp Tần rốt cục có thời gian hảo hảo quan sát chỗ không gian này. Chỗ không gian này rộng lớn vô ngần, tựa như một cái đại thế giới, nhưng không có bản nguyên chi khí. Đại địa hiện ra hỗn độn chi sắc, trên bầu trời thì tràn ngập một cỗ luyện hóa chi lực. Luyện tiên luyện địa, luyện hóa vạn vật, còn muốn đóng đô thế giới chi lực. Càng quan trọng hơn là, cỗ này luyện hóa chi lực cũng không phải là hủy diệt, mà là đem cặn bã luyện hóa thành bảo vật tạo hóa chi đạo. Nữ hoa, bất chính cần loại đại đạo này sao? Diệp Tần trong lòng thầm nghĩ. Diệp Tần ngồi xếp bằng, thi triển phá pháp thần mâu, ý đồ để lộ thế giới này bí mật, có thể là tìm tới luyện hóa càn khôn đỉnh phương pháp. Từng tầng cấm chế trần trụi hiện ra ở Diệp Tần trước mắt, những cấm chế này vô cùng cường đại, tổng cộng có 49 tầng, chính là cực phẩm tiên thiên trí bảo mới có cấm chế số tầng. Mà cấm chế hạch tâm lại là một mảnh lá sen, phản phất tại dựng dục linh trí. Càng là cường đại trí bảo, thì càng khó thai nghén linh trí. Quả là thế, Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Thí Thần Thương cùng trước mắt càn khôn đỉnh, đều là cực phẩm tiên thiên trí bảo, do hỗn độn thanh liên mảnh vỡ biến thành, ẩn chứa nghịch thiên đại đạo. Muốn bọn chúng dựng dục ra linh trí, thật sự là quá khó khăn. Mà nha nha bản thể hỗn độn ngọc thạch, mặc dù cũng thuộc về trí bảo hàng ngũ, nhưng cùng cái này ngũ đại trí bảo so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Diệp Tần trong lòng thầm than. Hắn chân chính chú ý cũng không phải là chí bảo hạch tâm bên trong lá sen, bởi vì hắn không có nắm chắc đánh vỡ tận cùng bên trong nhất 9 tầng cấm chế. Hắn càng chú ý là bên ngoài tầng 30 trong cấm chế Kỳ Lân Vương linh hồn ý niệm. Hiển nhiên, Kỳ Lân Vương đã đem Càn Khôn đỉnh luyện hóa đến tầng thứ 30. Hắc hắc, ta trước luyện hóa 30 đến 40 ở giữa 9 tầng cấm chế, lại từng tầng đem Kỳ Lân Vương ý niệm thôn phệ hết. Hắc hắc, để Kỳ Lân Vương khóc đi thôi. Bất quá, Kỳ Lân Vương cũng không đắc tội ta, ta làm như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm. Diệp Tần trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng nghĩ lại, nhược nhục cường thực hồng hoang thế giới, nào có thiện ác chi phân. Huống chi Kỳ Lân Vương cũng chưa hẳn là người tốt. Thế là, hắn liền yên tâm thoải mái hành động đứng lên. Cương đại linh hồn chi lực hóa thành linh hồn chi truy, đánh vào tầng thứ 31 cấm chế. Rất nhanh, Diệp Tần liền lĩnh ngộ tầng cấm chế này đại đạo phù văn cùng tác dụng. Kế tiếp là tầng thứ 32, mặc dù phí thời gian hơi dài một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thành công phá giải. Càng đi cấm chế chỗ sâu, phá giải độ khó lại càng lớn. Nhưng Diệp Tần hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh hồn chi lực. Dạng này đã có thể rèn luyện linh hồn chi lực thần thông, lại có thể cô đọng linh hồn. Tầng thứ 33. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đã mất đi ý nghĩa, giống như là quá khứ trăm năm, lại phảng phất chỉ là tại trong chớp mắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tầng thứ 40 cấm chế bị Diệp Tần thành công phá giải. Đến tận đây, hắn đã chiếm lĩnh tầng 10 cấm chế. Hắn lúc này cảm giác phía ngoài tầng 30 cấm chế đều phảng phất thành thủ hạ của hắn bình thường. Đang lúc Diệp Tần muốn đem Kỳ Lân Vương linh hồn ý niệm toàn bộ khu trừ lúc, cái kia tầng 30 cấm chế phủ văn đột nhiên cấp tốc tổ hợp đứng lên, tạo thành một cỗ cường đại thôn vệ chi lực. Không biết Kỳ Lân Vương ngay tại thôn vệ cái gì. Từng luồng ngũ thải quang hoa ở trong không gian này thoáng hiện cũng cấp tốc bị luyện hóa thành giọt giọt ngũ hành bản nguyên chi dịch. Diệp Tần ngũ hành ổ quay cấp tốc khởi động hấp thu những này ngũ hành bản nguyên. Thật sự là người tốt ta, để cho ta cảm động đến nào nào. Diệp Tần mừng thầm trong lòng. Nhưng nghĩ lại chính mình trước đó còn tại tính toán Kỳ Lân Vương không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại cảm thấy tiết tháo cái gì đều không trọng yếu. Tại ngũ hành mật địa bên ngoài Kỳ Lân Vương còn tại cố gắng phá trận. Khí ngũ hành vừa vặn có thể bổ sung đến trong thế giới của ta. Kỳ Lân Vương lẩm bẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vì sao chính mình đối với Càn Khôn đỉnh lực khống chế càng ngày càng yếu. Hắn vội vàng xem xét trong tiểu thế giới tình huống lập tức như bị sét đánh một cỗ bất khí giấu ở trong lòng không cách nào phát tiết. Hắn phát hiện cái gì? Tại trong tiểu thế giới chỉ có 40 bia như là thiên trụ bình thường sừng sững không ngã. Nhưng mà nơi nào còn có Càn Khôn đỉnh thân ảnh? Trên bầu trời trống rỗng nguyên bản nổi lơ lửng Càn Khôn đỉnh địa phương chỉ có Càn Khôn đỉnh khí tức cường đại thật lâu không tiêu tan, nhắc nhở lấy Kỳ Lân Vương hắn đã từng có một kiện tiên thiên chí bảo. Tại 40 bia nguy nga thân ảnh bên dưới, một vòng lục quang lấp lóe, tựa hồ chính dòm ngó tòa này bia đá cổ lão. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm tức giận vang tận mây xanh, thần thánh phương nào? Dám can đảm hiện thân. Nương theo lấy gầm thét, Kỳ Lân Vương thao túng 40 bia, giống như một tòa núi cao giống như hướng về kia lục quang đập tới. Cường đại uy năng lôi cuốn lấy thế giới chi lực, trong nháy mắt đem kẻ nhìn lén đánh ra tiểu thế giới phạm vi, làm cho bại lộ tại Hồng Hoang ngũ hành mật địa biên giới. Hắc, Kỳ Lân Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một cái tiếng cười quen thuộc vang lên, Diệp Tần tấm kia mang theo vài phần trêu tức gương mặt ánh vào Kỳ Lân Vương tầm mắt. Ta có được hay không? Ngươi lòng dạ biết rõ. Đưa ta Càn Khôn đỉnh đến. Kỳ Lân Vương trợn mắt tròn xoe, giữa lời nói đã là một quyền bung ra, thẳng đến Diệp Tần diện cửa. Hắn tu luyện Tứ Vân Đại Đạo, để nhục thể của hắn mặc dù không kịp tổ long như vậy cường hãn, nhưng ở tiểu thế giới cùng thế giới chi lực gia trì bên dưới, uy lực của một quyền này cũng đủ để lay động đất trời. Âm vang một tiếng thật lớn, khẩn thiết chạm vào nhau, lại địa vì đó rung động, một đạo vực sâu thâm viên lặng yên vỡ ra, đem Diệp Tần cùng Kỳ Lân Vương ngăn cách ra. Ngay sau đó, trên bầu trời hiện ra một cái khổng lồ bốn mây kỳ lân, nó thủ như rồng, thân giống như ngựa, hình như liệu, đuôi cùng nhiều, sắc thái lộng lẫy, chân đạp bốn đóa tường vân, uy phong lẫm liệt. Cùng phong gào thét, hỏa diễm ngập trời, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố hội tụ thành vạn loại thần thông, hướng về Diệp Tần phô thiên cái địa mà đi. Những thần thông này biến hóa ngàn vạn, có như núi non trùng điệp, có giống như kiên cố tấm chắn, có cong như mới thắng, có sắc bén như kiếm, cộng đồng diễn lại tạo hóa vạn vật huyền bí. Đối mặt Kỳ Lân Vương Tứ Vân Đại Đạo, Diệp Tần trong lòng cũng không sợ hãi. Mặc dù hắn tại Kỳ Lân nhai đấy từng hấp thu qua tam tộc chi huyết cùng hồn, đối với Tứ Vân Đại Đạo phù văn có chỗ đọc lướt qua, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà đối với Đại Đạo phù văn, Diệp Tần từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt. Chỉ là giờ phút này, hắn cũng không lựa chọn trực tiếp thôn vệ Kỳ Lân Vương thần thông, bởi vì hắn phát giác được Kỳ Lân Vương tu vi đã viễn siêu Long Hoàng. Cái kia bốn đóa thần thông chi vân bên trong, ẩn chứa Kỳ Lân Vương ý chí kiên định. Chương 687, Hỗn Độn Ngũ Hành Ngọn Núi, Tạo Hóa Hoa Năm Màu, 1, chương 687, Hỗn Độn Ngũ Hành Ngọn Núi, Tạo Hóa Hoa Năm Màu, 1, Địa Thủy Hỏa Phong, Luyện Thiên Hóa. Kỳ Lân Vương ra lệnh một tiếng, bốn đóa thần thông chi vân trong nháy mắt đem Diệp Tần bao phủ trong đó. Diệp Tần cũng không cam chịu yếu thế, hét lớn một tiếng, hóa thân hồn độn ngọc Kỳ Lân, cùng Kỳ Lân Vương ngoại hình không khác, lại toàn thân trắng loáng như ngọc, tựa như ngọc thạch điêu khắc thành, đứng thẳng ở giữa thiên địa, tản ra rung động lực lượng không gian. Từng tầng ngọc khí từ hắn thể nội bay lên, cùng bốn màu đám mây kịch liệt đối kháng. Nguyên khí thần thông trên không trung va chạm, xé lẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Kỳ Lân Vương phẫn nộ quát, ngươi lại cũng là Kỳ Lân bộ tộc. Ta vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Vô luận ngươi có phải hay không, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Đối với Kỳ Lân Vương mà nói, Càn Khôn đỉnh là hắn thành đạo mấu chốt, bây giờ bị Diệp Tần cướp đi, không thể nghi ngờ là đối với hắn đại đạo chi lộ trầm trọng đả kích. Nhưng mà, Diệp Tần lại có vẻ đã tính trước, Kỳ Lân Vương, ngươi đạt được Càn Khôn đỉnh mấy ngàn năm, lại chỉ luyện hóa tầng 30 bên ngoài cấm chế. Ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao ngươi có được luyện hóa cấm chế lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước? Câu nói này để Kỳ Lân Vương chấn động trong lòng. Hắn xác thực từng có nghi hoặc như vậy. Mặc dù hắn nguyên thần tu vi thâm hậu, có thể xưng đạo tổ phía dưới người thứ nhất, nhưng ở đối mặt Càn Khôn đỉnh cấm chế lúc, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Cho dù hắn kết hợp tiểu thế giới cùng 40 bia lực lượng, cũng vô pháp tại trong cấm chế lưu lại linh hồn lạc ấn của mình. Đây là vì gì? Ngươi đến tụt cùng biết chút ít cái gì? Kỳ Lân Vương không kịp chờ đợi truy vấn. Diệp Tân ánh mắt thâm thúy, ngươi không có tổ long mệnh duyên, tự nhiên không cách nào khống chế không thuộc về đồ vật của ngươi. Tổ long sở dĩ có thể nghịch thiên cải mệnh, là bởi vì hắn theo thiên đạo chưa thành thời điểm liền đã bắt đầu. Mà ngươi, như muốn vào lúc này nghịch thiên mà đi, sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Thiên đạo đại thành đằng sau, các ngươi những đại năng này vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Ai sắp thành đạo, ai đem thân tử đạo tiêu, đều là định số. Mà tiên tiên chí bảo, cũng tự có nó thuộc về. Kỳ Lân Vương nghe vậy toàn thân run lên. Không phải là bởi vì sợ sệt Diệp Tần, mà là bởi vì hắn từ Diệp Tần trong giọng nói cảm nhận được một loại lực lượng vận mệnh. Hắn phản phất thấy được tương lai cảnh tượng, thiên địa sụp đổ, máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. La Hầu, Thổ Long, Hôn Quân các loại đạo tổ nhao nhao vẫn lạc. Ngươi dám lớn như thế nghịch không ngờ. Nguyền rủa rất nhiều đạo tổ. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Kỳ Lân Vương tâm linh đã bị Diệp Tần lời nói rung động thật sâu, hắn không tự giác đem Diệp Tần cùng những cái kia đạo tổ đặt ở địa vị tương đương bên trên. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, ta có thể cứu ngươi một mạng. Dù cho tương lai vô lượng lượng kiếp giáng lâm, tất cả đạo tổ đều hóa thành bụi đất, ta cũng có thể bảo đảm ngươi chân linh bất diệt. Về phần Càn Khôn đỉnh, đặt ở ngươi nơi đó sẽ chỉ trở thành ngươi bùa đòi mạng, không bằng coi như làm ngươi cho ta thủ lao đi. Diệp Tần trong giọng nói ẩn chứa một loại khó nói nên lời ma lực, phản phất có thể xuyên thấu tâm linh, rung động linh hồn. Kỳ Lân Vương tâm thần vì đó chấn động, hắn càng ngày càng cảm thấy trước mắt sinh linh phản phất là Kỳ Lân tộc thủy tổ, là đến cứu bất Kỳ Lân bộ tộc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Kỳ Lân Vương tâm hoài cảm kích nói ra. Diệp Tần khẽ gật đầu. Đem viên này mệnh phù dung nhập trong linh hồn của ngươi đi. Đây là có thể để ngươi chân linh bất diệt chí bảo. Đừng tưởng rằng có được Hỗn Độn Kỳ Lân một tia bất diệt chân linh liền có thể gối cao không lo. Bất diệt chân linh cũng không phải là thật bất diệt. Đa tạ tiền bối ban ân. Kỳ Lân Vương vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ mệnh phù dung nhập trong linh hồn. Quả nhiên, một cỗ thần bí mà huyền ảo đại đạo chi lực tràn vào linh hồn của hắn chỗ sâu, để hắn cảm thấy trước nay chưa có thư sướng cùng an bình. Lên đường đi, sau này còn gặp lại. Kỳ Lân Vương thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lần này, hắn chân chính rời đi. Nhưng mà Diệp Tần nguyên bản cái kia như là thần côn giống như cao thâm mặt chắc thần sắc đột nhiên thư giãn xuống tới, hắn hít sâu một hơi, nhếch miệng lên một vòng rảo hoạt dáng tươi cười, tự lẩm bẩm, lừa dối, đây mới thật sự là bản sự, mới là đại năng giả vốn có phong phạm, chỗ nào cần dựa vào bạo lực giải quyết vấn đề. Tựa như cái kia chuẩn đề, hậu thế Phật môn đông độ lúc, chỉ dựa vào há miệng liền có thể nở rộ sen, độ hóa huyền môn đông đảo đại năng. Nghĩ không ra, ta lâm thời nảy lòng tham, đem linh hồn chi lực cùng tâm linh lực trường dung hợp, lại thông qua miệng nói ra phù văn, vậy mà tạo thành một loại chân ngôn thần thông đại đạo. Nguyên lai Kỳ Lân Vương sở dĩ có biểu hiện như vậy, là bởi vì Diệp Tần thi triển cùng loại chân ngôn thần thông. Nâng lên chân ngôn, phương Tây Cốt La Sơn Phật môn không thể nghi ngờ là quyền uy. Trăm vạn năm trước, Diệp Tần tại Tây Nam đại địa thời điểm, từng lợi dụng thế giới trong tay nhốt tiếp dẫn cùng chuẩn đề, từ đó lĩnh ngộ ba thế Phật đạo, đi qua, hiện tại, tương lai. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng cũng làm cho Diệp Tần nắm giữ chân ngôn thần thông bản chất. Mà lần này, bởi vì hấp thu vô số đại năng linh hồn của hắn đại đạo có bước tiến lớn dài, thiên đạo chi hồn đã đạt đến cảnh giới đại thành, linh hồn chi lực phát sinh chất biến cùng lượng biến. Lại thêm hấp thu hỗn độn tâm ma, tâm linh của hắn chi lực cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn lâm thời nảy lòng tham, đem tâm linh, linh hồn cùng chân ngôn ba cái kết hợp, tạo thành cường đại chân ngôn thần thông. Loại này chân ngôn thần thông, thậm chí ngay cả Kỳ Lân Vương cường giả như vậy đều có thể ảnh hưởng, đây là từ linh hồn cùng trên tâm linh chinh phục. Diệp Tân dùng một câu La Hầu sắp chết, Tổ Long sắp chết, Hỗn Côn sắp chết, Hoàng Đạo Tứ Tổ sắp chết chấn nhiếp tâm linh của hắn, sau đó lấy cường đại linh hồn chi lực để hắn trong tiềm thức đem Diệp Tân coi là một vị mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Đây là một trận linh hồn cùng trên tâm linh song trọng đọ sức, cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận liền có thể thần hình câu diệt. Đương nhiên, ở trong đó đưa đến tác dụng lớn nhất hay là trí tuệ, là Diệp Tần đối với Hồng Hoang tương lai đoán được tính. Hắn nắm chắc Kỳ Lân Vương tâm lý, nói ra Kỳ Lân Vương trong lòng lớn nhất khát vọng, cũng đem nó vô hạn phóng đại, từ đó khiến cho Diệp Tần chỉ dựa vào há miệng, liền để Kỳ Lân Vương tự động tối lui. Đây quả thực là bị người bán còn giúp người đếm tiền bị kịch. Hắc hắc, vô luận là người hay là thần, cường đại nhất hay là trí tuệ a. Diệp Tần cảm thán nói, bất quá chân ngôn này thần thông, lại cùng đại đạo phù hợp với nhau, tu luyện của ta chi lộ còn rất dài. Hiện tại ta mặc dù có được bảo tàng vô tận, nhưng còn chưa đào móc ra một phần ngàn tỷ. Diệp Tần cũng không đội tại tiến vào ngũ hành mật địa, mà là ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ chân ngôn thần thông. Hắn muốn đem loại thần thông này phủ văn toàn bộ phân tích ra được, hình thành các loại tổ hợp, tựa như Phật môn các loại chú ngữ một dạng, có đặc biệt phát âm. Diệp Tần muốn đem loại này chân ngôn thần thông hệ thống hóa, hình thành một bộ thần thông công pháp. Trải qua thời gian dài cảm ngộ, Diệp Tần rốt cục lĩnh ngộ chân ngôn thi triển phương pháp, cho ra 9 đạo phủ văn tổ hợp, tạo thành 9 loại chân ngôn chi ý, ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn có thể đem những phù văn này dung nhập thường ngày trong lời nói, đạt tới miệng vàng lời ngọc cảnh giới. Chân ngôn vừa ra, kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, man thiên quá hải, che đậy thiên cơ. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra huyền ảo quang mang. Trong tay hắn xuất hiện một tôn đỉnh bà chân, xoay tít xoay tròn lấy, bay lên không trung, hóa thành vạn trượng cự đỉnh, hình thành một đạo hấp lực cường đại. Ngũ hành phong bạo đột nhiên nổi lên, ngũ hành ổ quay trong trận khí ngũ hành nhao nhao bị hút vào trong đỉnh. Chương 687, hỗn độn ngũ hành ngọn núi, tạo hóa hoa năm màu, 2, chương 687, hỗn độn ngũ hành ngọn núi, tạo hóa hoa năm màu, 2, đại đỉnh nhẹ nhàng lay động, phản phất tạo thành ngũ hành chi dịch bay ra, chui vào Diệp Tần tiêu giao giới bên trong, tiến vào tiêu giao giới ngũ hành ổ quay tuần hoàn không thôi. Kim khí dung nhập bản nguyên kim giới tam tiêu trong cự kiếm, thủy khí chảy vào thiên hà, tiến vào bản nguyên thủy quyển, thổ khí dung nhập đại địa, mộc khí dung nhập sâm lâm. Khí ngũ hành vô cùng vô tận, làm dịu Diệp Tần tiêu giao giới, để tiêu giao giới ngũ hành bản nguyên tăng lên trên diện rộng. Tiêu giao nhân giới tạo thành bước đầu ngũ hành tuần hoàn, khiến cho trong lòng đất tự chủ diễn sinh ra được cây cỏ cá sâu, giang hà biển hồ bên trong diễn sinh ra được nhỏ bé sinh linh. Những sinh mạng này mặc dù chỉ có thể kiên trì thời gian rất lâu mới có thể tử vong, nhưng cũng là tiêu giao giới tiến bộ cực lớn. Không hổ là hồng hoang đỉnh thứ nhất a, luyện hóa chi lực cường đại như thế, thật sự là có thể luyện thạch bổ thiên chí bảo. Diệp Tần cảm thán nói, hắn đối với càn khôn đỉnh bội phục đầu giảm xuống đất. Hiện tại chỉ là luyện hóa tầng 40 cấm chế, còn có hạch tâm nhất 9 tầng không có luyện hóa, liền đã cường đại như thế. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, có thể nghĩ tòa này cự đỉnh sẽ có được uy năng như thế nào. Vâng, ngũ hành mật địa phía trên, ngũ hành mất cân bằng, ổ quay phá diệt, lộ ra một mảnh ngũ thải đại địa. Ngũ thải đại địa trung tâm có một tòa không màu hồ, trong hồ có một đóa cao vạn trượng ngũ sắc. Ngũ sắc bốn phía lại có năm tòa cao tới 100,000 trượng ngũ sắc núi lớn, bọn chúng tản ra khí tức chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Ta sát, đây là cực phẩm tiên tiên linh căn tạo hóa ngũ sắc. Tòa kia hồ vậy mà tràn đầy ngũ hành chi dịch, vùng đại địa này tràn đầy ngũ hành đại đạo khí tức, phù văn ẩn chứa tại năm ngọn núi lớn bên trong. Ngũ hành lao tổ thật chẳng lẽ vẫn là sao? Không thể nào, ngũ hành lao tổ mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng mệnh lại rất lớn a. Diệp Tần cảm thấy hay là phải cẩn thận làm việc. Mặc dù hắn đã phá phía ngoài nhất ngũ hành ổ quay trận, nhưng ở mảnh này ngũ sắc phía trên đại địa khắp nơi đều là bẫy dập. Đừng nhìn khí ngũ hành là bình thường nhất bản nguyên, nhưng nó lại khó lường nhất hóa, chủ cấp nhất, có thể hóa thành phong, hóa thành mưa, hóa thành lôi điện. Tại mảnh này nhìn như an tĩnh trên đại địa, ẩn chứa nguyên thủy nhất thần thông đại đạo. Diệp Tần cẩn thận từng ly từng tí bước vào mảnh này ngũ thải chi địa. Vâng. Một tòa vạn trượng cự kiếm từ lòng đất dâng lên, nó mạnh mẽ uy thế có thể so với tiên tiên linh bảo, mà lại có bất diệt đặc tính. Diệp Tần thân hình lóe lên, tránh thoát cự kiếm công kích. Hắn nhảy vào không trung, nhưng lại có một ngọn núi đá từ trên trời giáng xuống. Mỗi một bước đều tràn đầy thần thông, các loại hình thù kỳ quái thần thông tầng tầng lớp lớp. Bằng vào cường đại linh hồn chi lực, Diệp Tần mỗi lần đều có thể thành công né tránh. Hắn tiêu sái thi triển huyền áo bộ pháp, giống như từ đại đạo bên trong đi ra thần tử. Qua hồi lâu, hắn rốt cục đi tới năm ngọn núi lớn phía dưới. Ở chỗ này, hắn cảm giác chính mình phảng phất đi vào ngũ hành đại đạo chi hải, bị khí ngũ hành bao vây. Những này thuần chính khí ngũ hành phi thường cô đọng, mang theo hỗn độn khí tức, giống như vạn vật chi tổ. Năm tòa cự sơn đều có 100,000 trượng cao, mỗi một tảng đá, mỗi một hạt bùn đất đều là ngũ hành chi tinh, chia làm ngũ sắc, phía trên có khắc kim một thủy hỏa thổ năm cái đại đạo phù văn. Cái này chẳng lẽ chính là ngũ hành lão tổ hỗn độn ngũ hành phong? Ngũ hành phong là hỗn độn linh bảo, trừ phòng ngự vô song bên ngoài, còn có trấn áp phong ấn chi lực. Ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Phía trên năm cái phù văn chính là ngũ hành phong hạch tâm, chỉ cần luyện hóa những phù văn này, liền có thể khống chế ngũ hành phong. Bất quá, hiện tại ngũ hành phong đã không có năm đó ở trong hỗn độn như thế, xem ra tại khai thiên trong đại kiếp, hỗn độn ngũ hành phong bị hư hao. Bất quá, cùng đại hoang thánh tháp một dạng, nó đều có to lớn tiềm lực. Khi Diệp Tần đến ngũ hành phong, ánh mắt chạm đến cái kia năm tấm ngũ hành phù văn trong đáy mắt, một đoạn liên quan tới hỗn độn ngũ hành phong ký ức tại trong đầu hắn hiện lên. Hỗn độn ngũ hành phong, đông phương mộc long ngũ sinh cơ, phương nam ly hỏa dấu hưng cực, phương tây canh kim lộ ra sắc bén, phương bắc huyền thủy ẩn tâm thúy, trung ương hậu thổ trở vân vân. Ta liền từ phương bắc huyền thủy phong bắt đầu lĩnh hội, mượn sống dưới nước mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim tuần hoàn lý lẽ, khống chế ngũ hành phong, tiến tới hái cái kia cực phẩm linh căn tạo hóa ngũ sắc. Diệp Tần thi triển phá pháp thần mâu, tập trung tại phương bắc huyền thủy phong, xâm nhập thăm dò thủy chi bản nguyên. Mặc dù hắn đã mở tích bản nguyên thủy quyển, cũng có được vạn thủy chi tổ tam quang thần thủy, nhưng ở hỗn độn thủy chi đại đạo lĩnh ngộ bên trên, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nước là sinh mệnh chi nguyên, là vạn vật ban đầu cái nôi. Diệp Tần đạp vào huyền thủy phong chi đỉnh, tầng tầng để lộ thủy chi bản nguyên đại đạo phù văn, đưa chúng nó toàn bộ dẫn vào bản nguyên thủy quyển. Từng luồng đại đạo cảm ngộ dung nhập linh hồn của hắn, phản phất cho hắn linh hồn mang đến một trận cam lâm, để vừa mới thu nạp linh hồn chi lực càng thêm cô đọng. Huyền thủy phong cao tới 100,000 trượng, cho dù lấy Diệp Tần bây giờ linh hồn chi lực thi triển phá pháp thần mâu, tiến trình cũng lộ ra có chút chậm chạp. Nhưng mà, Diệp Tần mục tiêu cũng không giới hạn tại thu hoạch được hỗn độn ngũ hành phong, hắn càng hy vọng mượn cơ hội này xâm nhập lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên đại đạo. Với hắn mà nói, chân quý cũng không phải là linh bảo, mà là đại đạo cảm ngộ, là những cái kia có thể làm cho tiêu giao giới tiến hóa đại đạo phù văn. Trước mắt tiêu giao giới phát triển hơi có vẻ mất cân bằng, tuần tự tạo thành thuần dương tiên linh giới, cửu vũ địa giới, cùng sinh mệnh linh giới cùng hồn giới các loại cao cấp thế giới. Loại phát triển này phương thức giống như không trung lâu cát, Diệp Tần dự cảm, như tiếp tục kéo dài, tiêu giao giới cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Chỉ có tập hợp đủ 12 bản nguyên, mới có thể để cho tiêu giao giới có được hoàn chỉnh cơ cấu, tương lai tu luyện ngộ đạo chi lộ cũng sẽ càng thêm bằng phẳng. Bởi vì, 12 bản nguyên là cơ sở, chỉ có cơ sở kiên cố, mới có thể cấu trúc ra thế giới hoàn mỹ. Từ bản nguyên kim giới cùng bản nguyên thủy quyển hình thành sau tiêu giao giới trong biến hóa, Diệp Tần càng thêm kiên định cái này một tín niệm. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đại đạo tu hành cũng như vậy. Diệp Tần đối với mỗi một cái phù văn đều tiến hành tỉ mỉ phân tích, xâm nhập trải nghiệm mỗi một cái phù văn hàm nghĩa. Thời gian lặng yên trôi qua, đây là lịch sử dòng lũ, nó thành tựu vô số sinh linh, cũng như hồng thủy giống như che mất vô số văn minh. Tán tu chi địa đại chiến cuối cùng lấy 12 tổ vu thắng lợi chấm dứt, nhưng mà, trận chiến đấu này cũng không chân chính bên thắng. Nếu nói có người thu lợi, đó chính là Diệp Tần, mà điểm này, chỉ có Kỳ Lân Vương lòng dạ biết rõ. Kỳ Lân Vương rời đi ngũ hành mật địa sau, cũng không trở về đạo phủ, mà là bốn chỗ truyền bá ngũ hành mật địa phát sinh sự tình, đem Long đỉnh cùng vô số tán tu vẫn lạc quy tội 12 tổ vu. Đồng thời, 12 tổ vu thu hoạch được bản cổ chiến kỹ truyền thừa tin tức, cũng tại trong hồng hoang nhấc lên sóng to gió lớn. Trong hồng hoang đại đa số sinh linh, trừ những cái kia cổ xưa nhất thế lực bên ngoài, đối với Kỳ Lân Vương cũng không quen thuộc, bởi vậy đối với hắn lý do thoái thác nhiều cầm thái độ hoài nghi, cho là đây bất quá là Kỳ Lân Vương âm mưu, có thể là hắn cùng 12 tổ vu có thù riêng, ý đồ lợi dụng bọn hắn. Nhưng mà, Long đỉnh tin tức truyền đến lại làm cho toàn bộ sinh linh cùng thế lực khiếp sợ không thôi, đối với Kỳ Lân Vương lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên lai, uy trấn hồng hoang ngàn vạn năm tiên long cự tử, 12 thần vương cùng 36 vị sát tướng vậy mà đã vỡ lạc. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, rung động toàn bộ hồng hoang đại địa. Chương 688, thay đổi tuyến đường Bất Chu Sơn, 1, chương 688, thay đổi tuyến đường Bất Chu Sơn, 1, trừ để một số người vỗ tay khen hay bên ngoài, cũng làm cho một chút thế lực cảm thấy thấp thỏm lo âu, càng có đại năng nhao nhao tiến về thần ân chi địa tìm kiếm cơ duyên. Bàn cổ truyền thừa quá mức mê người. Vu tộc xuất thế mới bắt đầu, rất nhiều sinh linh liền đã biết, nhưng phần lớn cho rằng bọn họ bất quá là bản cổ huyết mạch truyền thừa giả, không đáng để lo. Mà bây giờ xem ra, bọn hắn lấy được truyền thừa xa không chỉ nơi này. Tại nhất phương Tây biên giới chi địa, Phật đạo thánh địa Cốt La Sơn bên trên, truyền đến trận trận Phật tụng thanh âm, huyền diệu thanh âm xâm nhập lòng người, vô số La Hán Bồ Tát tụng niệm Phật kinh, kim thân càng kiên cố. Phật điện bên trong, tiếp dẫn xếp bằng ở thập nhị phẩm kim liên phía trên, diện mục trang nghiêm, một cỗ khổng lồ nhân quả chi lực từ hắn trên người tản ra. Lúc này, một bóng người xuất hiện đang tiếp dẫn bên cạnh, chính là Chuẩn Đề đạo nhân. A Di Đà Phật, gặp qua sư minh. Chuẩn Đề hành lễ nói: "A Di Đà Phật, sư đệ tới đây thế nhưng là vì vu tộc sự tình. Việc này chúng ta không nên nhúng tay, sư tôn đã truyền âm bảo cho biết, vô lượng lượng kiếp sắp giáng lâm, bất luận một việc nào đều có thể trở thành đại kiếp đầu nguồn. Chúng ta hay là tại Cốt La Sơn bên trên an tâm luận đạo đi." Tiếp dẫn nói ra. "A, sư tôn không ngờ truyền âm." Chuẩn Đề kinh ngạc nói: "Sư tôn có thể có nói không để cho chúng ta ra ngoài?" "Thế thì không có. Bất quá, cái này vô lượng lượng kiếp không thể coi thường, vô luận cường đại cỡ nào tồn tại, cũng có thể bất lạc. Mà lại, sư tôn đại đạo chúng ta chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, làm gì đi ngấp nghé cái kia vu tộc truyền thừa. Sư minh a, đây chính là bản cổ truyền thừa a. Trong hỗn độn một vị duy nhất khai thiên tích địa cường giả. Ngươi nhìn cái kia vu tộc xuất thế mới mấy triệu năm, liền đã có tu vi như thế, có thể thấy được bản cổ đại đạo cường đại. Mà lại lần này, tất cả thế lực đều hướng Bất Chu Sơn tiến đến, chúng ta nếu không đi, chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên." Chuẩn Đề lo lắng nói. Tiếp dẫn nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tu vi của hắn một mực trì trệ không tiến, đặc biệt là bị Diệp Tần trấn áp đằng sau, nhân quả đại đạo ma chướng càng là như bóng với hình. Đây là nhân quả chi ma, chỉ có diệt ma mới có thể tiến bộ, mà diệt sát Diệp Tần chính là tiếp dẫn diệt ma thời cơ. "Sư minh, chẳng lẽ ngươi không muốn diệt sát cái kia Tiêu Diêu ma sao? Đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo a." Tất cả thế lực đều tụ tập tại Thần Ân chi địa, mà Tiêu Diêu ma cơ hồ đắc tội tất cả thế lực. "Lần này, chúng ta cùng Ma Cung, Long đỉnh cùng Hoàng đạo thánh địa côn bằng liên thủ, nhất định có thể diệt đi Tiêu Diêu ma." Chuẩn Đề hung hăng nói ra. "Ân, ta Phật môn ở chết một góc đã lâu, cũng là thời điểm đồng độ. Bát bảo công đức ao chỉ có hội tụ càng nhiều nguyện lực cùng công đức mới có thể đại thành tựu bạn cổ bất hủ Phật đạo chí bảo. Có lẽ sư tôn cũng sẽ không trách cứ chúng ta." Tiếp dẫn cao thâm mặt chắc nói. "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Sư minh cử động lần này quả thật vô lượng công đức." Chuẩn Đề mừng lớn nói. Tây bắc phía trên đại địa đột nhiên dựng thẳng lên 12 cán ma phiên, ma khí ngập trời, xông thẳng lên trời. Tây bắc chi địa ma khí tràn ngập, ma cung chỗ sâu 12 cán ma phiên sát khí trùng thiên. Một đạo ma ảnh lặng yên xuất hiện tại trong ma cung, đang tu luyện thất sát ma nhân nhao nhao đứng dậy, cùng kính hành lễ. "Tham kiến phục địa ma đại nhân." Thất sát đạo nhân cùng kêu lên hô to. "Ân, đều thiên ma cờ đã đại thành sao?" Phục địa ma nhàn nhạt hỏi. 12 cán đều thiên ma cờ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thất sát đạo nhân mặt mũi tràn đầy tự hào báo cáo. "Tại Tây Nam đại địa bị hao tổn sau, chúng ta dốc hết toàn lực thu thập hồn phách, bây giờ 12 cán đều thiên ma cờ đã đại thành, có thể tạo dựng ra thiên địa ma giới, uy lực vô tiền khoáng hậu." Phục địa ma thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, ra lệnh: "Rất tốt, ta đã thức tỉnh, lập tức truyền lệnh xuống, nhất định phải đoạt được bản cổ trái tim." Đại hắn thức tỉnh này chính là ma tộc chúa tể thiên hạ thời điểm. "Xuất phát." Nói xong, hắn huy động ma phiên, trong nháy mắt đem thất sát đạo nhân cuốn vào một cái ma khí lượn lờ trong thiên địa, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở trên trời Long Sơn mạch tổ Long Sơn bên trên, Ngao Cản quỳ gối Long Hoàng trước mặt, Long Hoàng khuôn mặt lộ ra dị thường dữ tợn. Tán tu chi địa cuộc chiến đấu kia, Ngao Cản là duy nhất người sống sót. Hắn lợi dụng linh hồn độn thuật trốn về Thiên Long Sơn mạch, tái tạo nhục thân, nhưng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Kỳ Lân Vương lại còn sống, mà lại cường đại như thế. Hắn truyền ra tin tức nói 12 tổ vu diệt tù như bọn hắn, cuối cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết ngươi trốn về đến? Long Hoàng chất hỏi. Ngao Cản hồi tưởng lại Kỳ Lân Vương thực lực kinh khủng, không khỏi run rẩy, hắn xác thực cường đại, thậm chí vượt qua Tiêu Diêu Ma. "Ta một chiêu đều không tiếp nổi." Về phần Tú Ngưu nguyên nhân cái chết của bọn họ, ta không rõ ràng. Nhưng theo hắn tẩu thú cùng tán tu đều đã bị chết, rất có thể là 12 tổ vu cách làm. Long Hoàng trầm ngâm một lát, ra lệnh, ngươi ngay tại tổ Long Sơn tu dưỡng đi. Thượng cổ để lại, cũng chỉ thừa ngươi. Các ngươi hậu đại chỉ biết hưởng lạc, không có chút nào làm. Ta cho ngươi một cái cơ hội, quản lý Long Đỉnh. Ai không cố gắng tu luyện, liền giết không tha, vô luận thân sơ, bao quát hậu đại của ngươi ở bên trong. Long Đỉnh không còn nuôi phế vật. Ngao Càn mặt ngoài chấn kinh, nội tâm lại mừng thầm. Hắn cảm kích cái kia diệt sát thiên long cựu tử người, vô luận là Kỳ Lân Vương hay là 12 tổ vu. Long Hoàng thì quyết định tiến về thần ân chi địa, ta muốn nhìn 12 tổ vu là thần thánh phương nào, lần này quần anh hội tụ, có lẽ Tiêu Diêu mà cũng sẽ xuất hiện. Ta đã luyện hóa cựu long ngọc cấn cùng phong long bảng, là thời điểm để bọn chúng phát huy lớn nhất uy năng. Ngao Càn vừa định chúc mừng, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, để hắn khiếp sợ không thôi, lời nói cũng cắm ở trong cổ họng. Long Hoàng không để ý đến, hóa thành cựu trảo kim long, xông vào mây xanh, hướng vương bắc bay đi. Ngao Càn cung kính quỳ lạy, thành kính không gì sánh được. Lúc này, bị phong ấn hỗn độn Long Châu đột nhiên lấp lánh lên quang mang. Long Đình làm sao lại thành như vậy suy bại? Một đạo thanh âm uy nghiêm vòng Long Châu bên trong truyền ra. Ngao Càn bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên, đem tổ Long bế quan sau đó phát sinh sự tình một năm một mười giảng thuật một lần, trong lòng ủy khuất rốt cục đạt được phát tiết, tâm ma cũng dần dần tiêu tán. Thì ra là thế, Tiêu Diêu Ma không phải là các ngươi có thể đối phó. Liền xem như ta, đối với hắn hiểu rõ cũng cực kỳ bé nhỏ. Một cái chuẩn thánh chi đạo liền có thể nghịch thiên cải mệnh người a. Tổ Long cảm thán nói. Trải qua cùng trời ý chống lại, Tổ Long đại đạo tu vi có bay vọt về chất, rốt cuộc minh bạch thiên ý trấn áp bọn hắn nguyên nhân. Hết thảy đều bắt nguồn từ hắn thành tựu đạo tổ, thành lập Long Chi quốc gia thời điểm. Tổ Long đã minh bạch, Diệp Tần truyền thụ cho chuẩn thánh chi đạo cứu được hắn một mạng, để hắn cùng La Hầu bọn người bình khởi bình tọa. Mà Diệp Tần đối với Long Đình hành động, hắn cũng không phẫn nộ, bởi vì đây là nhân quả tuần hoàn. Ngao Càn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vậy hạ, Long Hoàng hắn Tổ Long hừ lạnh một tiếng, tùy hắn đi đi, có lẽ hắn có thể vì Long tộc lưu lại hỏa chủng. Thiên đạo khó dò, mấy vị kia cũng hẳn là thức tỉnh. Là thời điểm đi làm sự kiện kia." Thanh âm dần dần tiêu tán. Chương 688, thay đổi tuyến đường Bất Chu Sơn, 2, chương 688, thay đổi tuyến đường Bất Chu Sơn, 2. Tại phương Bắc Hoàng Đạo Thánh Địa, Trấn Nguyên Tử bọn người mỗi ngày luận đạo, tiêu giao tự tại. Mà bây giờ, bọn hắn lại lòng sinh bất an, nhất là Côn Bằng. 12 tổ vu vậy mà cường đại như thế. Ban đầu ở Đông Hải lúc cũng không gặp bọn họ thi triển toàn lực, chỉ biết là bọn hắn nhục thân cường hành. Bây giờ, vậy mà đem Long Đỉnh tất cả đại năng đều đánh cho thần hình câu diện. Trấn Nguyên Tử khó có thể tin nói ra. Côn Sơn cười hắc hắc, nếu thật như Kỳ Lân Vương lời nói, cái kia 12 tổ vu chẳng phải là muốn trở thành hồng hoang công địch. Phục Hy liền nói, chúng ta đi tìm cơ duyên đi. Ta vừa rồi bói một quẻ, thần ân chi địa có một vị ta hết sức quen thuộc người, có lẽ là nữ hoa cũng không nhất định. Trấn Nguyên Tử tiếp hận nói, nữ hoa đạo hữu a, đã lâu không gặp. Năm đó tạo hóa đảo hóa thành tử vực Côn Bằng trầm mặc một lát sau nói ra, các ngươi chưa lấy được sư tôn truyền âm sao? Không có a, chẳng lẽ là Dương Mi sư bá cho người truyền âm? Đám người kinh ngạc nói. Côn Bằng gật đầu, sư tôn nói, lần này là đại kiếp giáng lâm, có cơ duyên cũng có kiếp nạn. Là trốn ở chỗ này tu tiên luyện đạo hay là ra ngoài ứng kiếp, do chính chúng ta quyết định. Ta dù sao là muốn đi ra. Hồng Vân do dự nói, vậy ta vẫn lưu tại nơi này tu đạo tốt. Trấn Nguyên Tử đạo minh, ngươi cảm thấy thế nào? Trấn Nguyên Tử suy tư một lát sau nói ra, ta cũng lưu lại đi. Sư tôn đại đạo sâu không lường được, hay là lưu lại dốc lòng tu luyện đi. Tại thần ẩn chi địa, càng đến gần Bất Chu Sơn, bản cổ ý chí liền càng mãnh liệt. Từ thiên địa khai ích đến nay, bản cổ ý chí chưa bao giờ yếu bớt, từ đầu đến cuối thủ hộ lấy vùng đại địa này an bình. Một ngày này, hai vị tiên tử đến nơi này, một vị thánh khiết như thần nữ, một vị tươi mát thoát tục, tôn quý bất phàm, rốt cục lại về tới nơi này. Thật hoài niệm a, chỉ có tại bản cổ đại thần ý chí phía dưới mới có thể cảm nhận được chân chính an bình. Thánh khiết thần nữ cảm thán nói, nữ hoa tỷ tỷ, đây chính là ngươi thức tỉnh địa phương sao? Ngọn núi lớn này thật là hùng vĩ a, cố khí tức này ta rất thích. Nơi này không có phân tranh, không có đánh đấu, nếu như có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu a. Về sau để cho ta bọn tỷ muội đều chuyển đến nơi này đi. Tươi mát tôn quý tiên nữ nói ra. Nữ hoa lâm vào trong hồi ức, thương cảm nói, đúng vậy a, nếu như ta một mực tại nơi này tu luyện, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng rất nhanh thu liễm cảm xúc, đối với bên người tiên tử nói ra, thiên diệp muội muội, tiên tử thức tỉnh không dễ, mà lại vận mệnh nhiều thăng trầm. Ai, nơi này còn có thể yên tĩnh bao lâu đâu? Thiên diệp muội muội, tiêu giao thế giới mới là các ngươi tiên tử thích hợp nhất sinh tồn địa phương a. Ai nha, thế nhưng là Tần Thiên Diệp trong giọng nói mang theo một tia chần chờ. Nữ hoa khẽ cười một tiếng, an ủi, Thiên Diệp muội muội, ngươi yên tâm đi. Tiêu giao mặc dù có chút phong lưu, nhưng hắn đối đãi người một nhà, đây chính là coi như chân bảo. Huống chi, các ngươi tiên tử bộ tộc, hắn khẳng định sẽ càng thêm che chở có thừa. Tần Thiên Diệp trừng mắt nhìn, linh ngầm hỏi, nếu hắn như vậy tốt, nữ hoa tỷ tỷ vì sao không tiếp nhận tâm ý của hắn đâu? Chúng ta tiên tử bộ tộc đều có loại dự cảm, viên kia mệnh phù ẩn chứa khí tức cường đại, có thể bảo hộ chân linh bất diệt. Mà lại, nữ hoa tỷ tỷ những ngày này trong miệng tổng không thể rời bỏ tiêu giao hai chữ, có phải hay không đã lâm vào vong tình rồi? Nữ hoa trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, khẽ sáng giọng, cái gì tình kiếp không tình kiếp chớ nói lung tung. Chúng ta đi lên trước xem một chút đi, không biết ta động phủ kia còn ở đó hay không, có hay không bị người khác chiếm đi. Nói xong, nữ hoa liền dẫn Tần Tiên Diệp hướng Bất Chu Sơn đi đến. Hai người rời đi Diệp Tần sau, một đường hướng bắc bay nhanh. Nguyên bản nữ hoa muốn nhanh lên trở lại Hoàng Đạo Thánh Địa, nhìn một chút Phục Hy. nhưng mà có lẽ là cận hương tình kiếp, có lẽ là nguyên nhân khác, nàng cuối cùng thay đổi tuyến đường tiến về Bất Chu Sơn. Rốt cục các nàng đi tới nguy nga Bất Chu Sơn trước. Bất Chu Sơn cao vút trong mây, bị bàn cổ ý chí bao phủ, tuế nguyệt ở chỗ này phảng phất dừng lại bình thường, hình dạng mặt đất vẫn như cũ duy trì thiên địa sơ khai lúc bộ dáng. Nữ hoa rất nhanh liền tìm được nàng đã từng động phủ. Ngoài động phủ bố trí âm dương đại trận, đối với nữ hoa tới nói, mặc dù nàng đã mất đi trí âm chi thể, nhưng đối với loại khí tức này vẫn như cũ miễn dịch. Tiến vào động phủ sau, một cô quen thuộc âm dương chi khí đập vào mặt, để nàng hoài niệm không thôi. Lúc này, từ nữ hoa tiên trong tay áo truyền đến một đạo đáng yêu thanh âm. Chỉ gặp một cái đáng yêu tiểu long cái nô đầu ra, loạn trà loạn trạng mà bay lên, hướng trong động phủ âm dương huyệt bay đi. Phốc đông một tiếng, tiểu long cá lọt vào âm dương chi khí bên trong, vui sướng du ngoạn đứng lên. Từng đạo âm dương chi khí tràn vào tiểu long cá thân thể, nàng bên ngoài thân nguyền rủa phù văn càng rõ ràng, thân thể cũng dần dần lớn lên. Long ngư trên đầu sừng rồng màu tím tản mát ra hỗn độn chi khí, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Nữ hoa cảm thán nói, long ngư bộ tộc thật sự là quá quỷ dị, thậm chí ngay cả âm dương chi huyệt còn không sợ, còn tại bên trong tắm rửa. Đây rốt cuộc là như thế nào sinh linh a? Tiêu Dao cũng không có nói rõ. Dọc theo con đường này, may mắn mà có cái này tiểu long cá đã cứu chúng ta rất nhiều lần. Nữ hoa cùng Tần Thiên Diệp một đường đi tới, gặp rất cường đại sinh linh, đều muốn đem các nàng trộm tới làm đạo lữ hoặc lô đỉnh. Nhưng mà, chỉ cần tiểu long cá vừa xuất hiện, những sinh linh kia liền nhao nhao chết thảm, bị từ trong hư vô bước ra bảy chủng tồn vệ. Nữ hoa khánh hạnh mang theo cái này tiểu long cá, rốt cuộc minh bạch phân biệt lúc Diệp Tần vì sao tuyệt không lo lắng an toàn của các nàng. Tần Thiên Diệp hỏi, nữ hoa tỷ tỷ, nơi này rất thích hợp tu luyện à, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện có được hay không? Vẫn là đi Hoàng Đạo Thánh Địa đâu? Nữ hoa xoắn xuýt thật lâu, cố gắng tìm kiếm lấy không trở về Hoàng Đạo Thánh Địa lý do. Đột nhiên, nàng nói ra, ngay ở chỗ này tu luyện đi. Ta muốn lại tu luyện từ đầu chí âm chi đạo cùng lúc đó, tại ngũ hành trong mật địa, Diệp Tần còn không biết trong hồng hoàng đã gió nổi mây phun. Hắn đang cố gắng leo lên một tòa màu xanh lá cao phong. Tòa này màu xanh lá cự phong cao tới 100,000 trượng, xuyên thẳng mây xanh. Diệp Tần thân ảnh tại đỉnh núi giống như một cái nhỏ bé con kiến. Hai tay của hắn nắm luôn huyền ảo thủ ấn, từng nét phù văn hiện lên, như là phù văn chi vũ, nhao nhao chui vào cặp mắt của hắn. Hắn toàn thân tản mát ra một cỗ một khí, gió lớn thổi, một khí bốc lên, phát ra ô ô tiếng vang, giống như lâm hải nghe đảo. Diệp Tần tại Huyền Thủy Phong bên trên cảm ngộ thủy chi phù văn, dùng thời gian 3 năm, đối với thủy chi phù văn cảm ngộ đã đạt đến tế chí nhập vi trình độ. Thủy chi bản nguyên đại đạo đã tiến vào cảnh giới đại thành, bản nguyên thủy quyển đã hình thành hoàn chỉnh tuyến nhãn, sinh sôi không ngừng. Thiên hạ càng là quán xuyên tiêu giao giới tất cả không gian, xuyên qua đại địa, là tất cả dòng sông, trường giang cùng mạch nước ngầm đầu nguồn. Nó còn quán xuyên cửu lũ địa giới, tạo thành nhược thủy chi hạ. Huyền Thủy Phong phù văn càng là tiến nhập bản nguyên thủy quyển, tạo thành tiến trụ, có trấn áp tuyển nhãn tác dụng. Diệp Tần rốt cục lĩnh ngộ thủy chi đại đạo chân lý, đó chính là nhu cùng vừa kết hợp. Nước đã có thể trở thuyền, cũng có thể là thuyền. Nó có thể là dốc rách ôn nhu dòng suối, cũng có thể là ngập trời hồng thủy. Chương 689, thế giới trong tay biến hóa, 1, chương 689, thế giới trong tay biến hóa, 1, cảm ngộ những này nước bản chất, không chỉ có để Diệp Tần tâm linh đạt được thăng hoa, còn để hắn đối với thủy chi bản nguyên có là khắc sâu nhất lý giải. Mà sống dưới nước mục, thời gian lại lặng yên trôi qua 2 năm. Diệp Tần rốt cục phân tích ra một chi bản nguyên đại đạo phù văn, đi tới chỗ đỉnh núi, thanh mục phong hoạch tâm phù văn phía dưới. Chỉ gặp thanh mục phong hoạch tâm phù văn bày biện ra một cái cây bộ dáng, huyền áo không gì sánh được. Cành lá phảng phất có thể vô hạn kéo dài tới, ước vạn bộ rễ phảng phất có thể cắm rễ ở bất luận cái gì thế giới. Diệp Tần tự lẩm bẩm, mặt trời mọc phương đông, một khúc viết bên trên. Cái này ẩn chứa sinh mệnh tạo hóa, một chi ý chí. Nó đại biểu cho cắm rễ đại địa vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, cũng có được trực tiếp hướng lên, dũng trèo cao ngọn núi cảnh giới. Nó ngẩng đầu nhìn trời, kiên cường, vĩnh viễn hướng lên phiêu chiến thiên địa, gặp ngăn mà mặc hai tay của hắn càng không ngừng dọc theo quỹ tích huyền ảo cơ, phá pháp thần mâu lục quang đại thịnh, đem viên kia một chi bản nguyên phủ văn phân tích đến thấu triệt không gì sánh được. Hưu một tiếng, một chi bản nguyên phủ văn chui vào cặp mắt của hắn, tiến nhập ngũ hành ổ quay bên trong. Ngũ hành ổ quay một chi vòng lục quang đại thịnh, trở nên ngưng thực không gì sánh được. Ngũ hành ổ quay xoay tròn đến càng thêm cấp tốc phảng phất có thể mở ra bản nguyên một giới. Nhưng mà Diệp Tần lại áp chế một chi lực lượng của bản nguyên. Hắn có tính toán của mình. Nếu như còn lại bản nguyên một giới, bản nguyên đất, thổ, giới cùng bản nguyên lửa, hỏa, giới đồng thời mở, có lẽ sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Cuối cùng, Diệp Tần đem một chi bản nguyên phủ văn thu nhập tiêu giao giới. Linh hồn của hắn lập tức bọc lại thành một phong, bắt đầu từng tấc luyện hóa. Bởi vì đã hiểu được một chi bản nguyên, hắn rất nhanh liền đem thanh một phong luyện hóa hoàn tất, thu nhập tiêu giao giới bên trong, sừng sững tại tiêu giao giới nhân giới phía trên đại địa. Một sinh hỏa, Diệp Tần cùng hỏa chi đại đạo có quan hệ chặt chẽ. Muốn nói hỏa chi bản nguyên, phương nam lửa, hỏa, vực không thể nghi ngờ là nồng nặc nhất địa phương. Nơi đó núi lửa thành đàn, có vượng hoàng tộc chiếm cứ, có hỏa chi đại năng thức tỉnh. Liên liên tục mở thiên hỏa linh, tất phương thần điểu cùng chu hiếm thần thú dạng này đại năng, cũng là tại phương nam lửa, hỏa, vực thức tỉnh. Từ xưa đến nay, Diệp Tần một mực cùng Hoàng Lạc Nhan làm bạn, càng là kết vợ chồng duyên phận. Hắn đối với ly hỏa chi đạo lĩnh ngộ đã rất sâu. Nếu không phải là bởi vì văn minh chi hỏa quỷ dị, để Diệp Tần tất cả hỏa chi cảm ngộ đều thành liền văn minh chi hỏa, hắn đã sớm thành tiểu hỏa chi đại đạo. Tại phương nam lửa, hỏa, vực vượng hoàng sơn chi chiến bên trong, Diệp Tần càng đem khai thiên hỏa linh, chu yếm cùng tất phương thần điệu linh hồn đều thôn vệ, một mực trấn áp tại tiêu giao giới lửa, hỏa, vực bên trong. Diệp Tần phủ vừa bước lên phương Nam Chu Tức Phong, rất nhiều liên quan tới hỏa chi đại đạo cảm ngộ liền đùn đùn kéo đến. Tại tiêu giao giới bên trong, lửa, hỏa, vực quần núi trong nháy mắt phun trào, vô số đạo vạn trượng hỏa diễm thẳng vọt không trung. Những ngọn lửa này còn huyễn hóa thành các loại hình thái, có phượng hoàng nguyện chuyển nhảy múa, có tam túc kim ô huy sái ra từng mảnh hồng vân, càng có chu tức thần điệu bay lượn thiên thế. Nhờ vào đối với lửa chi bản nguyên hiểu rõ, Diệp Tần chỉ dùng thời gian một năm, liền leo lên Chu Tức Phong đỉnh phòng, lấy xuống viên kia rất giống Chu Tức Hỏa Diễm phù văn, cũng đem nó dung nhập ngũ hành ổ quay bên trong. Sau đó, Chu Tức Phong rơi vào lửa, hỏa, vực, trấn áp đại địa, vô số cây mô đồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến Chu Tức Phong bên trên cắm rễ sinh trưởng. Ý chí của lửa có bạo liệt hủy diệt đặc tính, đồng thời cũng là văn minh khởi nguyên. Lửa, hỏa, có thể lạnh có thể nóng, đã có thể luyện hóa vạn vật, lại có thể thai nghén sinh cơ. Theo lửa tạo hóa diễn biến, bao dung vạn vật thổ chi đại đạo theo thời thế mà sinh. Đối với thổ chi bản nguyên đại đạo, Diệp Tần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nói quen thuộc là bởi vì hắn có được tiên thiên linh thổ tinh thần bùn, tinh thần này bùn gần với vạn thổ chi nguyên cựu thiên tức ngưỡng, ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, chẳng những dựng dục tinh thần cây ăn quả, còn sáng tạo ra tiêu giao nhân giới mặt đất bao la. Nói lạ lắm thì là bởi vì Diệp Tần trước đây chưa bao giờ xâm nhập cảm nộ qua thổ chi bản nguyên đại đạo. Đặt vào trung ương hậu thổ ngọn núi sau, Diệp Tần đối với đất thổ có trực quan cảm nộ. Đất thổ tạo thành đại địa là hết thể sinh cơ đầu nguồn, đã có thể chứa đựng vô tận chính khí, cũng có thể bao dung vô tận tà khí, có thể dung hợp vạn vật, có thể xưng hết thể tạo hóa căn cơ. Tại Diệp Tần xem ra, thổ chi bản nguyên sở dĩ đứng hàng trung ương, là bởi vì nó như là cái khác nguyên khí điều hòa thể, đã có thể dung hợp nước thẩm thấu tính, lửa bạo liệt tính, tiếp nhận một bộ rễ, còn có thể thai nghén kim khí. Tiên thiên linh thổ tinh thần bùn ẩn chứa tiên thiên thổ chi đại đạo, mặc dù là tinh thần đại đạo bên trong thổ tính lực lượng, lại làm cho Diệp Tần thu hoạch tương đối khá. Hắn bằng vào phá pháp thần mâu, đem thổ chi bản nguyên bên trong ẩn chứa ước vạn phù văn phân tích đến nhất thanh nhị sở. Thời gian lưu chuyển, Diệp Tần lại lần nữa leo lên trung ương hậu thổ ngọn núi đỉnh cao nhất, đem viên kia tương tự ngọn núi, sơn phong, phù văn dung nhập ngũ hành ổ quay. Trong chốc lát, tiêu giao giới phát sinh biến hóa kỳ diệu, đại địa vênh minh, núi non chập trùng, thương hải tăng điển. Tiêu giao giới đại địa, cự phong nô lên, đại địa lõm. Vô tận thổ chi cảm ngộ tràn vào Diệp Tần linh hồn, để tâm thần của hắn phảng phất bao phủ cả vùng đại địa, nội tâm trở nên không gì sánh được rộng lớn, giống như có thể bao dung bản vật. Lúc này, tâm linh của hắn phát sinh biến đổi lớn, nguyên bản chưa từng biến hóa tâm linh bản nguyên không gian bắt đầu chậm rãi quyết trường, tựa hồ có thể kéo dài vô hạn. Tâm linh của hắn lực trường phạm vi bao phủ cũng làm lớn ra hơn 2 lần. Theo một tiếng vang minh, trung ương hậu thổ ngọn núi tiến vào tiêu giao giới, trở thành tiêu giao giới ngọn núi cao nhất, cơ hồ có thể cùng tinh thần cây ăn quả so sánh. Hết thể đều kết thúc sau, ngũ hành trong hồ quay đất, thổ, vòng trở nên ngưng thực, hiện ra ngọn núi, sơn phong, hư ảnh, thần bí mà huyền áo. Ngũ hành ổ quay vận chuyển tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Đột nhiên, một cỗ thổ khí xông phá thổ chi vòng, tràn vào bản nguyên kim giới. Trong chốc lát, ngũ hành ổ quay điên cuồng xoay tròn. Tại bản nguyên kim giới bên trong, ba thanh như là như trụ trời to lớn kim kiếm, bắn ra vô tận kiếm khí màu vàng. Ba đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh xuất hiện tại kim kiếm phía trên, các nàng chính là Tam Tiêu thần nữ, cũng là bản nguyên kim giới giới chủ. Mây Xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các ngươi chuyên tâm cảm ngộ hỗn độn kiếm đạo. Đợi ta hấp thu bản nguyên kim phủ, đem bản nguyên kiếm phong đặt vào bản nguyên kim giới, khiến cho trở thành bản nguyên kim giới thiên trụ hạch tâm lúc, các ngươi liền thừa cơ rút ra Tam Tiêu kiếm, mở kim linh giới. Một thanh âm trực tiếp truyền vào Tam Tiêu thần nữ sâu trong linh hồn. Chương 689, thế giới trong tay biến hóa 2, chương 689, thế giới trong tay biến hóa 2, Tam Tiêu thần nữ nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ hỗn độn kiếm đạo. Ba thanh cự kiếm hóa thành lưu quang, thu nhập trong tay các nàng, sau đó dựa theo thần bí quý tích vận chuyển, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Vẫn tiêu chui kiếm trong tay bên trên hôn nguyên kim đấu, tản mát ra từng đạo kim quang, dung nhập trong lưới kiếm, phản phất ẩn chứa cắt giảm trên đỉnh ba thần thông. Quỳnh Tiêu kim kiếm lấy quý tích huyền ảo đâm ra, hai đầu kim giao thuận thân kiếm hướng về phía trước phun ra, tràn đầy vô tận phá diệt chi ý. Bích Tiêu kim kiếm lóng lánh xanh biếc và mang, hình thành từng đạo thần bí tầng phòng hộ, như là biển cả sóng cả giống như cứng cỏi. Diệp Tần thân ở bản nguyên kiếm phong bên ngoài, mượn nhờ thôn phệ hỗn độn kiếm ma sau mở bản nguyên kim giới, rất nhanh liền hái đến bản nguyên kim phủ. Theo một tiếng vang thật lớn, bản nguyên kiếm phong tiến vào bản nguyên kim giới, trở thành trèo chống thiên địa trụ cột. Lúc này, Tam Tiêu thần nữ đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng tiến nhập giai đoạn sau cùng. Các nàng cầm trong tay cự kiếm, hướng lên ra sức đâm một cái. Vân Tiêu chi kiếm, Diệt đạo chi kiếm, Quỳnh Tiêu chi kiếm, Phá đạo chi kiếm, Bích Tiêu chi kiếm, Thủ hộ chi kiếm. Theo tiếng oanh minh vang lên, bản nguyên kim giới bầu trời bị đâm phá, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bản nguyên kiếm phong đỉnh núi, như là mũi kiếm bình thường, cắm vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, ba đạo thần bí kiếm khí xông vào vòng xoáy, hóa thành ba đạo vượt ngang không gian dài lụa màu vàng nóng, bọn chúng lẫn nhau vờn quanh, xen lẫn thành hình lưới. Đương theo lấy một tiếng vang trầm, một khối trôi nổi lục địa ra đời. Khối lục địa này không ngừng hấp thu bản nguyên kim giới kim khí, dần dần mở rộng. Cái này mới không gian là kim khí thăng hoa, đã áp đảo bản nguyên kim giới phía trên, lại cùng bản nguyên kim giới chặt chẽ tương liên. Thiên địa nhân, tam tài hóa đạo, mỗi một giới đều lẽ ra như vậy. Địa chi chỗ tổn chính là đại luân hồi phân thân, thiên chi chỗ tổn chính là linh giới, đúng như tiêu giao giới thiên địa nhân cơ cấu. Một cỗ liên quan tới đại đạo cảm ngộ xuất hiện tại Diệp Tần trong linh hồn. Khi ngũ hành ổ quay hướng tới biên mãn, Diệp Tần linh hồn chi hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đại đạo từ nội tâm mà sinh, hắn đối với thiên địa người tam tài lĩnh ngộ càng khắc sâu. Bây giờ Tam Tiêu thần nữ tại bản nguyên kim giới thành công mở kim linh giới, cái này tiến một bước nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán, cùng đối với đại đạo lý giải. Tại Diệp Tần xem ra, giới cũng không phải là vẹn vẹn một cái không gian, mà là một cái có thể ẩn chứa thiên địa nhân tam tài luân hồi thế giới, có thể tự chủ thai nghén sinh linh, sinh sôi không ngừng. Liên như là kim linh giới cùng bản nguyên kim giới quan hệ, cùng thuần dương tiên giới cùng tiêu giao nhân giới quan hệ cùng loại. Đây cũng là Diệp Tần bây giờ lĩnh ngộ được thế giới đại đạo. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế giới chia làm 3 cái cấp độ, tức thiên địa nhân, tiêu giao nhân giới, 12 bản nguyên giới cùng tất cả diễn sinh giới đều thuộc về nhân giới phạm chủ, thuần dương tiên giới, linh giới thì là tại nhân giới cùng bản nguyên giới phía trên diễn sinh ra bản nguyên bị diện, hữu địa giới xuyên qua tất cả bản nguyên giới, là luân hồi chỗ. Kim linh giới mở, đã dẫn phát tiêu giao giới một loạt biến hóa. Ngũ hành ổ quay điên cuồng vận chuyển, ngũ hành tương sinh tương khắc. Còn lại Thanh Ngục Phong, Chu Tước Phong cùng Trung Ương Hậu Thổ Phong bay về phía không trung, cùng ngũ hành ổ quay hô ứng lẫn nhau, đánh vỡ không gian hạn chế, mở ra tam đại bản nguyên giới. Phương Đông bản nguyên mộc giới, phương Nam bản nguyên lửa, hỏa giới, phương Tây bản nguyên kim giới, phương Bắc bản nguyên thủy quyển, trung ương bản nguyên đất, thổ, giới dần dần sinh ra. Ngũ hành ổ quay dung nhập tiêu giao giới thiên đạo, làm cho cả tiêu giao giới đều tràn đầy ngũ hành đại đạo lực lượng, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi, ngũ hành tương khắc, đại đạo không chỉ. Tiêu giao giới cấp tốc tiến hóa, giờ này khắc này, Diệp Tần cảm giác mình linh hồn đạt được thăng hoa, phản phất có thể nhẹ nhõm khống chế đại đạo, như là không gì làm không được thần linh. Lại thu thập 7 đại bản nguyên, mở 7 đại bản nguyên giới, đại thiên thế giới liền có thể thành tựu. Diệp Tần tự lẩm bẩm. Kim linh giới một khi mở, sinh mệnh linh giới cũng theo đó phát sinh biến hóa, dung nhập vào bản nguyên mộc giới bên trong, tiến tới tạo thành bản nguyên mộc giới thiên linh giới. Sinh mệnh linh giới bên trong sinh mệnh chi thụ, bộ rễ phong phú, hướng bốn phương tám hướng kéo dài, thật sâu đâm vào bản nguyên mộc giới Thanh Ngục Phong, duy trì liên tục hấp thu bản nguyên mộc khí, cũng đem nó chuyển hóa làm sinh mệnh chi khí. Tại thời khắc này, Diệp Tần rốt cục triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, sinh mệnh chi thụ cảnh lá như đồng du long giống như, khúc chiết uốn lượn hướng lấy bầu trời mở rộng. Kim linh giới mở sau, Tam Tiêu thần nữ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thừa dịp kim linh giới sơ thành lúc sinh ra đạo ngẩn, các nàng xâm nhập cảm ngộ hỗn độn kiếm đạo. Tam Tiêu thần nữ linh hồn dung nhập Tam Tiêu trong kiếm, tạo thành 3 tòa kiếm khí tràn ngập kiếm phong, những kiếm khí này giăng khắp nơi, tạo dựng ra đặc biệt lĩnh vực. Diệp Tần chau mày, ánh mắt nhìn chăm chú, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, trong chốc lát, từng đạo khí tức thần bí từ lòng bàn tay bay lên. Những khí tức này ngũ thải bàn lan, như là lượn lờ hơi khói, trong đó đã có âm dương hắc bạch chi khí, cũng có ngũ hành ngũ thải chi khí, còn có hôi sắc màu xám linh hồn chi khí. Tất cả đại đạo khí tức đều hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn phảng phất có được ma lực thần kỳ, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, dần dần hình thành một cái thế giới trong tay. Thế giới này cực kỳ rộng lớn, ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc, vô số phù văn ở trong đó không ngừng diễn dịch, tổ hợp ra các loại thần thông. Khi thì, trong lòng bàn tay giấy lên lửa lớn rừng rực, khi thì, kiếm khí bén nhọn gào thét mà qua, khi thì, thiên hà treo ngược, âm dương nghịch chuyển. Nhưng mà, cho dù thế giới trong tay thể hiện ra cường đại như thế thần thông, Diệp Tần vẫn cảm giác đến không đủ. Hắn suy tư, như thế nào mới có thể để cho cái này thế giới trong tay có được càng cường đại hơn trấn áp chi lực. Đột nhiên, ầm ầm 5 tiếng nổ truyền đến, thế giới trong tay bên trong trống rông xuất hiện 5 tòa nhan sắc khác nhau hư ảo cự phong. Cự phong vừa xuất hiện, liền phân biệt tọa lạc ở đông, bốn, nam, bắc, bên trong ngũ phương, quanh thân tiên khí lở lở, tựa như tiên cảnh, tản ra khí tức thần thánh. Hỗn độn ngũ hành, phong ấn chi lực, trấn áp thế giới trong tay. Diệp Tân thấp giọng quát nói, 5 tòa cự phong lập tức bắt đầu di động, cuối cùng cố định tại hắn trên 5 ngón tay, cũng tới dung hợp. Diệp Tần trong miệng thì thầm, ngón cái đại biểu hậu thổ, ngón trỏ biểu tượng thanh mục, ngón giữa ẩn chứa tâm hỏa, ngón áp út hóa thành kiếm phong, ngón út thai nén huyền thủy. Nguyên lai, 5 ngón tay cũng đối ứng với ngũ hành. Diệp Tần đem 5 tòa cự phong dựa theo thuộc tính ngũ hành dung nhập ngón tay, cái này khiến trong lòng bàn tay của hắn thế giới càng thêm cường đại. Mượn nhờ ngũ hành tuần hoàn, thế giới sinh sôi không ngừng, dựa vào ngũ hành trấn áp, thế giới không thể phá vỡ. Hỗn độn ngũ hành ngọn núi bản thể, ý nguyên làm ngũ hành bản nguyên giới trụ trời, nhưng ý nghĩa chi đã cùng Diệp Tần 5 ngón tay hòa làm một thể. Chỉ cần Diệp Tần thi triển thế giới trong tay, liền có thể mượn nhờ hỗn độn ngũ hành ngọn núi lực lượng cường đại. Diệp Tần chậm rãi thu hồi tay phải, hết thảy thần kỳ cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, tay phải nhìn qua lại khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng mà, không có ai biết, cái này nhìn như phổ thông bàn tay, đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh mạnh cỡ nào. Diệp Tần chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn đất bằng. Nguyên bản ngũ thải ban lan đại địa, bây giờ đã trở nên bằng phẳng khoáng đạt, chỉ có vị trí trung tâm có một tòa hồ lớn, giữa hồ đóa kia tạo hóa ngũ sắc đặc biệt dễ thấy. Hồ lớn nguyên bản sắc thái lộng lẫy, tràn ngập nồng đậm khí ngũ hành. Nhưng Diệp Tần thu hỗn độn ngũ hành ngọn núi sau, nước hồ trở nên thanh tịnh trong suốt, khí ngũ hành cũng tiêu tán hầu như không còn. Cùng lúc đó, đóa kia tạo hóa ngũ sắc lại bắt đầu từ từ khô héo. Tạo hóa ngũ sắc không thể rời bỏ hỗn độn ngũ hành chi lực, bây giờ liền xem như hồng hoang thế giới khí ngũ hành, cũng vô pháp để nó khôi phục sinh cơ. Bất quá, nó còn có một cái trọng yếu tác dụng, có thể dung nhập thế giới nào đó ngũ hành ổ quay bên trong, theo thế giới vận chuyển mà biến hóa. Thế giới tiến hóa, nó cũng theo đó tiến hóa, thế giới suy yếu, nó cũng sẽ đi theo suy yếu. Nhưng có nó, thế giới liền có được ngũ hành tạo hóa chi lực. Ngũ hành ổ quay cũng đem có linh tính, đôi này một thế giới mà nói cực kỳ trọng yếu. Diệp Tân tự đủ. Chương 690, U Hoàng tái hiện, đại chiến cộng công, 1, chương 690, U Hoàng tái hiện, đại chiến cộng công, 1, hắn lần nữa thi triển thế giới trong tay, đem ngũ sắc thu nhập tiêu diêu giới. ngũ sắc năm mảnh cánh dung nhập ngũ hành ổ quay, lập tức từng luồng ngũ hành tạo hóa chi khí phát ra, dung nhập tiêu diêu giới các ngõ ngách. Cái này khiến tiêu diêu giới khí tức trở nên càng thêm thần bí, cũng càng thích hợp sinh linh sinh tồn. Tiêu diêu giới bên trong tân sinh sinh linh, sinh mệnh lực càng ương ngạnh, linh trí cũng càng ngày càng cao. Tỷ như tiêu diêu giới trong giang hà ra đời một loại vi sinh vật, bọn chúng đã bước lên tiến hóa con đường, tràn đầy thần kỳ sắc hái. Thu tạo hóa ngũ sắc sau, ngũ thải đại địa dần dần biến mất, trở nên cùng hồng hoang địa phương khác một dạng. Nhưng trong lòng đất, ngũ hành khí tức thật lâu không tiêu tan, nơi này cũng bởi vậy trở thành một mảnh tu luyện thánh địa. Về phần ngày sau vị nào đại năng sẽ ở này mở đạo thống, Diệp Tần cũng không quan tâm. Lúc này, hắn đã tiến vào thần ân chi địa, chính hướng phía Bất Chu Sơn bay đi. Đối với Bất Chu Sơn, Diệp Tần ký ức khắc sâu. Thời kỳ thượng cổ, hoang thần ý đồ đoạt xa hắn, khống chế nhục thể của hắn tiến vào hỗn độn thế giới. Diệp Tần thôn phệ hoang thần tàn hồn sau, một mực tại tìm kiếm tiến vào hồng hoang thiên địa phương pháp. Cuối cùng, hắn phát hiện Bất Chu Sơn đỉnh là hồng hoang thiên địa chỗ yếu nhất. Khi đó, bản cổ ý chí cực kỳ cường đại, rất nhiều bảo vật đều chưa xuất thế. Diệp Tần tại Bất Chu Sơn chỉ lấy được một gốc gâm dương cây ăn quả. Ngay tại hắn ý đồ đánh vỡ hỗn độn thiên sát trận, cướp đoạt chưa xuất thế 12 tổ vu bản cổ tinh huyết lúc, cường đại bản cổ ý chí đem hắn từ trước tới giờ không chu sơn ném cách. Lần này hắn trước tiên tiến về Bất Chu Sơn, là bởi vì mặc dù hắn từ hỗn độn thế giới tiến vào hồng hoang lúc, chỉ rơi vào Bất Chu Sơn giữa sườn núi, nhưng hắn biết, Bất Chu Sơn đỉnh tồn tại 12 bản nguyên không gian, nơi đó là hồng hoàng châu nguy hiểm nhất. Tại 12 bản nguyên không gian phía trên, chính là 33 tầng trời bên ngoài thiên, nơi đó là thông hướng do bản cổ chi nhãn biến thành Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh thông đạo. Diệp Tân dự định khiêu chiến hồng hoang thiên địa 12 bản nguyên không gian, mở mặt khác thế giới, tiến một bước hoàn thiện ngũ hành bản nguyên giới. Ngoài ra, hắn còn muốn thuận tiện bái phòng Xích Minh đạo tổ lục ép, cùng Thái Âm tinh bên trên Nguyệt thần bọc thư, Thường Hy cùng Agemi. Trước khi đến Bất Chu Sơn trên đường, Diệp Tần gặp rất nhiều thái cổ dị thú. Những dị thú này đều đản sinh tại thần ân chi địa, trường kỳ nhận bản cổ ý chí che chở, sinh hoạt an nhàn. Cái này cũng dẫn đến bọn chúng mặc dù có được tương đối cao tu vi, lại quyết thiếu lực chiến đấu mạnh mẽ. Hồng hoang dị thú cùng hậu thiên yêu thú có bản chất khác nhau. Bọn chúng có được tiên tiên chi hồn, trời sinh liền có tiên tiên thần thông, cũng không phải là giống hậu thiên yêu thú như thế, thông qua từng bước một ngộ đạo tu luyện mới trở nên cường đại. Diệp Tần đối bọn chúng tiên tiên thần thông cảm thấy rất hứng thú, bởi vì những thần thông này đều là do 3000 đại đạo mảnh vỡ biến thành. Nếu là lúc trước, Diệp Tần khẳng định sẽ đối với mấy cái này dị thú rút máu luyện hồn, đưa chúng nó hồn phách thu nhập hồn giới, huyết dịch thu nhập huyết mạch chi hải. Nhưng bây giờ, theo đối với đại đạo lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, Diệp Tần ánh mắt trở nên càng thêm lâu dài. Đây cũng không phải là mang ý nghĩa Diệp Tần không còn cần hồn phách cùng huyết dịch, trên thực tế, hắn đối với mấy cái này tài nguyên nhu cầu ý nguyên rất lớn. Nhưng mà, tiêu diêu giới mở ngũ đại bản nguyên giới sau, Diệp Tần cảm giác tiêu diêu giới cơ cấu càng hoàn chỉnh, càng ngày càng tiếp cận đại thiên thế giới hình thái. Chỉ cần thành công mở 12 bản nguyên giới, tiêu diêu giới liền có thể hình thành chân chính đại thiên thế giới hình thức ban đầu, đến lúc đó liền có thể tự chủ sinh ra sinh linh, những sinh linh này cũng có thể thông qua ngộ đạo tu luyện trở nên cường đại. Đương nhiên, tiêu diêu giới đản sinh sinh linh, lĩnh ngộ phương pháp tu luyện đều bắt nguồn từ Diệp Tần đối với đại đạo cảm ngộ, cùng hắn hấp thu tất cả đại đạo thần thông. Bọn chúng không có khả năng giống hồng hoang sinh linh cường đại như vậy, bởi vì hồng hoang sinh linh lĩnh ngộ đại đạo đều nguồn gốc từ bản cổ cùng những cái kia vẫn là hỗn độn ma thần. Diệp Tần mặc dù tự nhận là tu vi đã có chút cường đại, bây giờ có thể cùng một chút thực lực yếu kém đạo tổ chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình kém xa cùng hỗn độn ma thần, bản cổ đánh đồng. Trong lòng hắn, chính mình vẫn là kẻ yếu, một cái đang đuổi tìm đại đạo trên con đường gian nan tiến lên nhà thám hiểm. Như vậy, đến tột cùng như thế nào mới có thể để tiêu diêu giới đản sinh sinh linh đã có được tu vi cường đại, lại có thể tiến một bước hoàn thiện tiêu diêu giới đại đạo pháp tắc đâu? Diệp Tần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp, dự định mượn nhờ mệnh phù đạt thành mục đích. Đi qua, Diệp Tần cô đọng mệnh phù, chủ yếu là vì cho người bên cạnh lưu đầu thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng bây giờ, hắn có ý định khác, muốn bằng vào mệnh phù đem hồng hoang trong thế giới những cái kia thực lực cường đại, người mang tiên thiên thần thông chân linh, dẫn vào tiêu diêu giới thực hiện chúng sinh. Kể từ đó, những này chân linh tại tiêu diêu giới sau khi sống lại, không chỉ có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước, còn có thể thức tỉnh thần thông. Theo bọn hắn tại tiêu diêu giới duy trì liên tục tu luyện, đối với đại đạo cảm ngộ ngày càng khắc sâu, tiêu diêu giới tiên đạo liền có thể từ đó hấp thu chất dinh dưỡng, tiến tới để tự thân trở nên càng thêm hoàn thiện. Dạng này, một cái tuần hoàn tốt liền tạo thành. Trước đó, hoàn thiện tiêu diêu giới toàn bộ nhờ Diệp Tần một người đơn đả độc đấu. Về sau, ngàn ngàn vạn vạn sinh linh là hắn chia sẻ ngộ đạo trách nhiệm. Diệp Tần một bên đi đường, một bên lưu ý lấy chúng quanh. Mỗi khi đụng tới có tiềm lực dị thú, hắn liền sẽ dừng bước lại, thi triển chân ngôn đại thần thông đem nó thu phục. Các dị thú đối với hắn vui lòng phục tùng sau, Diệp Tần liền sẽ cô đọng mệnh phù, dung nhập bọn chúng chân linh bên trong. Những này mệnh phù, phần lớn cùng tiêu giao nhân giới tương quan. Nói cách khác, những dị thú này như tại tiêu diêu giới chủ sinh, sẽ tại nhân giới trên đại địa thức tỉnh. Hắc hắc, ta ý tưởng này đơn giản tuyệt. Nói không chừng hồng hoang thiên địa chính là bản cổ ngộ đạo trận, toàn bộ sinh linh ở chỗ này ngộ đạo, không chỉ có để hồng hoang thiên đạo rũ phát hoàn thiện, không phải là không bản cổ đang mượn trợ bọn hắn bản thân ngộ đạo đâu. Diệp Tần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Suy nghĩ của hắn tung bay trở lại viễn cổ hỗn độn nguyên khí kiếp thời kỳ, nhớ tới những cái kia thấy qua tiền thiên thần linh. Bọn hắn đều là bản cổ khí hóa thân, mà những cái kia hỗn độn hung linh thì là hỗn độn ma thần sát khí tụ hợp mà thành. Hôm nay, Diệp Tần đi vào thần ân chi địa, trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần, mênh mông hùng hồn dãy núi lớn. Hắn có thể cảm nhận được dãy núi tán phát khí thế bằng bạc, hùng vĩ mà vĩ ngạn, Diệp Tần dừng bước lại, là bởi vì nghe được dãy núi chỗ sâu chuyển đến trận trận giống to. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ở giữa dãy núi, một vị thân cao 100,000 trượng cự nhân, đang cùng một đầu đồng dạng thân hình to lớn hung mãnh dị thú kịch liệt giao phong. Cự nhân toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, dưới chân đạp trên hắc long, cánh tay quấn quanh lấy thanh mãng. Hắn mỗi huy động một lần cánh tay, liền có thể nhấc lên hồng thủy ngập trời, mỗi dậm chân một cái, sơn hà cũng vì đó đảo ngược. Chương 690, U Hoàng tái hiện, đại chiến cộng công 2, chương 690, U Hoàng tái hiện, đại chiến cộng công 2, lại nhìn con hung thú kia, bộ dáng cực kỳ thần dị. Nó có hồng nhạn trước mặt, vảy cá phiến, rắn cái cổ, đuôi cá, tiếng kêu như quán, tâm tư cẩn thận như bê đường, trên thân che kín long văn, mai rùa cảm biến, mỏ gà dài nhọn. Đây rõ ràng là một cái phượng hoàng, có thể kỳ quái là, nó quanh thân cũng không thiêu đốt ly hỏa, cũng không có ngũ thải linh vũ, mà là toàn thân đen kịt, toàn thân thiêu đốt lên cửu u minh hỏa. Thương thương thương, màu đen phượng hoàng phát ra bén nhọn kêu to, thanh âm mang theo cửu u địa ngục khí tức căm trầm. Nó hai cánh khẽ vỗ, ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa, hướng phía cự nhân quét sạch mà đi. Cự nhân thực lực mạnh mẽ, trong tay thanh mãng trong nháy mắt bay về phía không trung, như cuốn tiên thẳng bình thường chăm chú cuốn lấy màu đen phượng hoàng, sau đó dùng sức kéo một phát, đem nó từ trên cao kéo xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, 100,000 trượng cao dãy núi trong nháy mắt phá thoái, mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt cùng vực sâu thâm uyên. Ngay sau đó, cựu u minh hỏa lần nữa bay lên, đốt đứt thanh mãng. Màu đen phượng hoàng đột nhiên vỗ cánh bay lên, song chảo như lưỡi dao chụp vào cự nhân, cùng cự nhân làn da ma sát, phát ra tiếng vang chói tai, làm cho người sợ hãi than là, cự nhân làn da tựa như tiên thiên áo giáp, có được bất diệt chi lực. Ngao, tiểu phượng hoàng, hay là ngoan ngoãn coi tà tọa kỵ đi. Cộng công chiến kỹ, hát thủy đế hoàng quyền. Cự nhân hét lớn một tiếng, hai tay mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía màu đen phượng hoàng mãnh kích đi qua. Chỉ gặp hắn trên nắm tay, màu đen thủy long vần quanh, khí thế hùng hổ. Cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa, 100,000 trượng thân thể như là đỉnh thiên lập địa thiên trụ. Chân hắn đạp hắc long, nắm đấm trực chỉ bầu trời, bá khí mười phần. Phía sau là một mảnh màu lam thủy chi thế giới, vô số gào thét thủy long từ trong đó thò đầu ra, phản phất tùy thời muốn xông ra đến nhắm người mà phệ. Bang bang màu đen phượng hoàng phát ra tiếng kêu thảm, một cái cánh bị đánh gãy, từ 100,000 trượng không trung rơi xuống. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, hóa thành thế giới trong tay, màu đen phượng hoàng trong nháy mắt biến mất trong đó. Sau đó, một vị thân mang đạo bào màu trắng người trẻ tuổi xuất hiện tại thiên không. Hắn một đầu phiêu giật tóc trắng múa may theo gió, toàn thân tản ra khí chất tiêu diêu tự tại, phản phất thế gian vạn vật đều không thể trói buộc hắn. Người trẻ tuổi tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, một đạo thân ảnh mỹ lệ xuất hiện tại lòng bàn tay. Nữ tử tựa như ngủ say mỹ nhân, khuôn mặt băng lãnh thánh khiết, lại mang theo một tia suy yếu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Người trẻ tuổi thi triển linh hồn chi lực cùng lực lượng sinh mệnh, nhẹ nhàng phất qua nữ tử thụ thương tay phải. Rất nhanh, nữ tử tay phải bắt đầu khôi phục, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt. Ưng. Nữ tử phát ra một tiếng nhu hòa nỉ non, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nghi ngờ đánh giá cái này không gian xa lạ, sau một khắc, liền xuất hiện tại hồng hoang trong thế giới. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, nữ tử băng lãnh thánh khiết trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. U Hoàng, người trẻ của thế ư? A, Tiêu Giao ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? U Hoàng lập tức nhào vào người trẻ tuổi trong ngực, vừa thương tâm lại mừng rỡ, nhịn không được khóc thút thít. Ngoan, đừng khóc rồi, lại khóc liền không đẹp. Ngươi tới trước Tiêu Giao giới bên trong đi, chờ ta giao hấn xong cái kia xấu gia hỏa báo thù cho ngươi, lại cùng ta nói một chút những năm này kinh lịch. Người trẻ tuổi nói, vung tay lên, U Hoàng liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện tại Tiêu Giao giới cửu u địa giới trên lục địa. Nguyên lai, cái này màu đen phượng hoàng chính là cửu u minh hoàng, U Hoàng. Hừ, ngươi tên tiểu bạch kiểm này, quá không nói đạo lý. Cái kia phượng hoàng là ta phát hiện trước, nhanh trả lại cho ta. Không phải vậy, ta để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ở trên vùng đại địa này, còn không người dám cướp ta cộng công đồ vật. Cộng công tức giận rít gào lên lấy, đại thủ đống nhiên vung lên, như là một thanh kinh thiên cự trảo, hướng phía người trẻ tuổi chỗ tới. Ngươi thế mà cùng ta nói về đạo lý tới. Ở ta nơi này mà, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Vạn thú chân võ thức thứ nhất, khởi nguyên pha không. Người trẻ tuổi không chút do dự, hắn đang muốn thăm dò một chút tổ vu thực lực. Người trẻ tuổi nắm tay tụ lực, một cỗ lực lượng vô hình cấp tốc tại trên nắm tay hội tụ. Hắn toàn thân lực lượng hóa thành vô hình dị thú hư ảnh, xuất hiện ở sau lưng. Hư ảnh bên trong, thiên long gào thét, kỳ lân đạp thiên, phượng hoàng bay trên trời, cự ngao chống trời, côn bằng dương cánh. Tương đạo dị thú hư ảnh lẫn nhau đi ra, đem tất cả lực lượng phóng đại. Một cái to bằng miệng chén nắm đấm màu trắng, mang theo phá không chi thế, hướng phía cộng công cự thủ đánh tới. Ầm ầm, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ gặp cộng công giống như núi đại thủ xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, trong lỗ thủng tuôn ra vô số thủy chi bản nguyên. Bất quá trong chớp mắt, những này thủy chi bản nguyên liền đem lỗ thủng tu bổ hoàn hảo. Mặc dù như thế, cộng công đại thủ vẫn là bị một kích này đánh cho rũ xuống, không cách nào lại chụp vào người trẻ tuổi. Cộng công nguyên bản điên cuồng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tổ vũ chỗ dựa lớn nhất chính là bằng vào cựu chuyển huyền công hấp thu hồng hoang sát khí luyện thành cường đại nhục thân. Thân thể này không chỉ có như là tiên thiên chí bảo giống như kiên cố, càng quan trọng hơn là trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi bất diệt bản cổ tinh huyết, có được tái sinh máu thịt năng lực. Trải qua thời gian dài, 12 tổ vu đều tin tưởng vững chắc, bọn hắn có được hồng hoàng sinh linh bên trong cường hãn nhất nhục thân, không có bất kỳ sinh linh gì có thể đem nó phá hư. Mà giờ khắc này, cậu công trơ mắt nhìn xem bàn tay của mình, lại bị một cái trong mắt hắn như là con kiến hôi sinh linh đánh ra một cái hố. Ha ha ha, quá đã nghiền. Thân thể của ta thế mà bị đánh ra cái động. Lần này có thể có đến quay khoang. Ha ha ha, đa tạ đạo hữu để cho ta nếm đến đau đớn tư vị. Đạo hữu, xưng tên ra, ta cộng công từ trước tới giờ không chém giết hạ người vô danh. Cộng công chẳng những không có sinh khí, ngược lại ầm ĩ cười to, cả người càng điên cuồng. Một cỗ mãnh liệt ý chí chiến đấu từ trên người hắn bạo phát đi ra, đúng như kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Theo cỗ này ý chí chiến đấu không ngừng kéo lên, ngay cả không gian cũng vì đó rung động, từng đầu thủy long điên cuồng gào thét, càng làm nổi bật lên sự cường đại của hắn uy thế. Ta đi, vu tộc chẳng lẽ đều là thụ ngược đãi cuồng? Bất quá, vu tộc quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là ngày sau có thể cùng yêu tộc địa vị ngang nhau chủng tộc. Yêu tộc khống chế bầu trời, vu tộc chúa tể đại địa, xem ra dạng này hồng hoang cách cục, sớm muộn sẽ còn lại lần nữa xuất hiện, chỉ là không biết thời gian cụ thể thôi. Diệp Tần trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn xem cộng công phát ra cường đại uy thế, cảm thụ được hắn cái kia cùng giá khí tức chiến đấu, Diệp Tần trong lòng đấu chí cũng bị triệt để nhóm lửa. Thân hình hắn tuy nhỏ, lại ngạo nghễ lơ lửng giữa không trung, tựa như chiến thần, trực diện thiên địa uy nghiêm. Tại cường giả trong quyết đấu, khí thế cực kỳ trọng yếu, dẫn đầu từ trên ý chí áp chế đối thủ, cái này xa so với đơn thuần thần thông đọ sức hoặc nhục thân vật lộn càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào ý chí sụp đổ tuyệt cảnh. Cộng công ý chí chiến đấu, như là sóng cả mãnh liệt, có thể bao phủ thiên địa biển cả, nhất ba ba sôi trào mãnh liệt thủy chi bản nguyên ý cảnh đập vào mặt, để Diệp Tần cảm giác mình đối mặt cũng không phải là một người, mà là toàn bộ thế giới. Nhưng mà, đối mặt cái này áp lực vô tận, Diệp Tần tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, thong thả phiêu đãng. Cho dù sóng lớn đánh tới, hắn cũng có thể thuận sóng lớn xoay chuyển, không chỉ có sẽ không đắm chìm, ngược lại phá sóng tiến lên. Diệp Tần tiêu giao ý chí biến hóa đa đoan, trước một khắc hay là một chiếc thuyền con, sau một khắc liền hóa thành viễn cổ xuyên vân toa, mang theo khí tức hủy diệt, thẳng phá cộng công sâu trong linh hồn. Tiêu giao ý chí, chấn áp. Diệp Tần hét lớn một tiếng, linh hồn trong nháy mắt hóa thành lợi kiếm, đột nhiên đâm vào cộng công linh hồn chi hải, quay đến trong đó sóng lớn quay cuồng, rất có phá hải chi thế. Chương 691, luyện sát u hoàng, thông minh hậu thổ, 1, chương 691, luyện sát u hoàng, thông minh hậu thổ, 1, giống cộng công giống giận, song quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của mình, trong tay thanh xà cũng chui vào trong óc. Dưới chân hắn hắc long xoay quanh mà lên, phát ra trận trận long ngâm, phảng phất tại gọi về cái gì. Quả nhiên, ngay tại Diệp Tần ý đồ trấn áp cộng công linh hồn ý chí trong nháy mắt, Bất Chu Sơn bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức, cỗ khí tức này phảng phất gồm có toàn bộ thiên địa. Một đạo uy vũ cự nhân thân ảnh xuất hiện tại cộng công linh hồn trong không gian, hắn vừa xuất hiện, liền như là đỉnh thiên lập địa thiên trụ. Cứ việc thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng phát ra khí tức lại đã dẫn phát toàn bộ thần ân chi địa uy thế của mình. Cự nhân huy động đại thủ, một cỗ khai thiên tích địa không có địch ý chí mãnh liệt mà ra, lấy thế dễ như trở bàn tay đem Diệp Tần tiêu giao ý chí đánh ra cộng công linh hồn chi hải. Cũng tại cộng công trong linh hồn tạo dựng lên một đạo kiên cố phòng ngự. Cỗ này không có địch ý chí thuận Diệp Tần linh hồn chi lực, ý đồ xâm nhập linh hồn của hắn chi hải. Xoạt xoạt. Diệp Tần còn chưa kịp làm ra phòng ngự, cỗ này khai thiên tích địa ý chí liền đã xâm nhập linh hồn của hắn. Ta đi, cái này lại là bản cổ ý chí. Diệp Tần nhịn không được văn tụ. Nhìn trước mắt đạo này hư ảo cự nhân hư ảnh, Diệp Tần chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm. Hắn nguyên bản liền biết 12 tổ vu thực lực bất phàm, còn tưởng rằng bọn hắn có thể tự phong thần ân đại địa chi chủ, vẻn vẹn bởi vì tự thân cường đại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai 12 tổ vu tại thần ân chi địa có bản cổ lưu lại ý chí thủ hộ. Đối mặt bản cổ ý chí, đổi lại những sinh linh khác, tất nhiên sẽ bị bản cổ cường đại uy thế chấn nhiếp, dù sao bản cổ là hồng hoang thiên địa người khai sáng. Nhưng Diệp Tần mặc dù đối với bản cổ tâm hoài tình ý, lại vẹn vẹn đem hắn coi là một vị có can đảm khiêu chiến đại đạo tiên hiền. Tại Diệp Tần trong mắt, bản cổ đáng giá mười ngựa, nhưng lại không cần mù quáng e ngại. Hắn đến từ hậu thế, hắn thấy, cái này hồng hoang thế giới liền như là một trò chơi. Hắn lấy người đứng xem thị giác đối đãi trong hồng hoang các lộ đại thần, đối với bản cổ mang lòng kính trọng, nhưng cũng không tính khuất nằm tại cái này sợi bản cổ ý chí. Trong lòng hắn, trước mắt bản cổ ý chí chính là địch nhân của hắn. Đây chính là Diệp Tần tiêu giao ý chí, sẽ không bị cường giả uy thế chấn nhiếp, từ đầu đến cuối dũng cảm tiến tới, ý đồ đạp phá hết thảy trở ngại, truy tìm tiêu giao bị ngạ. Giống. Liền xem như bản cổ ý chí thì sao? Muốn chấn áp ta, vậy liền thử một chút đi. Vạn thú chân võ thức thứ hai, khai thiên tích địa chi khai thiên lôi búa, tiêu giao ý chí. Diệp Tần ngửa mặt lên trời gào to. Hồn giới bên trong linh hồn đũ hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, sâu trong tâm linh từng luồng tâm linh chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong linh hồn. Hắn toàn thân khí thế trong nháy mắt tăng gọn, một thanh tản ra khí tức bén nhọn lưỡi búa chậm rãi hình thành, hướng phía bản cổ ý chí hóa thành cự nhân hư ảnh hung hăng bổ tới. Ầm ầm, cương đại lưỡi búa trực tiếp đem bản cổ ý chí chém thành hai khúc, tựa như đập bể kiến một dạng, khiến cho trong nháy mắt phá toái. Nhưng mà, ngay tại bản cổ ý chí phá diệt trong nháy mắt, Diệp Tần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Hắn phảng phất nhìn thấy bản cổ ý chí tại tiêu tan lúc, lộ ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Cái này kia dáng tươi cười để Diệp Tần lưng phát lạnh, phảng phất có một cái bàn tay vô hình ngay tại điều khiển vận mệnh của hắn. Ý chí chi chiến, thường thường trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Diệp Tần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ẩn chứa trong đó khai thiên tích địa khí tức. Vạn thú chân võ thức thứ hai lực lượng chưa hao hết, khí thế cường đại giống như thủy triều hướng cộng công ép đi. Phụ thân ý chí đều không thể muốn mệnh của ngươi, cộng công bội phục. Đạo hữu, có dám hay không xưng tên ra? Cộng công vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Đây là cộng công gặp qua cường đại nhất đối thủ. Tại thần ấn chi địa, dĩ vãng có không ít cường giả biết rõ tại nhục thân cùng nguyên thần thần thông phương diện khó mà cùng 12 tổ vu chống lại, liền ý đồ thông qua ý chí đọ sức đến tước đoạt 12 tổ vu linh hồn, nhưng cuối cùng đều là thất bại, thậm chí còn bị 12 tổ vu phản sát. Mà Diệp Tần lại có thể phá diệt một kia bản cổ ý chí, tại cộng công xem ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết tên của ta, đánh trước thắng ta lại nói. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, nếu như có thể đón lấy ta một chiêu này, liền có tư cách biết được. Vạn thú chân võ thứ 2, khai thiên tích địa. Diệp Tần hội tụ toàn thân lực lượng, ngưng tụ thành một cây đỉnh thiên lập địa thiên trụ, linh hồn ý chí hóa thành lưỡi búa, lấy khai thiên tích địa khí thế bằng bạc, hướng phía cộng công hung hăng bổ tới. Cộng công sắc mặt càng ngưng trọng, nguyên bản điên cuồng chiến đấu chi ý dần dần thu liễm, bắt đầu toàn lực ngưng tụ lực lượng của thân thể. Cộng công chiến kỹ, Hắc thủy đoạn ngọc câu. Cộng công toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, màu đen cự long vờn quanh thân, từng đạo phù văn thần bí trên không trung hiện hiện cũng hội tụ. Giữa thiên địa thủy chi bản nguyên nhao nhao hướng phía phù văn dũng mãnh lao tới. TTT. Một thanh bạch phá bầu trời cự câu chậm rãi hình thành, phía trên ba quang lấp lóe. Hướng phía Diệp Tần khai thiên phủ hùng hàng câu đi. Xoạt xoạt, không gian trong nháy mắt sụp đổ, đại địa kịch liệt rung động. Cộng công bị đánh bay 3000 dặm, đụng gãy vô số đại sơn mênh mông, hắn hắc thủy đoạn ngọc câu cũng trong nháy mắt phá toái. Mà Diệp Tần khai thiên phủ, nhưng như cũng thế không thể đỡ tiếp tục hướng phía trước. Đúng lúc này, 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tầng tầng suy yếu Diệp Tần khai thiên phủ uy lực. Đế Giang thân hình như điện, từ hư không bên trong bỗng nhiên hiện thân, trong nháy mắt bố trí xuống từng đạo bình chướng không gian, để mà tiêu mất khai thiên phủ cái kia bàng bạc lực lượng. Cùng lúc đó, 12 tổ vu riêng phần mình thi triển thần kỳ chiêu số, rốt cục thành công cản lại Diệp Tần vạn thú chân võ. Các vị huynh đệ tới quá kịp thời, đoàn người cùng một chỗ bên trên tiêu diệt hắn. Cộng công lòng vẫn còn sợ hãi hô. Vừa rồi hắn thật đúng là bị dọa đến không nhẹ, đây là lần đầu để hắn cảm thấy bất lực như vậy. Diệp Tần cái kia uy lực kinh người lại chiêu, trực tiếp đem hắn đánh ra 3000 dặm xa, mà lại cái kia khai thiên phủ tại phát uy đằng sau, thế mà còn có dư lực hướng phía hắn tiếp tục đánh tới. Nếu không phải thập đại tổ vu đồng thời hiện thân biện thủ, hắn lần này tất nhiên sẽ bị thương nặng, đây là hắn từ khai thiên phủ ẩn chứa khai thiên ý chí bên trong phán đoán cho ra kết luận. Chương 691, luyện sát thú hoàng, thông minh hậu thổ, 2, chương 691, luyện sát thú hoàng, thông minh hậu thổ, 2, y miệng. Tranh thủ thời gian cút cho ta đến phía sau đi. Đế Giang lớn tiếng quát lớn. Sau đó, hắn xoay người, một mặt thành khẩn đối với Diệp Tần nói ra, đa tạ đạo hưu hạ thủ lưu tình. Cộng công người này tính tình lỗ mãng, mong rằng đạo hưu chớ có cùng hắn so đo. Nếu là trước đó có cái gì chỗ đắc tội, ta Đế Giang ở đây đại biểu vu tộc, hướng đạo hưu chịu nhận lỗi. Đại ca, bằng cái gì muốn cùng hắn xin lỗi a? Ta bất quá chỉ là muốn bắt một cái đen phượng hoàng thôi. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem đen phượng hoàng đoạt đi, cái này rõ ràng chính là khi dễ chúng ta vu tộc thôi. Cộng công ở hậu phương kêu là không ngừng. Ân, cộng công, thật có chuyện này. Cái kia ta liền giết hắn. Trúc Dung nghe nói lời ấy, hưng phấn đến ma quyền sát trưởng. Hắn muốn là cái chiến đấu phần tử của Nhật, bây giờ thật vất vả đụng tới một vị có thể đem cộng công đánh cho không hề có lực hoàn thủ cường giả, đã sớm không kịp chờ đợi muốn làm một bộ lớn. Hừ, Trúc Dung, cộng công, hai người các ngươi đều trở về cho ta giam lại. Đế Giang tức giận quát. Chợt, hắn vừa nhìn về phía Diệp Tần, nói ra, đạo hữu, cộng công lời nói là thật hay không? Nếu là thật sự có việc này, nhân quả này, chúng ta vu tộc nhận lấy. Vu tộc đại biểu cho một loại trí cao vô thượng, vô cùng tôn quý huyết mạch. Bọn hắn tự nhận là bản cổ hậu duệ, thiên tính cao ngạo, kính trọng cường giả, nhưng cũng từ trước tới giờ không e ngại cường giả. Bọn hắn từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, sức chiến đấu siêu phàm tuyệt luân, có can đảm trực diện bất kỳ khiêu chiến nào, cho dù đối thủ là thánh nhân, cũng tuyệt không lùi bước. Cái này chính là vu tộc tính cách. Dạng này tính cách, để Diệp Tần từ trong đáy lòng cảm thấy kính nể. Nhưng mà, kính nể về kính nể, cũng không có nghĩa là Diệp Tần liền sẽ tùy tiện thỏa hiệp. Giờ phút này nhìn Đế Giang bộ dáng này, hiển nhiên là dự định tiên lễ hậu binh. Bần đạo chính là Tiêu Giao, cái kia đen phượng hoàng vốn là người của ta. Diệp Tần vung tay lên, Ú Hoàng trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tiêu Giao ca ca, bọn hắn là cùng người quái dị kia một bọn sao? Bọn hắn nhìn đều tốt lợi hại nha. Ú Hoàng kinh ngạc nói ra. Nàng ngày bình thường tính cách thanh lãnh, nhưng tại Diệp Tần trước mặt, lại vĩnh viễn như cái chưa trưởng thành hải tử, vẫn như cũng là cái kia ngây thơ cửu u minh hoàng. A, nguyên lai là Tiêu Giao đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Như sấm bên tai a. Bất quá, ngươi muốn thế nào chứng minh cái này phượng hoàng là của ngươi đâu? Đế Giang nhìn xem U Hoàng, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh hỉ. Lại là cửu U Minh Hoàng. Tất cả tổ vu trong lòng đều là giật mình, không tự chủ được đồng thời xuống lại tới, đem Diệp Tần bao bọc vây quanh, bày ra một cái trận thế. Bọn hắn thân là 12 tổ vu, trời sinh liền biết được một chút tin tức, cửu U Minh Hoàng có thể luyện hóa cửu U Minh Hỏa, lấy sát khí làm thức ăn, tiến tới hóa sinh minh hỏa. 12 tổ vu dựa vào hấp thu vô cùng vô tận sát khí hóa hình, tuy nói nhục thân cực kỳ cường đại, có thể sát khí cũng sẽ không ngừng ăn mòn linh hồn của bọn hắn, khiến bọn hắn không cách nào tu luyện nguyên thần, khó mà chạm đến pháp tắc bản chất, chỉ có thể bằng vào tự thân bản nguyên chi thể, vận dụng hồng hoang lực lượng bản nguyên. Mới đầu, 12 tổ vu đối với mình thân thể mạnh mẽ có chút tự đắc. Nhưng mà, ở bên ngoài du lịch đằng sau, bọn hắn mới giật mình, trong hồng hoang cường giả đỉnh cao, phần lớn đều là tu luyện nguyên thần có thành tựu đạo tổ. Những này đạo tổ có thể lĩnh hội 3000 đại đạo một trong hoạch tâm pháp tắc, thậm chí có thể chống lại thiên đạo, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy không cam lòng. Dựa vào cái gì đâu? Bọn hắn trời sinh tôn quý, chính là bản cổ tinh huyết biến thành, vì sao con đường tu luyện gian nan như vậy? Vì sao liền không cách nào thành tựu đạo tổ vị trí đâu? Hậu thổ tổ vu thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, từ đó đã nhận ra bọn hắn tổ vũ trí mạng thiếu hụt linh hồn. Linh hồn của bọn hắn đã sớm bị sát khí xâm nhiễm, triệt để đoạn tuyệt thành tựu nguyên thần con đường. Nhiều năm qua, bọn hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm giải quyết chi pháp, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Thẳng đến 100 vạn năm trước, bọn hắn mới nghĩ ra lấy vu thú chuyển di sát khí biện pháp. Thế nhưng là, bọn hắn 12 tổ vu trên người sát khí, chính là khai thiên sát khí cùng thượng cổ đại kiếp chi sát dung hợp lẫn nhau mà thành, thế gian nào có cái gì dị thú có thể chịu được kinh khủng như vậy sát khí đâu. Mặc dù bọn hắn bắt đông đảo dị thú mạnh mẽ, nhưng như cũng không thể giải quyết tự thân vấn đề. Chỉ có một chút cực kỳ đặc thù dị thú mới có thể giải quyết khốn cảnh của bọn hắn. Những dị thú này không chỉ muốn sát khí làm thức ăn, còn có thể đem sát khí luyện hóa, chắc chắn sẽ không bị sát khí đồng hóa. Cửu U Minh Hoàng chính là một trong số đó. Nói cho cùng, 12 tổ vũ đồng dạng là một lòng truy cầu đại đạo, ý chí kiên định người, cũng là hồng hoang thiên địa dựng dục mà thành sinh linh. Bọn hắn giữ sinh cầu lai, bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo đối với đại đạo phần kia nhiệt tình, cùng hồng hoang những sinh linh khác không khác nhiều. Một khi gặp được đối tự thân đại đạo tu hành có trợ giúp người hoặc vật, có khi khó tránh khỏi sẽ hành sự lỗ mãng, không lưỡng lự. Tại hồng hoang trong thiên địa, vốn là không quan trọng thiện ác chi phân. Diệp Tân đứng trên bầu trời, nhìn xem 11 vị tổ vu bày ra bộ này trận thế, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới còn đối với mình khách khí khí đế giang, làm sao vừa thấy được U Hoàng, ánh mắt liền trở nên như vậy nóng bỏng. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đều để mắt tới U Hoàng? Tiêu Giao đạo hữu, xin hãy tha thứ chúng ta mạo phạm tiến hành. Nhưng cái này Phượng Hoàng, quả thực liên quan đến chúng ta đại đạo tu hành. Chúng ta muốn mang nàng về vu tộc, tuyệt không chút nào kính chi ý, càng sẽ không đưa nàng nữa lại. Tương phản, chúng ta sẽ đem nàng phụng làm vu tộc thánh thú, tôn làm vu tộc khách quý. Hậu thổ cũng không muốn cùng Diệp Tần là địch, đội vàng giải thích nói. Tiêu Diêu Ma, cái danh hiệu này tại Hồng Hoang có thể nói là như sấm bên tai. Hậu thổ tổ vu tuy nói đối với vu tộc thực lực tràn ngập lòng tin tưởng vững chắc nếu là 12 tổ vu toàn lực thi triển tuyệt chiêu, nhất định có thể lưu lại Diệp Tần. Nhưng mà, nếu có thể hóa thù thành bạn, đối với vu tộc mà nói tự nhiên là việc không thể tốt hơn. Dù sao, vu tộc bây giờ vẫn còn không tính là đại tộc, hơn nữa còn có rất nhiều cường đại người tu hành ngấp nghé truyền thừa của bọn hắn. Thêm một cái bằng hữu, tóm lại là mạnh hơn thêm một kẻ địch. A, Diệp Tần càng cảm thấy khốn hoặc. Cửu U Minh Hoàng tuy nói quả thật có chút chỗ đặc thù, có thể làm sao cũng không trở thành đối với có được bản cổ truyền thừa vu tộc có như thế trọng đại tác dụng đi. Nguyên do trong đó, ta thực sự không tiện hướng đạo hữu giải thích cả kẽ. Đạo hữu chỉ cần biết, Cửu U Minh Hoàng đối với chúng ta vu tộc cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào, chúng ta đều tình thế bắt buộc. Hậu thổ muốn nói lại thôi, lộ ra có chút khó xử. Đã các ngươi nói muốn đem U Hoàng phụng làm khách quý, vậy cũng phải hỏi trước một chút chính nàng có nguyện ý hay không nha. Các ngươi cách làm như vậy, chẳng phải là cùng trắng trợn cướp đoạt không có gì khác biệt? Diệp Tân hỏi ngược lại. Hắn đối với hậu thổ một mực có mang cực cao kính ý, bây giờ tận mắt nhìn đến hậu thổ bản nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút nho nhỏ kích động. Cái này không chỉ là bởi vì hậu thổ dung mạo tuyệt mỹ, cũng không đơn thuần là bởi vì hậu thổ trên thân tản ra loại kia lòng dạ từ bi khí tức trầm ổn, càng là bởi vì hậu thổ cái kia xả thân vì thiên hạ rộng lớn ý chí, cùng nàng thương hại thiên hạ chúng sinh, cam nguyện thân hóa luân hồi vĩ đại ý chí. Tuy nói thời khắc này hậu thổ còn không biết luân hồi đến tuột cùng là vật gì, nhưng nàng trên trán đã toát ra cái kia cỗ từ bi khí chất, đây là nàng giữ sinh cầu lai, bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo thiên tính. Cái này hậu thổ nhất thời nghẹn lời, trên mặt lại hiện ra một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, cái này khiến Diệp Tần cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chắc hẳn ngươi chính là hậu thổ tổ vu đi. Thổ tính thuần hậu, sinh sôi không ngừng, thiên tính lòng dạ từ bi. Có thể ngươi bây giờ như vậy làm việc, làm sao có thể coi là lòng dạ từ bi đâu? Diệp Tần truy vấn, những lời này để hậu thổ trên mặt đỏ ửng càng nồng đậm. Hừ, ngươi cái này Tiêu Diêu Ma, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Liền xem như trắng trợn cướp đoạt thì sao? Tại cái này thần ân chi địa, đó chính là chúng ta vu tộc định đoạt. Nơi này tất cả mọi thứ, bao quát sinh linh, hết thể đều là chúng ta vu tộc. Trúc Dung sớm đã không kiên nhẫn được nữa, hắn đối với hậu thổ tâm hoài ái mộ chi tình, gặp Diệp Tần như vậy khó xử hậu thổ, lập tức nổi trận lôi đình. Hừ, Trúc Dung, ngươi đây là muốn cùng ta so nhiều người sao? Rất tốt. Diệp Tần vừa nhìn thấy Trúc Dung cái này mặt mũi tràn đầy lông đỏ, tính khí nóng nảy ra hỏa, liền giận không chỗ phát tiết. Chương 692, bản nguyên tụ tập, đại kiếp tới gần. 1. Chương 692, bản nguyên tụ tập, đại kiếp tới gần. 1. Trong chốc lát, Diệp Tần bên cạnh xuất hiện một cái mặt lông bạch biên, trên bầu trời càng là hiện ra một đầu cao vạn trượng bạch ngọc long tượng, khí thế cường đại rung động thiên địa. Sư tôn, a, cái kia hồng mao quái Bạch Khởi nhìn xem Trúc Dung, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bạch Khởi một mực tại Diệp Tần tiêu giao giới bên trong dốc lòng tu luyện, rốt cục đem lần trước chiến đấu cảm ngộ dung hội quán thông, đã sáng tạo ra một chiêu Chu Thần Côn Pháp. Vừa mới thức tỉnh, liền nhận được Diệp Tần truyền âm, biết được lại có thể cùng Trúc Dung giao thủ, lập tức hưng phấn không thôi. Ngao 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 ngao, tham kiến chủ nhân. Chủ nhân, muốn khai chiến sao? Bạch Ngọc Long Tượng ở trên bầu trời cực kỳ hưng phấn, ngửa mặt lên trời trường thiếu, mũi dài xoay tròn, bay đến phong vân biến ảo, khí tức cường đại trực áp thiên địa. Bạch Ngọc Long Tượng tại Thuần Dương Tiên giới tu luyện nhiều năm, một mực mượn nhờ Thuần Dương Tiên khí gột rửa trên người hồng hoang khí tức, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, phảng phất trên người gông xiềng biến mất không còn tâm tích. Nó Long Tượng chấn kình càng cường đại, Bạch Ngọc chi thân đã đạt đến đại thành, lan lộn thân có thể hóa thành ức vạn hạt nhỏ, có được ức vạn phân thân. Những năm này, nó có thể nhịn gần chết, Diệp Tần lại không để cho nó đi ra, bây giờ nhìn thấy phía dưới tình thế, hiển nhiên là muốn động thủ. Nó trong lòng đối với phía dưới 11 đạo thân ảnh cảm kích không thôi. Sát thần bật lên. Chắc không được cường đại như thế, nguyên lai Tiêu Diêu Ma là của ngươi sư tôn, còn có vị đạo hữu kia, chẳng lẽ năm đó Tổng Long Đỉnh rời đi, tại Tây Nam Đại Địa thành lập đỉnh, uy danh hiển hách địa hoàng. Ngươi làm sao thành Tiêu Diêu Ma Tọa Kỵ? Trúc Dung cả kinh nói. Hắc hắc, đi theo chủ nhân ta rất cảm thấy quan minh. Đến, đánh trước một khung lại nói. Giống. Bạch Ngọc Long Tượng hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên hạ xuống, tứ chi giống như thiên trụ bình thường, hướng phía tổ vu bọn họ ép đi. Bây giờ Bạch Ngọc Long Tượng sớm đã không có một tia từ địa hoàng chí tôn biến thành tọa kỵ phẫn hận cùng bất đắc dĩ, mà là hoàn toàn đối Diệp Thần vui lòng phục tùng. Tứ chi hạ xuống, giống như bốn cái thiên trụ, cường đại kình khí để không gian rung động. Phá! 11 vị tổ vu cùng kêu lên hét lớn, nhao nhao tụ lực, hướng không trung bỗng nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. 11 đạo lực lượng cường đại cùng Bạch Ngọc Long Tượng tứ chi va chạm, thiên địa chấn động, cường đại kình khí trên không trung hình thành từng cái lỗ đen. Chu Thần Côn thứ nhất, Chấn Vũ Côn. Một cây phá thiên cự côn vượt ngang bầu trời, hướng phía Trúc Dung tổ vu đập tới. Căn này cự côn ẩn chứa vô tận sát khí cùng sát khí, giống như sắt thần giáng lâm, mặc dù là cây gậy, lại so bất luận cái gì một cây đao đều sắc bén. Cự côn một đập, ẩn chứa hủy diệt chi uy, Trúc Dung hét lớn một tiếng, song quyền mang theo hỏa long, đột nhiên đón đỡ cự côn. Ầm ầm. Dưới đại địa chìm, Trúc Dung lại bị Bạch Khởi cự côn đánh vào trong đất, 100.000 trượng thân thể chỉ còn lại có hai tay cùng đầu lâu. Vu tộc chiến kỹ, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Trúc Dung 100.000 trượng thân thể đột nhiên trực tiếp bật lên, mang theo quần quật địa hỏa nham tương, toàn thân hỏa long nhao nhao phẫn nộ gào thét. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng Bạch Khởi cự côn quấn quanh mà đi, vô tận nhiệt độ cao đem Chu Thần Côn đốt thành một cây hỏa hồng cự côn, để Bạch Khởi không khỏi bùng ra, mà Trúc Dung co lại Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, đem Chu Thần Côn nắm trong tay. Nhưng mà, nếu như Bạch Khởi dễ dàng như vậy liền bại bởi Trúc Dung, những năm này tu luyện chẳng phải là uổng phí. Chu Thần Côn thứ hai, Thí Vũ Côn. Chu Thần Côn đột nhiên chấn động, xoắn đứt hỏa thần roi, cấp tốc xoay tròn hình thành phong hỏa luân, hướng phía Trúc Dung đầu lâu cắt đi. Bịch. Một viên to lớn như núi đầu lâu rơi xuống, ném ra một cái hố to. Bạch Khởi Chu Thần Côn lần nữa vung dậy, đem Trúc Dung thân thể từ giữa đó bổ ra. Trúc Dung thân thể giống như không có huyết nhục thiên trụ, bổ ra sau, vương bức không gì sánh được, không có một tia huyết dịch chảy ra. Bạch Khởi hét lớn một tiếng, muốn đem Trúc Dung chém nát. Đúng lúc này, Trúc Dung thân thể giấy lên đại hỏa, ly hỏa vần quanh, hỏa long gào thét, bị bổ ra thân thể khép lại, một cái đầu lâu bay lên, một lần nữa rơi vào Trúc Dung trên cổ. Đây là Vu tộc trùng sinh thần thông, bất diệt nhục thân. Ngào! Trúc Dung giống to, dưới chân hai đầu hỏa long hướng Bạch Khởi bay đi, trong nháy mắt đem Bạch Khởi thân thể quấn quanh, giống như khốn tiên thẳng. Xuyên tại thính thai hai đầu to lớn hỏa xà giữ tợn phát ra tê tê thanh âm, giang độc lấp lóe, đầu rắn đống nhiên đính tại Bạch Khởi trên hai tay, cắn xé khối tiếp theo khối huyết đủ. Bạch Ngọc Long Tượng bên kia chiến đấu càng thêm cuồng bạo. Bạch Ngọc Long Tượng thân thể vô cùng to lớn, lực lượng có thể so với bất luận một vị nào tổ vu. Cùng nó chiến đấu là hai vị tổ vu, một vị hóa thân một cái cự thú giữ tợn, tám đầu mặt người, thân hổ mười đuôi, thao túng cương phong, hình thành vô hình phong nhận, hướng Bạch Ngọc Long Tượng đánh tới. Một vị mặt người thân thú, hai thai giống như chó, hai treo thanh xà, thân thể khẽ động, thiên địa lại biến. Nguyên bản khốc nhiệt không gì sánh được tiên địa lập tức hóa thành hàn băng phong tuyết. Hai vị này chính là Phong Chi Tổ Vu Thiên Vu cùng Thời Tiết Tổ Vu Sa Bị Thi, bọn hắn thao túng phong hòa thời tiết. Tổ Vu am hiểu hơn nhục thân chiến đấu, mặc dù riêng phần mình nắm trong tay 12 bản nguyên, nhưng bởi vì linh hồn nhận sát khí xâm nhập, không cách nào khống chế bản nguyên chi đạo bản chất, cho nên rất ít sử dụng bản nguyên, cho dù sử dụng cũng chỉ là tại chiến kỹ bên trong dung nhập lực lượng bản nguyên. Cho nên, bọn hắn bay lên không trung sau, liền sử dụng thân thể thi triển vu tộc chiến kỹ. Lập tức cương phong nổi lên bốn phía, thời tiết biến ảo khó lường, một cỗ bạch ngọc chi khí ở trong mây xuyên thẳng qua. Ta khuyên các ngươi đừng động. Bằng không, các ngươi vu tộc chính là kế tiếp Long Đỉnh, hoặc là nói là kế tiếp đỉnh. Diệp Tần nhìn chằm chằm Đế Giang bọn người đạo. Gặp Đế Giang dục dịch, Diệp Tần không khỏi nhắc nhở. Nói cho cùng, Diệp Tần lại phạm vào thương hương tiếc ngọc ma bệnh, hắn cũng không ngại cùng Đế Giang bọn người chiến đấu, nhưng vu tộc hai vị mỹ nữ lại làm cho hắn không muốn động thủ. Đế Giang vị này vu tộc đại ca gia nhập chiến trường, hậu thổ cùng Huyền Minh cũng không thể tránh né. Hậu thổ, thổ chi tổ vu, bị lực vô song, càng quan trọng hơn là trên người nàng loại kia từ bi khí tức thần thánh hấp dẫn Diệp Tần, mà Huyền Minh là mưa chi tổ vu, lạnh cả người chi khí, giống như hàn băng nữ thần. Tiêu Giao đạo hữu, ngươi có thế để cho Cửu Vũ Minh Hoàng giúp chúng ta một chuyện sao? Hậu thổ đột nhiên nói, trong nội tâm nàng xoắn xuýt thật lâu, vẫn cảm thấy cùng trước mắt cường giả là địch đối với vu tộc là tai họa ngập đầu. Hậu thổ. Đế Giang nhìn ra hậu thổ ý đồ, lập tức muốn ngăn cản. Chương 692, bản nguyên tụ tập, đại kiếp tới gần, 2, chương 692, bản nguyên tụ tập, đại kiếp tới gần, 2, nhưng mà hậu thổ bất vi sở động, mặc dù Đế Giang là 12 tổ vu đứng đầu, nhưng hậu thổ quyền lên tiếng lớn nhất. Hậu thổ đạo hữu có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ân, chắc hẳn lấy đạo hữu chi năng, có thể nhìn ra chúng ta tổ vu thiếu hụt đi. Hậu thổ cười khổ nói, không phải liền là không cách nào tu luyện nguyên thần sao? Các ngươi vu tộc cựu truyền huyền công truyền lại từ bản cổ, cũng có nhục thân chứng đạo khả năng. Diệp Tân đạo, a, Tiêu Diêu đạo hữu vậy mà đối với chúng ta vu tộc hiểu rõ như vậy. Hậu thổ hoảng sợ nói, hậu thổ nhìn thoáng qua Diệp Tần, vừa khổ cười nói, nhục thân chứng đạo nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta bây giờ phát hiện, theo nhục thân càng cường đại, linh hồn bị xâm nhập càng nhiều. Hiện tại có phụ thần ý chí thủ hộ còn không sao, nhưng nếu có một ngày phụ thần ý chí biến mất, linh hồn của chúng ta hoàn toàn bị sát khí xâm nhập, hóa thành sát hồn, trở thành hủy diệt thiên địa chi ma. Thì ra là thế. Ta nói lúc thiên địa sơ khai, vì sao có hỗn độn thiên sát trận hấp thu đại kiếp sát khí thai nghén các ngươi đâu? Nguyên lai linh hồn của các ngươi có bản cổ ý chí bảo hộ à? Vậy cái này cùng U Hoàng có quan hệ gì? Diệp Tân đạo: Năm đó, hắn tại Bất Chu Sơn gặp được thai nghén 12 tổ vu hỗn độn thiên sát trận, cũng đang suy đoán 12 tổ vu đến cùng là như thế nào để linh hồn không bị khai thiên sát khí triệt để xâm nhập. Nguyên lai là có bản cổ ý chí thủ hộ. Nhưng là bản cổ biết rõ sát khí sẽ xâm nhập linh hồn, vì sao còn để hắn 12 giọt tinh huyết hấp thu khai thiên sát khí cùng đại kiếp sát khí hóa hình đâu? Đây là bản cổ cố ý. Diệp Tân nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên lai nàng gọi U Hoàng, khá lắm lịch sự tao nhã danh tự. Bất quá, đạo hưu chẳng lẽ không biết Cửu U Minh Hoàng là lấy sát khí làm thức ăn sao? Cửu U Minh Hoàng có thể luyện hóa Cửu U Minh Hỏa, đem sát khí luyện hóa thành minh hỏa, có thể xương giữa thiên địa là đặc biệt nhất dị thú một trong. Hậu thổ mở miệng giải thích. Ý của ngươi là, U Hoàng có thể thu nạp các ngươi trên người sát khí? Diệp Tân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó không khỏi nghi ngờ nhìn về phía U Hoàng. Đó chính là sát khí sao? Diệp Tân ca ca, những năm này ta một mình xung sáo, phát hiện phàm là có chiến đấu phát sinh địa phương, đều sẽ có một loại đặc thù khí thể. Dựa vào hấp thu loại khí thể này, ta tu luyện Cửu U Minh Hỏa tiến độ thật to tăng tốc, tu vi có thể phi tốc tăng lên. Bất quá, trên người bọn họ loại kia khí tức quá mức cường đại, ta không dám hấp thu. U Hoàng như nói thật đạo. U Hoàng đạo hưu nói cực phải, đó chính là sát khí. Trước ngươi hấp thu chỉ là phổ thông chiến đấu sát khí, mà trên người chúng ta chính là thiên địa sát khí, trong đó dung hợp khai thiên sát khí cùng đại kiếp sát khí. Bất quá, theo đạo hưu đối với Cửu U Minh Hỏa luyện hóa càng tinh xảo, liền có thể thu nạp chúng ta trong linh hồn sát khí. Đương nhiên, chúng ta tổ vũ nhục thân đã sớm đem sát khí triệt để luyện hóa, đạo hưu không cách nào từ nhục thân hấp thu. Hậu thổ kiên nhẫn giải thích. Diệp Tân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tổ vũ nhục thân cường đại như thế, xét đến cùng là mượn nhờ thiên địa sát khí rèn luyện nhục thân kết quả. Nhưng mà, linh hồn làm linh thần chỗ, vốn nên dùng tinh khiết thiên địa linh khí tẩm bổ rèn luyện, làm sao có thể dung nhập ô hế sát khí đâu? U Hoàng, chính ngươi là nghĩ thế nào? Diệp Tân đã minh bạch tổ vũ bọn họ ý đồ, nhưng hắn hay là quyết định tôn trọng U Hoàng ý nguyện, hướng nàng dò hỏi. Diệp Tân ca ca, ta khát vọng trở nên càng thêm cường đại. U Hoàng thanh âm thanh thúy, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Từ khi một mình du lịch đằng sau, U Hoàng sâu sắc cảm nhận được thực lực cường đại tầm quan trọng, một viên lòng cường giả đã đúc thành. Năm đó rời đi Tiêu Diêu đảo sau, nàng trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, mỗi lần thụ thương đều chỉ có thể một mình chữa thương, một mình đối mặt đủ loại khốn cảnh. Bây giờ nàng sớm đã không còn là lúc trước cái kia trốn ở Diệp Tần tre chở phía dưới yếu đuối tiểu phượng hoàng. Tốt, hậu thổ đạo hữu, ta tin được ngươi, về sau U Hoàng liền giao phó cho người chăm sóc. Nếu như để cho ta biết được U Hoàng tại Vu tộc bị hủy quất, thử đến lúc đó hậu quả tuyệt không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Diệp Tân vừa nói, một bên đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một cái thế giới kỳ dị. Trong thế giới này đứng sừng sững lấy năm tòa tản ra ngũ thải quang mang núi lớn, khí tức hùng hồn bàng bạc, nội bộ âm dương nhị khí không ngừng quay cuồng, các loại thần thông chi lực ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận. Vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, liền để Diệp Tần trưởng tâm phía trên không gian bắt đầu pha thoái, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian không ngừng lan tràn. Hô hô. Đế Giang thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hô hấp cũng không tự giác dồn dập lên. Cho dù hắn tu luyện là không gian bản nguyên, có thể ở trong không gian tự do xuyên thẳng qua, nhưng cũng tuyệt đối không thể bằng vào thần thông để không gian lớn như thế diện tích phá toái. Ha 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 ha, ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta. Ta cộng công lời còn chưa nói hết, Diệp Tần tay phải tựa như thiểm điện xuyên qua không gian, một tay lấy cộng công bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Cộng công tại Diệp Tần trưởng trong lòng điên cuồng dãy rủa, toàn lực đánh kích, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Thời khắc này cộng công tại Diệp Tần trưởng trong nội tâm, liền như là một cái nhỏ bé con kiến đang phiêu vũ. Hắn triệt để phát cuồng, thân thể trong nháy mắt bành trướng đến 100. Không 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 trượng, trong tay nắm chặt một cái to lớn móc, hướng phía không gian trùng quanh điên cuồng bẻ kích, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Diệp Tần ngón giữa trong nháy mắt luyện hóa thành một tòa cao tới 100. Không 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 trượng chu tức ngọn núi, mang theo chấn áp phong ấn lực lượng kinh khủng, hướng phía cộng công hung hăng ép đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Diệp Tần lòng bàn tay chuyển đến một trận chấn động kịch liệt. Tại cái khác tổ vu trong mắt, thân hình nhỏ bé như con kiến cộng công, bị một tòa cùng hắn thân hình bình thường cao lớn cự phong gắt gao chấn áp trên mặt đất. Cộng công liều mạng giãy giụa, không ngừng bu lên, làm thế nào cũng trốn không thoát cự phong trọng áp. Tiêu Diêu đạo hữu, xin mời hạ thủ lưu tình. Về sau ta tất nhiên sẽ dốc lòng thủ hộ U Hoàng đạo hữu. Ân, U Hoàng muội muội, sau này chúng ta liền lấy tỷ muội tương xứng đi. Hậu thổ thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra. Trong nội tâm nàng kinh hỉ bạt phần, không nghĩ tới Diệp Tần càng như thế dễ dàng đáp ứng việc này. Trong lòng nàng đã đem Diệp Tần định nghĩa là một vị thông tình đạt lý cường giả. Không sai, U Hoàng sau này sẽ là muội muội của chúng ta. Nếu ai dám khi dễ nàng, trước nếm thử ta Huyền Minh Đâm. Lãnh Lực Băng Xương Huyền Minh tổ vu cũng mở miệng tỏ thái độ. Chỉ hy vọng như thế. Diệp Tần nhẹ nhàng vung tay lên, cộng công liền bị phong ra, hắn giờ phút này, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Có bản lĩnh lại đến đánh qua, vừa rồi ta còn không có sự xuất toàn lực đâu. Cộng công quả thật là một cái mười phần chiến đấu của nhân, vừa mới thoát khốn, liền lại hướng phía Diệp Tần bỏ tới. Nhưng mà, một đạo dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Người này phía sau ẩn ẩn hiện ra một đạo yêu nhã bóng dáng, người nàng thân đôi rắn, khuôn mặt thần thánh trang nghiêm, tựa như dáng lâm nhân gian nữ thần. Chỉ gặp nàng trong tay nắm đằng rắn, phía sau còn duỗi ra bảy cái hình thái quỷ dị cánh tay. Cái này chính là hậu thổ tổ vu nguyên hình. Ầm 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 ầm, hậu thổ bảy cái nắm đấm như mưa rơi không ngừng hướng phía cộng công thân thể đập tới. Cộng công bị đánh đến càng thêm chật vật không chịu nổi, nhưng lại không dám hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Hắc hắc. Hậu thổ muội muội lại phát cáo cộng công cái này đơn thuần tự tìm. Lúc đầu hậu thổ muội muội đều đã đem sự tình viên mãn giải quyết, hắn càng muốn như thế lô mãng, hậu thổ muội muội có thể không tức giận thôi. Nhìn thấy cộng công chật vật như thế bộ dáng, liền ngay cả ngày bình thường một mặt nghiêm túc đế giang, cũng không nhịn được cười ra tiếng. "Ôi, muội muội đừng đánh nữa, ta biết sai." Cộng công đội vàng biến trở về hình người, đội vàng hấp tấp trốn đến cái khác tổ vu sau lưng. "Đế giang đạo hữu, hậu thổ đạo hữu bình thường luôn luôn như thế. Bạo lực sao?" Diệp Tân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, hậu thổ trên thân phảng phất viết hai cái thật to chữ, bạo lực. "Không sai, ngươi đừng nhìn hậu thổ là chúng ta vu tộc chỉ có hai vị nữ tính một trong, kỳ thực là chúng ta vu tộc bên trong thực lực cường đại nhất. Liền ngay cả ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng nàng." Đế Giang nghiêm túc nói ra. "Ân, nàng tu luyện là thổ chi bản nguyên, khí tức thuần hậu lại thâm trầm. Thổ chi bản nguyên đại đạo từ trước đến nay chú trọng phòng ngự, lại thêm các ngươi vu tộc cựu chuyển huyền công, khiến cho thân thể của nàng càng cường đại. Mà lại, thổ chi bản nguyên có bao dung vạn vật đặc tính, hậu thổ nhất định là các ngươi vu tộc bên trong linh hồn đầy đủ nhất người. Nếu không, cũng không có khả năng nghĩ ra lấy vu thú chia sẻ sát khí biện pháp." Chương 693, cường giả hội tụ, chiến sự mới nổi lên, 1, chương 693, cường giả hội tụ, chiến sự mới nổi lên, 1, Diệp Tần kiến thức bên bác, ánh mắt độc đáo, một chút liền nhìn ra hậu thổ không giống bình thường chỗ. Diệp Tần đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, hậu thổ là chúng ta vu tộc trí giả, là chúng ta vu tộc cố vấn, cùng chúc cửu âm ở dạng, đều là vu tộc nhân vật trọng yếu nhất. Đế Giang tán dương. "Đúng rồi, đến chín đạo bạn đi đâu?" "Ha ha, nếu Bạch Khởi là đạo hữu đệ tử, chắc hẳn hắn hẳn là biết được đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Thời gian thần thông phản vệ chi lực quá mức cường đại, chúc cửu âm giờ phút này đang toàn lực chữa trị linh hồn thương tích." Đế Giang giải thích nói, sau đó nhìn xem còn tại chiến đấu kịch liệt chúc dung, Bạch Khởi bọn người, nói ra, "Diệp Tần đạo hữu, có thể hay không để bọn hắn dừng tay đầu? Liên để bọn hắn tiếp tục đánh đi, không chết được người." Đế Giang bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng đối với Diệp Tần nhận biết lại sâu hơn mấy phần. Thời gian ung dung lưu chuyển, thần ân chi địa dần dần khôi phục bình tĩnh. Tại Bất Chu Sơn cách đó không xa, có một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa. Trên vùng đại địa này, dãy núi liên miên chập trùng, sâm lâm rậm rạp sâu thẳm, sát khí tràn ngập, xông thẳng tới chân trời. Nơi này chính là vu tộc tộc địa, cũng là bọn hắn thức tỉnh chi địa, bị hỗn độn thiên sát trận bao phủ trong đó. Lúc này, tại núi lớn biên giới, xuất hiện hai bóng người. "Diệp Tần đạo hữu, xin từ biệt. Chúng ta vu tộc mặc dù tốt chiến, nhưng đối đãi bằng hữu tuyệt đối chân thành, tình nghĩa thâm hậu. Sau này U Hoàng muội muội chính là chúng ta thân muội muội, Bạch Khởi cùng Long Tượng cũng đều là chúng ta vu tộc huynh đệ." Hậu thổ nhẹ giọng thì thầm nói. "Hậu thổ đạo hữu, cáo tử. Ta thông qua diễn toán tiên cơ biết được, các ngươi vu tộc sắp đứng trước một trận to lớn kiếp nạn. Nếu có thể thành công vượt qua, liền có thể một bước lên mây, nhảy lên trở thành hồng hoang đại tộc. Nếu là không cách nào vượt qua, đó chính là thiên đạo biến đổi lớn, vu tộc sợ sẽ đi về phía bất lạc." Diệp Tần thần sắc ngưng trọng nói ra. Cái này tuyệt không phải Diệp Tần nói chuyện giật gân, mà là hắn đi vào vu tộc tổ địa sau, rõ ràng xem đến cái kia nồng đậm kiếp khí, mà kiếp này khí căn nguyên chính là vu tộc trong tổ địa tòa kia thần bí khó lường cung điện. Diệp Tần rõ ràng, đó chính là bản cổ điện, nhưng hắn cũng không bước vào trong đó. Thứ nhất, bản cổ điện đối với không phải người của vu tộc có cực kỳ mãnh liệt tính bài xích, ngoại nhân rất khó tiến vào. Thứ hai, hắn khi đó còn chưa lĩnh ngộ cái khác bản nguyên chi đạo. Căn cứ vào những nguyên nhân này, hắn đem Bạch Khởi cùng Bạch Ngọc Long Tượng lưu tại nguyên địa, chính mình liền bước lên tiếp tục tu luyện hành trình. Bất Chu Sơn đỉnh tồn tại một chỗ không gian thần bí. Không gian này tổng cộng chia làm 33 tầng, mỗi một tầng đều tràn ngập một loại đặc thù khí tức. Khí tức này cực kỳ thần bí, mang theo một cỗ phảng phất tiên bận bị, phảng phất có một loại cao cao áp đảo thế gian sinh linh phía trên tôn quý cảm giác. Tại cái này 33 tầng không gian bên trong, tọa lạc lấy một tòa cung điện. Trong cung điện, vô số tiên nữ tại tiên khí lượn lờ trong mây mù vãng lai xuyên thẳng qua, tựa như ảo mộng. Giờ phút này, từ trong cung điện đi ra hai nam hai nữ. Trong đó nam tử tướng mạo anh tuấn bất phàm, hai đầu lông mày một cách tự nhiên toát ra một cỗ hoàng giả uy nghiêm khí tức, nữ tử thì mỹ lệ làm rung động lòng người lại thánh khiết cao nhã, có hạo nguyệt giống như ánh sáng thần thánh, lại gồm cả nguyệt hoa giống như tinh khiết thánh khiết. "Thường Hy đạo hữu, xin mời." "Tịch Nguyệt đạo hữu, xin mời." "Sư tỷ, chỗ này thật là đẹp a. Ngươi nhìn, bên kia lại có một đầu nối thẳng Thái Dương tinh cầu thang đâu." Một vị có màu nâu tóc ăn, đôi mắt xanh biếc nữ tử hưng phấn mà nói ra. "Tịch Nguyệt, nơi này có cái gì chơi vui nha? Theo ta thấy, vẫn còn so sánh không lên chúng ta cùng còn đâu. Tuy nói chỗ này diện tích lớn, nhưng lại không có một tia sinh linh khí tức. Ngươi nhìn nhìn lại phía dưới, còn có tầng 32 không gian đâu, tất cả đều trống rỗng." Vị kia quanh thân tản ra thanh lãnh thánh khiết khí tức nữ tử khinh thường đáp lại nói. "Ha ha, Thường Hy đạo hữu nói cực phải, chỗ này xác thực quá mức vắng lạnh. Bất quá, ta Đế Tuấn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, nơi này sẽ trở thành yêu tộc ta hoạch tâm đại bản doanh. Chỉ là, sư tôn của chúng ta nói, thời cơ chưa thành thục, nếu không, chúng ta đã sớm đi thu phục đông đảo đại yêu, lớn mạnh yêu tộc thế lực. Không sai, đến lúc đó, đại ca trở thành yêu hoàng, ta liền làm chủ hoàng, nhất định phải khống chế thiên địa này cả khôn." Giữa lời nói, một cố cường đại hoàng giả chi khí từ hai vị này nam tử trên thân tản ra, tràn ngập bốn phía. Nguyên lai, cái này hai đôi nam nữ chính là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thường Hy cùng Aemi. Bây giờ Aemi đã bái Nguyệt Thần Vọng Thư Vi sư, đổi tên là Tịch Nguyệt. Danh tự này ngụ ý một vòng con mặt trăng, cùng nàng tự thân tu luyện đại đạo có chút phù hợp. Năm đó, Xích Minh đạo tổ mời Nguyệt Thần Vọng Thư đến đây nơi đây luận đạo, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất may mắn gặp được Nguyệt Thần Vọng Thư hai vị này đệ tử, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là trên người các nàng phát ra cùng mình âm dương tương hợp khí tức, càng làm cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tâm động không thôi. Cho nên, từ đó về sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền một mực đối với Thường Hy cùng Tịch Nguyệt theo đuổi không bỏ. Lần này, bọn hắn đạt được một gốc linh căn, cố ý mời Thường Hy cùng Tịch Nguyệt đến đây cùng nhau thưởng thức. Ha ha ha, hai người các ngươi dã tâm thật là không nhỏ a. Tiêu Dao ca ca từng nói qua, dã tâm quá lớn người thường thường đã chết nhanh. Tịch Nguyệt che miệng khẽ cười nói, ha ha ha, Diệp Tần đạo hữu thật sự là thích nói giỡn. Hắn chỉ có một thân tu vi cường đại, lại không hiểu được thành lập thế lực, xưng bá hưng hoang. Muốn tu vi cao như vậy thì có ích lợi gì đâu, còn không bằng một mực trốn ở trong động phủ ẩn cư tu luyện tính toán. Đông Hoàng Thái Nhất không hề lo lắng phản bác. Cũng không lâu lắm, đám người bọn họ liền tới đến trong một sân cốc. Dưới sân cốc là một cái Thái Dương chân hỏa ao, trên trời Thái Dương tinh không ngừng có vô số Thái Dương chân hỏa chút xuống, rơi vào trong ao. Đây cũng là Thái Dương ao, trong ao toàn bộ đều là do Thái Dương chân hỏa cô đọng mà thành chân hỏa chi dịch. Các ngươi nhìn thấy giữa ao mầm cây nhỏ kia sao? Đây chính là sư tôn ban cho chúng ta phụ tăng thụ. Đợi ngày sau nó trưởng thành, nhất định có thể gánh chịu yêu tộc ta văn minh truyền thừa. Đế Tuấn một mặt kiêu ngạo mà giới thiệu nói. Cứ như vậy một gốc mầm cây nhỏ, có gì đáng xem? Vẫn còn so sánh không lên chúng ta nguyệt tinh bên trên cây nguyệt quế đâu. Tinh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Thường Hy mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn thúc giục nói. Cái này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng quá ấu trí, thế mà đem như thế một gốc mầm cây nhỏ xem như bà bối, thật sự là chưa thấy qua việc đời. Nếu không phải sư tôn nói ta cùng cái này Đế Tuấn tồn tại tiên tiên nhân quả, ta mới không đến đâu. Thường Hy ở trong lòng âm thầm nói thầm. Tại Bất Chu Sơn đỉnh chót, có một chỗ đặc thù không gian thứ nguyên bành đai cách ly, nơi này tồn tại 12 cái không gian thứ nguyên, chính là Hồng Hoang Tiên Địa bản nguyên sinh ra chi địa. Nơi đây bản cổ ý chí cực kỳ cường đại, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Diệp Tân lặng yên xuất hiện ở đây, hắn dáng người tiêu sái, ung dung chống cự lại bản cổ ý chí áp bách. Cũng may hắn tu luyện là Tiêu Dao chí đạo, có thể tại cái này như cuồng phong bạo vũ giống như cường đại bản cổ ý chí bên trong linh hoạt của nhau, không đến mức bị nó hoàn toàn áp chế. Chương 693, cường giả hội tụ, chiến sự mới nổi lên, 2, chương 693, cường giả hội tụ, chiến sự mới nổi lên, 2, kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi địa khí, thời gian cùng không gian, đây cũng là Hồng Hoang Thiên Địa 12 bản nguyên. Cái này 12 bản nguyên không gian, tầng tầng lớp lớp lẫn nhau khảm sáo. Muốn đi vào tầng tiếp theo không gian, trước hết từ tầng thứ nhất bắt đầu, chụp tầng đột phá, tiến hành theo chất lượng. Ta Tiêu Dao giới bên trong ngũ hành bản nguyên giới đã mở, nghĩ đến thông qua ngũ hành này bản nguyên không gian hẳn là sẽ không rất khó khăn, mấu chốt vẫn là ở phía sau mặt cái khác bản nguyên không gian. Diệp Tân nhìn qua trước mắt cái này khổng lồ mà thần bí 12 bản nguyên không gian, không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn chợt cảm thấy chính mình Tiêu Dao giới bên trong ngũ hành bản nguyên giới so sánh cùng nhau, thật sự là quá mức nhỏ bé, chỉ sợ ngay cả nơi này một phần bạn cũng không sánh nổi. Cũng không lâu lắm, Diệp Tân liền nương tựa theo tự thân ngộ tính, thành công hiểu được ngũ hành bản nguyên. Theo hắn đối với ngũ hành bản nguyên lĩnh ngộ làm sâu sắc, Tiêu Dao giới bên trong ngũ hành ổ quay trở nên càng thêm hoàn chỉnh, tạo hóa ngũ sắc cũng tỏa ra sinh cơ bừng bừng, liên tục không ngừng tạo ra từng luồng tạo hóa chi khí, làm cho cả Tiêu Dao giới đều tràn đầy dạt dào sinh cơ cùng sức sống. Sau đó, Diệp Tân bước vào phong chi bản nguyên không gian. Ở chỗ này, cùng phong tàn phá bừa bãi, cương phong, bạo phong, gió xoáy. Trong giới tự nhiên tất cả phong hình cái gì cần có đều có. Toàn bộ không gian một mảnh màu xanh, trong gió còn kèm theo trận trận cường đại xé rách chi lực. Nơi này làm vùng đất bản nguyên, ẩn chứa Hồng Hoang Tiên Địa nguyên khí khổng lồ chi nguyên, lại có bản cổ ý chí dung nhập trong đó, khiến cho nơi này lực lượng trở nên càng thêm cường đại lại cuồng bạo. Bởi vì Diệp Tần trước đây đã hiểu được ngũ hành bản nguyên, tại ngũ hành không gian thứ nguyên lúc, hắn cảm giác khí ngũ hành dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Mà giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là lực lượng cuồng bạo. Cường đại cương phong như là từng thanh lưỡi dao, trong nháy mắt xé rách thân thể của hắn, xương cốt có thể thấy rõ ràng, toàn thân mạch máu cũng bại lộ ở bên ngoài. Nhưng Diệp Tần cũng không lùi bước, hắn vận chuyển huyết mạch chi lực, cấp tốc tu bổ thụ thương thân thể. Đồng thời, hắn thi triển linh hồn thần thông phá pháp thần mâu, hết sức chăm chú cảm ngộ phong chi bản nguyên đại đạo. Phong, tự do tự tại, ở khắp mọi nơi. Nó đã có thể giống gió nhẹ nhẹ phẩy giống như ôn nhu, cũng có thể như báo táp quét sạch giống như cuồng bạo. Theo Diệp Tần thân thể lần lượt chữa trị, thân thể của hắn dần dần trở nên nhẹ nhàng, phản phất có thể cùng ở khắp mọi nơi cương phong hòa làm một thể, trong gió trên dưới tự tại bay múa. Đây là một loại khí tức kỳ diệu cảm ngộ. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, dần dần có một chút điểm phù văn màu xanh ngưng tụ hình thành. Những phù văn này vừa xuất hiện, liền tại Tiêu Dao giới bên trong đã dẫn phát từng đợt cuồng phong. Lúc này, một cái đại đỉnh xuất hiện tại Tiêu Dao giới bên trong, nó uy thế kinh người, trong nháy mắt chấn trụ toàn bộ thiên địa. Mặc cho những cái kia phù văn màu xanh ở trên bầu trời tùy ý đảo loạn âm dương trật tự, đại đỉnh lại vững như bàn thạch. Tiêu Dao giới thiên đạo cấp tốc hình thành thiên đạo chi võng, bắt đầu hấp thu những này phong chi bản nguyên phù văn. Chậm rãi, một đầu xiềng xích màu xanh nối liền trời đất, tại Tiêu Dao giới bên trong dần dần thành hình. Không biết qua bao lâu, Tiêu Dao giới bên trong đột nhiên phát sinh một trận chấn động kịch liệt. Tất cả phù văn màu xanh cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, đồng nhiên hấp thu trùng quanh nguyên khí. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đạo có thể cắt đứt không gian thứ nguyên chi nhận chống rông xuất hiện, tại Tiêu Dao giới trung thành công mở ra một cái hoàn toàn mới không gian. Phong thuộc mục, đây cũng là phong chi bản nguyên giới, thành. Một đạo thanh âm thần bí tại Diệp Tần trong lòng vang lên. Thứ nguyên chi nhận rốt cục thành công mở ra một cái không gian nho nhỏ, vô số phong chi bản nguyên chi lực bắt đầu ở trong đó hội tụ hình thành. Phong chi bản nguyên giới mở, cho Tiêu Dao giới mang đến rất nhiều có ích. Có tự nhiên phong tồn tại, tiêu giao giới bên trong nguyên khí có thể càng thêm thông thuận vận chuyển, sinh mệnh chi quang cũng có thể càng thêm đều đẩy khắp cả vùng đại địa. Thời gian trăm năm, đối với dài rằng giặc hồng hoang thiên địa mà nói, bất quá là một cái búng tay. Sau đó, Diệp Tần lấy phương pháp giống nhau, dần dần cảm lộ mưa, lôi, điện, khí cái này mấy loại bản nguyên phụ văn. Nhưng mà, cái này mấy loại bản nguyên lại hết sức kỳ lạ, bọn chúng cũng không có như gió chi bản nguyên như thế hình thành đơn độc bản nguyên giới, mà là dung nhập tiêu giao giới mỗi một hẻo lánh bên trong. Tỷ như nói mưa chi bản nguyên, dung nhập tiêu giao giới trong hư không, theo vân đóa tụ tập mà xuất hiện, lại theo vân đóa tiêu tán mà ẩn ấp, lôi chi bản nguyên cùng điện chi bản nguyên thì kỳ lạ hơn đặc biệt, bọn chúng tại tiêu giao giới bên trong tạo thành một tòa thiên địa lôi chỉ cùng một thanh thẩm phán điện truy, cũng dung nhập thiên phạt chi nhãn ở trong. Khi Diệp Tần chuẩn bị bước vào thời không chi giới lúc, lại phản phất trong nháy mắt tiến nhập một cái màu sắc sặc sỡ đường hầm không thời gian. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn lại về tới vị trí cũ. Thời không ở khắp mọi nơi, không có cố định quy luật cùng định số. Nó có thể xuyên qua hồng ngông, đại đạo, hỗn độn cùng thiên đạo vũ trụ, không người có thể chân chính khống chế nó. Diệp Tần tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, nếu như thời không dễ dàng như vậy liền có thể bị khống chế, vậy liền thật không gì làm không được. Có thể đem ngàn vạn năm thời gian áp xúc làm một trong nháy mắt, ai, là ta quá tham lam. Nếu thời không ở khắp mọi nơi, như vậy ta tiêu giao giới bên trong tự nhiên cũng tồn tại lực lượng thời không, ta cần gì phải chấp nhất tại đi khống chế nó đâu. Có dạng này cảm ngộ đằng sau, Diệp Tần linh hồn chi lực ngược lại đạt được cực lớn tăng trưởng, hắn đối với thời gian đình chỉ cùng thời gian gia tốc hai loại thần thông cũng có càng thêm khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Trong chốc lát, Diệp Tần thân hình như điện lóe lên, chớp mắt liền hiện thân tại Bất Chu Sơn bên ngoài. Dương mắt nhìn lên, hồng hoang giữa thiên địa sát khí phảng phất đậm đặc mực nước tùy ý tràn ngập. Bất Chu Sơn dưới chân, đến không hết dị thú say xưa chiến không ngớt, cái kia từng cố bàng bạc lực lượng vô địch, khiến cho Bất Chu Sơn cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ. Diệp Tần bén nhạy cảm giác được, bàn cổ ý chí giống như trong đồng hồ cắt các miệng, chính chậm rãi trôi qua mà đi. Quả nhiên a, nếu là thượng cổ Long Hán đại kiếp đúng hạn bộc phát, tam tộc triển khai chân chính sinh tử đại chiến, La Hầu lại xuất thế lần nữa quấy đến thiên địa không được an bình, hỗn độn ma thần bọn họ nhao nhao rời núi tranh đoạt thánh vị, chiến đấu kịch liệt như thế, tất nhiên sẽ để bản cổ ý chí trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá cũng may, thượng cổ đại chiến cũng không phát sinh, lúc này mới khiến cho bản cổ ý chí tồn tại đến nay. Diệp Tần nhìn chăm chú phía dưới hỗn loạn chiến cuộc, lại nhìn hồng hoang thiên địa bên trong đâu đâu cũng có, phảng phất thực chất hóa đại kiếp chi khí, đáy lòng rõ ràng, lần này đại kiếp có thể xưng trước nay chưa có khủng bố, chính là lần trước Long Hán đại kiếp kéo dài, đồng thời mắt nhìn thấy liền muốn diễn biến thành uy lực tuyệt luân vô lượng lực kiếp. Nghĩ kỹ lại, cái này kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Nguyên bản dựa theo hồng hoang thiên địa đại thế bình thường đi hướng, tam tộc xuống dốc không thành, hồng quân cùng La Hầu tranh đoạt thánh vị, đây bất quá là một trận phổ thông quy mô đại kiếp thôi. Nhưng ai có thể ngờ tới, kiếp khí trải qua mấy chục triệu năm không ngừng tích lũy, La Hầu các loại hỗn độn ma thần trở nên càng cường đại, bây giờ càng là thêm một vị tổ long vào cuộc. Chương 694, bản cổ ý chí, 1, chương 694, bản cổ ý chí, 1, chính là bởi vì La Hầu bọn người thực lực tiêu thăng, trái lại kéo theo Hồng Hoang Thiên Đạo ngày càng cường thịnh. Mà Hồng Hoang Thiên Đạo cường đại, lại thúc đẩy Hồng Hoang giữa thiên địa cường giả như măng mọc sau mưa giống như không ngừng hiện lên. Kể từ đó, trận đại kiếp này nhất định sẽ là một trận đủ để hủy thiên diệt địa vô lượng lực kiếp, đạo tổ bọn họ ở giữa đại chiến, cũng chắc chắn kinh thế hai tụ, trước đây chưa từng gặp. Diệp Tân định tình nhìn về phía đại chiến kịch liệt nhất chỗ, à, cái kia không phải là tổ vũ trì địa sao? Ý niệm tới đây, thân hình của hắn trong nháy mắt dung nhập trong không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện tại vạn dặm có hơn, ngay sau đó, lại một lần dung nhập không gian, như vậy chẳng chọc xê dịch. Không có quá dài thời gian, hắn đã đến vu tộc tổ. Nhưng gặp 12 tổ vũ uy phong lẫm lẫm sừng sững tại chỗ, quanh thân khí thế phảng phất núi cao nguy nga, không thể dung chuyển, đang cùng vô số cường giả rằng có lấy. Những cường giả này bên trong, có đến từ đạo môn, ma đạo, Phật môn cao thủ, còn có đến không hết dị thú, cùng đông đảo do linh vật tu luyện hóa hình mà thành nhân vật lợi hại. Tại bọn này cường giả bên trong, có rất nhiều người Diệp Tần có chút quen thuộc. Tỷ như Phật môn tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị, Ma cung thất sát đạo nhân, Hoàng đạo thánh địa Côn Bằng, Phục Hy cùng Côn Sơn, còn có thanh danh hiển hách Đế Tuấn, Đông Hoàng trở chút. Mà trong đó, nhất làm cho Diệp Tần nhịn không được ghé mắt dò xét thuộc về trong Ma cung vị kia khí tức đặc biệt, thần bí khó lường cường giả, cùng tản ra uy áp mạnh mẽ Long Hoàng. Lúc này Vu tộc tổ đã bị vô số cường giả bao bọc vây quanh. Những cái kia cao cấp nhất cường giả, càng là đồng tâm hiệp lực, thi triển ra tất cả vô liếng, nhất cử phá vỡ hỗn độn thiên sát trận, khiến cho Vu tộc tổ không có chút nào ngăn cản bại lộ tại hồng hoang ngàn vạn sinh linh trước mắt. Trong chốc lát, những cường giả kia trong mắt nhao nhao hiện lên vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Vu tộc tổ trong đất tòa kia tản ra huyền áo khí tức, uy thế bá đạo làm cho người khác sợ hãi thân điện, trong ánh mắt tràn đầy kìm nén không được khát vọng. Đúng lúc này, một cái thân hình vạn trượng cự hình dị thú, giống như một đạo tia chớp màu đen, vượt ngang bầu trời, hướng phía thần điện phương hướng bay nhanh mà đi. Từ đâu tới nghiệt xúc, cút ra ngoài cho ta. Cộng công tổ Vu thấy thế, trợn mắt tròn xoe, quát to một tiếng phảng phất sấm sét giữa trời quang. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa ra Vu tộc chiến thể, chỉ gặp hắn người khoác vảy màu đen, như là một thân không thể phá vỡ áo giáp, dưới chân đạp trên một đầu uy phong lẫm lẫm hắc long, trong tay nắm chặt một đầu xanh mãng đại đồng. Hắn cái kia tráng kiện không gì sánh được cánh tay bỗng nhiên hướng không trung duỗi ra, năm ngón tay phảng phất năm thanh lưỡi dao, trong nháy mắt bắt lấy cái kia vạn trượng dị thú, sau đó bỗng nhiên phát lực, như là ném rác rưởi bình thường đem nó ra bên ngoài ném đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dị thú kia nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Nhìn kỹ, nguyên lai là một cái thái cổ hắc cẩu, trên đầu nó mọc ra một túm bắt mắt lông trắng, hai mắt lóe ra lăng lệ quang mang, phát ra chó sủa thanh âm chấn thiên động địa, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Hừ, các ngươi đây quả thực là tự tìm đường chết. Trúc Dung Tổ Vu cũng không cam chịu yếu thế, trong nháy mắt hóa ra 100.000 trượng cao khổng lồ chiến thể. Chỉ gặp hắn người khoác hồng lân, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, trên lỗ tai mặc hai đầu hỏa xà, dưới chân đạp trên một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa long, cái kia cố bàng bạc uy thế, để chung quanh vô số sinh linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhưng mà, Vu tộc đám người phảng phất muốn trên khí thế triệt để áp chế đối thủ, chỉ gặp bọn họ từng cái nhao nhao hóa ra Vu tộc chiến thể. Trong chốc lát, quần quần uy thế hội tụ vào một chỗ, phảng phất sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt che mất vô số sinh linh tâm linh, dọa đến bọn hắn kẻ ra quần, nhao nhao chạy trối chết, thoát đi nơi đây. Kim Chi Tổ Vu nhục thu, mọc ra mặt người thân hổ, khoác trên người lấy một tầng kim quang lóng lánh lân phiến, vai chỗ sinh ra một đôi cánh khổng lồ, trên thai trái mặc một con rắn, dưới chân đạp trên hai đầu uy phong lấm lấm long. Quanh người hắn kim khí phun trào, trong nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, phong mang tất lộ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mục Chi Tổ Vu cú mang, mặt người thân chim, toàn thân tản ra như thúy trúc giống như hào quang màu xanh, phía sau ẩn ẩn hiện ra vạn trượng đại thụ hư ảnh, trên thân quấn quanh lấy mấy cái toàn thân xanh biếc cự long, những cái kia cự long đan vào lẫn nhau, giống như cành lá đan chen khó gỡ dễ cây, tràn đầy lực lượng thần bí mà cường đại. Thổ Chi Tổ Vu hậu thổ, mình người đôi rắn, phía sau mọc ra bảy cánh tay, trước ngực còn có hai cánh tay, hai tay nắm thật chặt đằng rắn. Cái kia đằng rắn phát ra trận trận gào thét, hậu thổ khuôn mặt đoan trang thần thánh, giống như một vị dáng lâm nhân gian thần nữ, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Phong Chi Tổ Vu Thiên Ô, mọc ra tám khỏa đầu lâu, mỗi tấm mặt đều là người bộ dáng, thân thể lại là thân hổ, sau lưng kéo lấy 10 đầu cái đuôi. Hắn toàn thân bao quanh quần quần phong bạo màu xanh, chỗ đến, cắt bay lá chạy, thiên địa biến sắc. Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh, trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn kinh khủng cự thú, toàn thân mọc đầy huyền minh đâm, mỗi một cây đâm đều tản ra hơi lạnh thấu xương. Hắn chỗ đến, hàn khí phun trào, trong chớp mắt liền có thể băng phong 3000 dặm, để cho người ta không rét mà run. Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương, trong miệng ngậm một đầu dài vạn trượng lôi xà, trên cánh tay cũng quấn quanh lấy hai đầu lôi xà. Hắn mọc ra đầu hổ thân người, bốn vó tráng kiện hữu lực, khuỷu tay trưởng phóng ra thật dài cánh tay, phía sau có một đầu lôi long gầm hét, phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực. Điện Chi Tổ Vu Dực Chi, mặt người thân chim, trên lỗ hai treo hai đầu thanh xà, trong tay cầm một đầu hồng xà kia phảng phất một đạo linh động tiềm điện. Hắn hai mắt ánh mắt như điện, lóe ra làm cho người sợ hãi quằn mang, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra tê tê tiếng vang. Thời tiết Tổ Vu, mặt người thần thú, hai thai như là khuyển nhĩ bình thường, trên lỗ thai đồng dạng treo thanh xà. Hắn có thể điều khiển cái kia biến ảo khó lường phong vân, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong vân biến sắc, thiên địa vì thế mà chấn động. Thời gian Tổ Vu trúc cửu âm, mặt người thân rắn, trên thân mọc ra một đôi cánh, toàn thân xích hồng như máu, ở giữa trán có một cái thần bí mắt dọc. Hắn toàn thân tản ra thần bí khó lường khí tức, phản phất có thể khống chế thời gian lưu động, để cho người ta nhìn không thấu. Không gian Tổ Vu đế giang, hình dạng như là một cái cự đại đối ra, toàn thân xích hồng như lan hỏa, mọc ra 6 cái chân cùng 4 cái cánh, hỗn độn một mảnh, không có mặt mũi. Hắn bốn cánh nhẹ nhàng một cánh, không gian chung quanh trong nháy mắt phá thoái, lộ ra từng đạo vết nước màu đen, uy lực kinh người. 12 Tổ Vu không giữ lại chút nào phóng xuất ra tự thân cường đại uy thế, khí tức của bọn hắn lẫn nhau giao hòa hội tụ, tạo thành một cỗ phảng phất khai thiên tích địa cự nhân giống như uy áp kinh khủng, trong nháy mắt để vô số sinh linh dọa đến sợ vỡ mật, nhao nhao liều lĩnh chạy trốn. Chịu chết đi. Trúc Dung Tổ Vu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng ngàn vạn hỏa long cùng kêu lên gào thét, như là như mũi tên rời cung hướng phía địch nhân bay đi, chỗ đến, sinh linh đồ thán, bị cái kia lửa cháy hừng hực vô tình tốt vệ. Chương 694, bản cổ ý chí 2, chương 694, bản cổ ý chí 2, Trúc Dung nắm trong tay hỏa diễm, cộng công chỗ thao túng hồng thủy, lúc lên lúc xuống, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một mảnh thủy hỏa sen lẫn khủng bố luyện ngục, vô tình nuốt hết lấy vô số sinh linh, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Vu tộc tổ địa triệt để biến thành một mảnh chiến trường thế thảm. Tại trên vùng chiến trường này, khắp nơi đều là thân hình khổng lồ như núi dị thú, bọn chúng điên cuồng gầm thét, riêng phần mình thi triển ra lộng lây chói mắt, uy lực kinh người thần thông. Có mở ra giữ tận răng, hung hăng cắn xé đối thủ, có huy động móng đuôi to lớn, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Lại nhìn 12 Tổ Vu, bọn hắn từng cái thân cao 100.000 trượng, thân thể cao lớn kia phảng phất nguy nga ngọn núi, sơn phong. Mỗi một tấc không có bị lân phiến bao phủ ra thịt ở giữa, đều treo đầy đủ loại khổng lồ dị thú. Những dị thú kia bọn họ giữ tận răng, thật sâu khảm vào Tổ Vu bọn họ trong cơ thể, tiên huyết ảo ạt chảy ra. Những dị thú này hình thái khác nhau, có thái cổ phi cầm, bọn chúng huy động cánh khổng lồ, ở trên bầu trời gào thét mà qua, có thái cổ xanh cá sấu, bọn chúng người khoác cứng rắn áo giáp, giữ miệng to như chậu máu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, có thái cổ cự xà, bọn chúng thân thể uốn lượn xoay quanh, như là từng tòa di động núi nhỏ, còn có thái cổ thần trùng, bọn chúng hình thái kỳ lạ, phóng xuất ra các loại lực lượng quỷ dị. Phản phất ngay tại trong vòng một đêm, hồng hoang giữa thiên địa tất cả cường giả đều không hẹn mà cùng hội tụ đến nơi này, triển khai một trận kinh tâm động phách, người chết ta sống đại chiến. Tổ Vu bọn họ cảm nhận được đau đớn trên người, chấn động mạnh một cái cơ bắp, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận bản nguyên chi khí. Những này bản nguyên chi khí trong nháy mắt hóa thành kiếm khí, ly hỏa, hắc thủy, huyền băng các loại lực lượng cường đại. Phanh 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 kình khí cường đại như là từng viên đạn tháo, trong nháy mắt đem những dị thú kia chấn động đến phấn thân vai cốt, hóa thành một mảnh bột mịn. Ngao! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ gặp một cái thân hình vạn trượng kỳ dị dị thú từ trên trời giáng xuống. Con dị thú này thân hình cùng loại kỳ lân, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu xanh lam, sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ, trên đầu còn mọc ra một cái màu lam độc giác. Đây chính là thái cổ dị thú giải trí. Nó độc giác có được kinh khủng lực lượng nguyên rủa, phàm là bị nó chạm đến sinh linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, nó gầm thét, hướng phía hậu thổ tổ vu đống nhiên đụng tới. Xoát xoát một tiếng, giải trí độc giác ứng thanh mà đứt, nhưng mà cái kia đứt gãy độc giác lại sâu thâm địa chui vào hậu thổ tổ vu phía sau trong cơ thể. Giải trí phát ra một tiếng thảm liệt kêu thảm, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ còn lại có một sợi linh hồn, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị lực lượng nguyền rủa cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt đem hậu thổ tổ vu bao phủ trong đó, khiến cho nàng không thể động đậy, phảng phất bị hóa đá bình thường. Nhưng mà hậu thổ tổ vu dù sao đứng ở phía trên đại địa, vô cùng vô tận đại địa chi khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong người nàng. Đại địa chi khí bao dung vạn tượng, có được lực lượng vô tận, một lần lại một lần rửa sạch trong cơ thể nàng lực lượng nguyền rủa. Cũng không lâu lắm, cỗ lực lượng nguyền rủa kia liền bị triệt để hòa tan, hậu thổ tổ vu cũng khôi phục hành động tự nhiên. Giống, lại một cái quái vật kinh khủng xuất hiện. Đây là một cái cựu đầu quái vật, nó chín cái đầu rắn nhan sắc không giống nhau, phía sau ẩn ẩn hiện ra một mảnh hải dương hư ảnh. Vùng biển kia một phân thành hai, bày biện ra đen trắng lưỡng cực cảnh tượng. Cựu đầu quái vật đồng thời gầm thét, thân hình như điện lóe lên, trong nháy mắt bay đến 12 tổ vu trên không, ngay sau đó, nó mở ra chín cái miệng to như chậu máu, phun bên dưới vô cùng vô tận chất lỏng. Đây chính là thái cổ dị thú cựu anh. Nhưng mà, Trúc Dung tổ vu sao lại e ngại, hắn trong nháy mắt thi triển ra ly hỏa thần thông, chỉ gặp đầy trời đại hỏa cháy hung hực, trong nháy mắt đem cựu anh phun dưới tất cả chất lỏng bốc hơi đến không còn một mảnh. Ngay sau đó, Trúc Dung tổ vu cầm trong tay thiên ly hỏa thần tiên, đột nhiên vung lên, cái roi kia như là một đầu linh động hỏa long, trong nháy mắt đem cựu anh chín cái đầu từng cái cắt đứt. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, một bóng người lặng yên biến mất ở trong hư không. Người này lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đại chiến kịch liệt, hai tay không ngừng mà vung dậy, thi triển thần bí thần thông, đem vô số phiêu tán ở trong hư không linh hồn cùng huyết dịch từng cái thu tới. Nơi này thái cổ dị thú cũng thật nhiều a, đơn giản quá chân quý. Có lẽ lần này đại kiếp chính là những này thái cổ dị thú thai hoạ ngập đầu. Tất cả mang theo hồng hoang thiên địa tiên thiên thần thông sinh linh, chỉ sợ đều sẽ tại trận đại kiếp này trung diệt vong, sau đó trở về thiên địa. Mà tương lai quật khởi hẳn là những cái kia hậu thiên hóa hình tu luyện yêu tộc. Người này chính là Diệp Tần, hắn một bên thu tập linh hồn cùng huyết dịch, một bên tự đủ. Những này thái cổ dị thú trong linh hồn ẩn chứa cường đại tiên thiên thần thông. Một khi bọn chúng diệt vong trở về thiên địa, tất nhiên sẽ để hồng hoang thiên đạo trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà Diệp Tần nhưng lại có tính toán của mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ những dị thú này chân linh, sau đó đưa chúng nó dung nhập vào chính mình tiêu diêu giới trong thiên địa. Bây giờ tiêu diêu giới 12 bản nguyên đã hoàn chỉnh, sơ bộ tạo thành cơ bản nhất nguyên khí tuần hoàn hệ thống. Diệp Tần tin tưởng vững chắc, không bao lâu, cái này 12 bản nguyên liền có thể tiến một bước hoàn thiện, lẫn nhau kết nối thành một cái hoàn mỹ chính thể, cuối cùng bay về hỗn độn, mở ra một cái mênh mông vô ngần đại thiên thế giới. Một khi đại thiên thế giới thành công mở ra, chính là sinh ra tiên thiên sinh linh thời điểm. Cho nên, Diệp Tần lòng tràn đầy đang mong đợi, tại tiêu diêu giới đản sinh sinh linh, đều có thể có được những này thái cổ dị thú chân linh mang theo tiên thiên thần thông, kể từ đó, tiêu diêu giới chắc chắn nên đón một cái huy hoàng sáng lạn thời đại mới. Diệp Tần trong lòng hết sức rõ ràng, tại tiêu diêu giới 12 bản nguyên triệt để hoàn thiện trước đó, nhất định phải tận khả năng nhiều đi thu thập thái cổ dị thú chân linh, nếu có thể đạt được một chút đại năng chân linh, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao, một khi 12 bản nguyên đạt đến hoàn mỹ trạng thái, tiêu diêu giới liền sẽ trở về hỗn độn, ngay sau đó liền sẽ mở ra một đoạn cực kỳ dài lâu thai nghén kỳ. Trong khoảng thời gian này, tiêu diêu giới đem dựng dục ra đại thiên thế giới hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, cùng những cái kia tiên thiên chân linh. Những này thái cổ trên thân dị thú, ẩn nấp lấy rất nhiều thần bí khó lường địa phương, cho dù là Diệp Tần cũng khó có thể đưa chúng nó thần thông hoàn toàn hiểu thấu đáo. Liên lấy Diệp Tần lần này tu tập được mười mấy cái dị thú chân linh tới nói, hắn từ đó đã nhận ra một chút huyền ảo phù văn. Những phù văn này có thể không chỉ đơn đại biểu cho thần thông, càng giống là ẩn chứa một loại đặc biệt khí. Những này thái cổ dị thú bình thường chỉ có thể tu luyện tự thân mang theo cố hữu thần thông, con đường tu luyện dị thường gian nan, tiến triển cũng cực kỳ chậm chạp, cho nên tu vi của bọn nó phổ biến không tính cường đại. Bất quá Diệp Tần lại biết được bọn chúng có một cái cực kỳ đặc thù đặc tính, chân linh bất diệt. Cho dù là thần hình câu diện, bọn chúng chân linh cũng sẽ không triệt để tiêu tán, mà là sẽ lấy một loại hình thức khác thu hoạch được chủ sinh. Tỷ như trong đó có một cái tên là phu chư dị thú, ngoại hình tựa như bạch lộc, trên đầu mọc ra tựa như trạng cây giống như màu đỏ sừng hiệu, bốn đầu móng tráng kiện hữu lực, toàn thân bao trùm lấy phiêu giật lông trắng. Nó thi triển thần thông, vẹn vẹn có thể dẫn phát hồng thủy ngập trời tai họa. Tuy nói hồng thủy này uy lực kém xa cộng công tổ vu bản nguyên thần thông cường đại như vậy, có thể chỉ cần phu chư hiện thân, quần quần thai khí liền sẽ tùy theo mà đến, phảng phất chỉ cần nó không biến mất, thai khí liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Chương 695, Vu tộc ý chí vĩnh viễn bất diệt, 1, chương 695, Vu tộc ý chí vĩnh viễn bất diệt, 1, tại Diệp Tần thu nạp những dị thú này bên trong, còn có thượng cổ dị thú Phi Liêm. Phi Liêm mọc lên miệng chim, đầu heo, thân hổ, nó vừa xuất hiện, phong vân liền sẽ quần quần phun trào. Ngoài ra, còn có anh chiêu, mặt người thân ngựa, phía sau mọc ra ưng dự, quanh thân tản ra một cỗ hòa bình chi khí, đỏ nhụ, thân cá mặt người, lăng ngư, phảng phất mỹ lệ nhân ngư bộ dáng. Trận đại chiến này càng kịch liệt, vô số sinh linh ở trong đó tử thương thảm trọng, tiên huyết ào ạt chảy xuôi. Hội tụ thành sông, đại địa phảng phất không chịu nổi như vậy thảm liệt, bắt đầu sụp đổ đắm chìm, dãy núi cũng bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Đông đảo dị thú lần lượt diệt vong, làm cho những cái kia nguyên bản đối với vu tộc trong tổ địa bảo vật thèm nhỏ nước dãi, kích động sinh linh, nhao nhao dừng bước, bọn hắn tâm hoài kiêng kỵ, bắt đầu ngừng chân quan sát. Hừ, chúng ta vu tộc chính là bản cổ phụ thần hậu duệ, nên tiếp nhận phụ thần truyền thừa. các ngươi bọn này không biết sống chết ra hỏa, dám ngấp nghé phụ thần điện, vậy liền làm tốt hồn phi phách tán, thần hình câu diện chuẩn bị đi. Đế Giang Tổ Vu tức giật quát, thân hình của hắn ở trong chiến trường lóe lên liền biến mất, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi vô số sinh mệnh. Nhưng mà ngay tại hắn phát giác được thủ hộ Vu tộc linh hồn bản cổ ý chí bắt đầu xuất hiện một chút dao động lúc, trong lòng lập tức có một chút do dự, không quá lại muốn tiếp tục trận chiến đấu này. Bởi vì hắn biết rõ, như lại như vậy chém giết tiếp, thần ân đại địa gặp tổn thương sẽ càng nghiêm trọng, tới lúc đó bản cổ ý chí tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha ha, tại cái này hồng hoang thiên địa, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, bảo vật tự nhiên cũng ứng thuộc về cường giả. Đã các ngươi Vu tộc tuyên bố bản cổ điện là đồ đạc của các ngươi, vậy liền xuất ra thực lực để chứng minh. Duy có người mạnh nhất mới có tư cách thu hoạch được bản cổ đại thần truyền thừa. Một đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm đột nhiên từ trong hư không ung dung truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo đen trung niên nhân chính chậm rãi từ trong hư không dạo bước mà ra, ở phía sau hắn còn theo sát bảy đạo thân ảnh. Ma, không sai, mấy người kia toàn thân tản ra nồng đậm ma khí, bọn hắn vừa hiện thân, cái kia cổ mãnh liệt mênh mông ma khí liền để ở đây vô số sinh linh trong lòng không tự chủ được dâng lên từng cơn ớn lạnh, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. 12 tổ Vu thân là bản cổ hậu duệ, không tệ không tệ, ngược lại thật sự là luyện chế ma đạo khôi lỗi tuyệt hảo vật liệu. Trung niên nhân kia lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng tham lam. A Di Đà Phật, bản cổ đại thần chính là chúng ta hậu nhân kính trọng nhất cường giả, hậu duệ của hắn lẽ ra có được mỹ hảo kết cục cùng nhân quả. Đế Giang đạo hữu, không bằng gia nhập ngã Phật tòa hạng, thanh đăng cổ Phật làm bạn, chúng phó thế giới cực lạc, ý của ngươi như nào? Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi nói, có thể cái kia đáy mắt chỗ sâu lại ẩn ẩn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Hừ, Phật môn xưa nay đã như vậy dối trá. Đế Giang đạo hữu, gia nhập ta Long Đình đi, chúng ta dắt tay cùng nhau tranh bá hồng hoang. Đến lúc đó, Vu tộc trưởng quản đại địa, Long tộc khống chế bầu trời, như vậy bá nghiệp, há không đẹp quá thay? Long Hoàng thân hình cũng từ trong hư không nổi lên, hắn thân mang cựu Long Hoàng bảo, đầu đội cựu Long vương miện, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ hoàng giả chi khí. Hừ, các ngươi muốn tranh bá hồng hoang, chớ có đem chiến hỏa dẫn tới thần ân chi địa. Chúng ta Vu tộc chỉ muốn phát dương phụ thần vinh quang, các ngươi những người này, dục vọng trong lòng sớm đã ăn mòn linh hồn, ngay cả phụ thần cũng sẽ không tiếp tục kính trọng, ngày sau chắc chắn chết không có chỗ chôn. Đế Giang Tổ Vu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không chút lưu tình trách cứ. Hắc hắc, đã các ngươi Vu tộc như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Các vị đạo hữu, xem ra chúng ta hôm nay đến bắt tay hợp tác trước hợp lực đem những này người của Vu tộc đều diệt sát, sau đó lại cùng nhau tiến vào bản cổ điện, mỗi người dựa vào cơ duyên, như thế nào? Côn Bằng thân ảnh từ trong hư không lóe lên mà ra, lớn tiếng đề nghị. Hắn đối với Đế Giang Tổ Vu huyết mạch thèm nhỏ dãi đã lâu, đồng thời đối với Đế Giang có không gian thần thông càng là ngấp nghé không thôi. Côn Bằng tự thân không có không gian bản nguyên, chỉ có thể dựa vào cường đại nguyên thần chi lực đến điều khiển không gian, mà Đế Giang mặc dù có được không gian bản nguyên, lại khuyết thiếu cường đại nguyên thần đi không chế. Nếu như Côn Bằng có thể có được không gian bản nguyên, vậy hắn tại cái này hồng hoang thiên địa đơn giản có thể tung hoành vô địch, muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào. Ta đồng ý. Long Hoàng không kịp chờ đợi đáp lời nói, hắn sớm đã kìm nén không được trong lòng tham lam. Long Hoàng sở dĩ như vậy tích cực là bởi vì hắn tại Vu tộc trên thân lại thấy được hy vọng mới. Trước đây, bởi vì Diệp Tần từ đó ngăn cản, hắn không thể từ Ngao Linh trên thân thu hoạch chân long chi huyết, đằng sau hắn tiến về Đông Hải tìm kiếm Ngao Linh, lại không thu hoạch được gì. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Vu tộc đám người lúc, trong nháy mắt liền cảm giác bản cổ tinh huyết càng cường đại hơn, nếu như có thể có được, nhất định có thể làm cho mình thực lực nâng cao một bước. Ta phục địa ma cũng đáp ứng, hắc hắc, 12 tổ Vu, ta chỉ cần bọn hắn chiến thể. Ma cung thủ lĩnh phục địa ma âm trầm nói. Cái này phục địa ma chính là La Hầu địa ma chi thi chỗ phân hóa ra một sợi phân thân. Bởi vì cái gọi là địa ma vừa ra, sát chết trôi ngàn dặm cho nên được xưng phục địa ma. La Hầu tại cùng trời ý đối chiến bên trong, lĩnh ngộ ra địa ma chi đạo, cũng tu thành hỗn độn ma đạo. Cái này hỗn độn ma đạo ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa nhân chi đạo, lấy thiên ma chi khí là trời, lấy tự thân ma khí là người, lấy địa ma chi khí là dung nhập tam thi, phân hóa ra thiên ma, địa ma, nhân ma, uy lực cực kỳ kinh người. Hôm nay, người tam ma đều là có La Hầu bản thể thực lực. Tuy nói trước mắt cái này phục địa ma chỉ là một sợi địa ma phân thân, nhưng thực lực cũng là tương đương cường hãn, tuyệt không phải thời kỳ thượng cổ Diệp Tần tiêu diệt rơi loại kia phổ thông La Hầu phân hồn nhưng so sánh. Nhưng vào lúc này, hai cái quanh thân dũng động quần quần thái dương chân hỏa quái điểu, từ trước tới giờ không chu sơn chi điên vỗ cánh bay xuống. Bọn chúng những nơi đi qua, nóng bỏng thái dương chân hỏa sôi trào mãnh liệt, làm cho vô số sinh linh nhao nhao hoảng sợ nhượng bộ lui binh. Cái này hai cái quái điểu chính là thái dương kim ô, bọn chúng mọc ra ba cái chân, trong đó một cái đỉnh đầu một tòa huyền ảo trung lớn, một cái khác người đeo một bản thần bí thư tịch. Ha 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 ha, náo nhiệt như vậy phi phàm tràn diện, có thể nào có thể thiếu ta bộ tộc Kim Ô. Đông Hoàng Thái Nhất bá khí mười phần cao giọng cười nói. Đế Tuấn gặp qua các vị đạo hữu. Đế Tuấn cũng chắp tay hướng đám người hành lễ. Gặp qua Đế Tuấn, Đông Hoàng đạo hữu. Ở đây đông đảo đại năng nhao nhao đáp lễ, trên mặt thần sắc lại đều mười phần nghiêm trọng. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên thân tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, ẩn ẩn sẽ vượt qua bọn hắn chi thế. Nhất là bọn hắn mang theo linh bảo, càng là tản ra khí tức cường đại, phản phất đã nhanh muốn bị bọn hắn triệt để luyện hóa, đạt tới người và bảo vật hợp lại làm một cảnh giới. Trước đây từng cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã từng quen biết Côn Bằng, nguyên bản còn đối bọn hắn hơi có ý khinh thường, có thể giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Bởi vì hắn từ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, đã nhận ra một cỗ cường đại khí vận chính ẩn nấp trong đó, như là mặt trời mới mọc, vận sức chờ phát động, quang mang vạn trượng. Ai nha ma ơi, làm sao đều tới, có vẻ như bọn gia hỏa này đều cùng ta có thù a ha ha, trước hết để cho các ngươi thỏa thích đánh, chờ các ngươi coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, ta lại cho các ngươi thêm chút kinh hỉ. Diệp Tần nút trong bóng tối, âm thầm cười ha ha nói. Hắn đối với không gian thần thông lĩnh ngộ đã đạt đến cực sâu cảnh giới, mọi người ở đây, không người có thể phát hiện tung tích của hắn. Cái này hai cái kim ô không hổ là lục gáp đồ đệ à, những năm này chắc hẳn lục gáp truyền thụ bọn hắn không ít tuyệt học, bây giờ đều trở nên cường đại như vậy. Nhìn tình hình này, bọn hắn đối với Thái Dương chân hỏa lĩnh ngộ đã tương đương khắc sâu. Mà lại, chẳng lẽ bọn hắn đã lĩnh ngộ 33 ngày ẩn chứa thiên đỉnh đế đạo? Diệp Tần trong lòng âm thầm nghi ngờ nói. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, hai thanh phi kiếm màu đỏ ngòm từ phía chân trời xa xôi tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Phi kiếm những nơi đi qua, huyết sát chi khí tràn ngập, đằng đằng sát khí, trong nháy mắt ở trên bầu trời tạo thành một mảnh màu đỏ như máu màn ánh sáng. Chương 695, Vu tộc ý chí vĩnh viễn bất diệt 2, chương 695, Vu tộc ý chí vĩnh viễn bất diệt 2, một vị toàn thân tản ra nồng đậm huyết khí cường giả, chính vững vàng đứng ở huyết kiếm phía trên. Cái kia cố nồng đậm đến cực hạn huyết tinh chi khí, để ở đây tất cả cường giả cũng nhịn không được vô ý thức lui lại mấy bước, sợ bị cái này kinh khủng huyết sát chi khí xâm nhập. Minh Hà lão tổ, có người lên tiếng kinh hô. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất quan. Hắn nhưng là huyết hải chi chủ, tại U Minh huyết hải một vùng, xông ra huyết hải khô, Minh Hà không chết uy danh hiển hách. Bất quá, hắn ngày bình thường sẽ không rời đi huyết hải à, làm sao hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một chút từng chứng kiến Minh Hà lão tổ uy thế sinh linh, lớp lớp lo sợ khe khẽ bàn luận đạo. Theo đông đảo cường giả không ngừng hội tụ, 12 tổ vu sắc mặt càng ngưng trọng lên. Cho dù lấy bọn hắn thực lực cường đại, cũng biết rõ hôm nay chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Nhưng mà, đối mặt như vậy đông đảo cường giả trọng lực áp bách, nhưng trong lòng của bọn họ không có chút nào ý sợ hãi. Tương phản, chiến ý của bọn hắn như là bị nhen lửa liên hỏa, càng cháy hừng hực, ý chí của bọn hắn kiên cố, không người có thể phá vỡ. Đông đảo cường giả nhao nhao đem vu tộc đám người bao quanh vây quanh ở vu tộc trong tổ địa, toàn bộ thần ân chi địa bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, phản phất có một khối vô hình cự thạch, chịu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Một cỗ khí tức vô hình từ hồng hoang sâu trong lòng đất chậm rãi dâng lên, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra, trong chớp mắt liền che đậy cả mảnh trời, xâm nhập mỗi một cái sinh linh tâm linh chỗ sâu, làm bọn hắn cảm thấy một trận không hiểu kiềm chế cùng sợ hãi. Những cái kia tản ra khí tức thần bí đầu nguồn, lại là ảo ạt bước lên hỗn độn chi khí từ nhãn. Mỗi một nhãn truyền bên trong đều ẩn chứa một cỗ điên cuồng lại cực kỳ sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất tùy thời đều có thể đem hết thảy chung quanh thôn vệ hầu như không còn. Hống hống hống. Hồng hoang đại địa các ngóc ngách, các dị thú nhao nhao ngửa đầu gào thét, cái kia từng tiếng gào thét tựa như đang phát tiết lấy trải qua thời gian dài đọng lại dưới đáy lòng kiềm chế cảm xúc. Nhưng mà, bọn chúng càng là như vậy điên cuồng gào thét, xâm nhập bọn chúng sâu trong tâm linh kiếp khí liền càng phát ra mãnh liệt. Rất nhanh, những dị thú này liền lâm vào điên cuồng trạng thái, bọn chúng bắt đầu điên cuồng va chạm dãy núi, khiến ngọn núi sụp đổ, bọn chúng tùy ý cắt đứt dòng sông, làm cho dòng nước thay đổi tuyến đường. Lại hoặc là, bọn chúng giữa lẫn nhau triển khai huyết tinh chém giết, chiến đấu tràng diện cực kỳ thảm liệt, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đều đã mất đi ngày xưa hào quang. Kiệt 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 kiệt. Kiệt 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 kiệt. Tương đạo quỷ dị tiếng cười âm trầm, tại hồng hoang phía trên đại địa bốn chỗ quanh quẩn, làm cho người rùng mình. Vô lượng lượng kiếp, kiệt 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 kiệt, đã vậy còn quá nhanh liền nên đón vô lượng lượng kiếp, đây chính là chúng ta hỗn độn hung linh xuất thế tuyệt hảo thời cơ. Ngay tại thế lực khắp nơi đem vu tộc bao bọc vây quanh, triển khai ý chí áp chế thời điểm, Diệp Tần lại một thân một mình hướng về không trung bay đi. Ngay sau đó, hắn thi triển ra phá pháp thần mâu, cái kia cố cường đại thần niệm, giống như giữa thiên địa chúa tể ý niệm bình thường, trong nháy mắt lan tràn đến hồng hoang đại địa mỗi một hẻo lánh. Đây cũng là Diệp Tần tại tập hợp đủ 12 bản nguyên đằng sau lĩnh ngộ đại thần thông, thiên địa hồn niệm. Diệp Tần linh hồn đến từ kiếp trước. Phải biết, người có tam hồn thất phách, trong đó tam hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn. Thiên hồn cùng đất hồn thường thường phân ly ở bên ngoài cơ thể, chỉ có mệnh hồn sống một mình tại trong thân thể. Thiên hồn cùng đất hồn có được vượt quá tưởng tượng đại thần thông, tại thiên địa người ba đạo bên trong, thiên hồn trưởng quản lấy thiên đạo quy tắc, địa hồn nắm trong tay địa mạch vận hành. Bây giờ, theo 12 bản nguyên hội tụ dung hợp, thiên hồn cùng đất hồn có thể thoát ly linh hồn bản thể, tự tại bay lượn giữa thiên địa. Mà nên dưới hồng hoang đại địa, trừ thần ân chi địa còn tồn tại lấy bản cổ ý chí bên ngoài, địa phương khác bản nguyên chi khí cùng tiêu giao giới bản nguyên có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên, Diệp Tần có thể dễ như trở bàn tay đem tự thân linh hồn chi lực dung nhập trong đó, tiến tới hình thành một chủng loại giống như thánh nhân thiên địa thần niệm tồn tại cường đại, cũng chính là thiên địa hồn niệm. Chơi ạ, những này hỗn độn hung linh thế mà đã thức tỉnh. Chẳng lẽ nói mỗi một lần vô lượng lượng kiếp giáng lâm, cũng có thể làm cho bọn chúng từ đó thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Cảnh tượng này, đơn giản cùng thượng cổ Long Hán đại kiếp lúc xuất hiện dấu hiệu không có sai biệt. Đều là trước có một cái mồi dẫn lửa, tiến tới dẫn phát sinh linh ở sâu trong nội tâm cất giấu kiếp khí. Bất quá khác biệt chính là, lần này hồng hoang trên đại địa cường giả số lượng nhiều đến vượt quá tưởng tượng, mà lại cái kia dây dẫn nổ lực lượng cũng càng là cường đại. Đối với Diệp Tần mà nói, đại kiếp đến kỳ thực là một chuyện tốt. Dù sao, hắn sáng lập tiêu giao chí đạo vốn là căn cứ đại kiếp quy luật mà sáng tạo. Tại đại kiếp trong thủy triều lên lên xuống xuống, không ngừng cướp đoạt các loại tài nguyên, mà đối với Diệp Tần tới nói, sinh linh tinh huyết cùng hồn phách chính là hắn nhất là quý trọng tài nguyên. Tại cường giả trong thế giới, đấu ý chí từ trước đến nay là không thể tránh khỏi. Đối với cường giả chân chính mà nói, chỉ cần có thể tại ý chí phương diện ngăn chặn đối thủ, bọn hắn thường thường liền không cần vận dụng thần thông hoặc là nhục thân tiến hành chiến đấu. Giờ phút này, đem Vu tộc bao bọc vây quanh đông đảo sinh linh bên trong, Phục Địa Ma, Long Hoàng cùng Minh Hà lão tổ có thể xưng trong đó người nổi bật. Phục Địa Ma cùng Long Hoàng từ không cần nhiều lời, bọn hắn đều là đạo tổ phân thân, thực lực siêu phàm. Mà Minh Hà lão tổ, thân là huyết hải chi chủ, nó trong linh hồn ẩn chứa cường đại huyết hải ý chí, đồng dạng không thể khinh thường. Lại thêm Thất Sát đạo nhân, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, Hoàng đạo tam tiên cùng với khác một chút thực lực mạnh mẽ tán tu cường giả, đội hình cường đại như thế, có thể nói là vô tiền hoàng hậu. Từng luồng bàng bạc lại cường đại ý chí, như là từng tòa nguy nga đứng vững núi lớn, lại như từng đầu lao nhanh không thôi sông lớn, nặng nề mà đặt ở 12 tổ vu trên linh hồn. Cảm giác gáp bách kia cực kỳ mãnh liệt, thậm chí tại 12 tổ vu sâu trong linh hồn, phản phất xuất hiện thi sơn cốt hải cảnh tượng khủng bố, huyết sát chi khí tràn ngập, làm cho người sợ hãi. Chương 696, bản cổ ý chí, thiên băng địa liệt, 1, chương 696, bản cổ ý chí, thiên băng địa liệt, 1, các vị đạo hữu, toàn lực xuất thủ, nhất cử phá hủy linh hồn của bọn hắn. Địa ma ý chí, sát chết trôi ngàn dặm. Long hoàng bá đạo, long chi ý chí, biển máu ngập trời, huyết thần ý chí. Ngao 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 12 tổ vu thống khổ kêu thảm, bọn hắn điên cuồng oanh kích lấy đầu lâu của mình, ý đồ thoát khỏi cỗ này ý chí cường đại áp chế. Cho dù là ngày bình thường dáng vẻ ưu nhã, khuôn mặt thần thánh hậu thổ tổ vu, giờ phút này cũng bởi vì thống khổ mà khuôn mặt dữ tợn, đã mất đi ngày xưa đoan trang. Diệp Tân nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy đau lòng. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa xuất thủ tương trợ, bởi vì hắn biết rõ, vu tộc nếu muốn chân chính quật khởi, nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng. Cái gọi là vu chữ, ở giữa có một ngày trụ, đỉnh thiên lập địa, hai người phân tại hai bên, cái này ngụ ý người của vu tộc đoàn kết nhất trí, vĩnh viễn không khuất nằm tinh thần. Ý chí của bọn hắn cùng huyết mạch đều là nguồn gốc từ khai thiên tích địa bản cổ đại thần, cái kia cố khai thiên tích địa vĩ đại tinh thần, tại trong huyết mạch của bọn họ vĩnh viễn thiếu đốt, vĩnh viễn không dập tắt. Diệt. Phục Địa Ma đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn trong tay trong nháy mắt xuất hiện 12 cán ma phiên. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 12 cán ma phiên cấp tốc phân bố tại bốn phương tám hướng, trong chớp mắt liền tạo thành một cái thần bí mà kinh khủng thiên địa ma giới. Một cố cường đại thiên ma chi niệm cùng Phục Địa Ma tự thân ý chí dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh khổng lồ không gì sánh được thiên địa ma kiếm, hướng phía 12 tổ vu linh hồn hung hăng đâm tới. Long Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một tấm thần bí thần bảng, phía trên dùng tiên thiên phủ văn rõ ràng viết lấy Phong Long bảng ba chữ to. Phong Long bảng trong nháy mắt bay lên không trung, trên không trung rầm rầm triển khai, hóa thành một bức to lớn thiên địa chi họa. Cùng lúc đó, một cái cựu long ngọc tỷ cũng bay lên không trung, chín con rồng lớn tại ngọc tỷ trung quanh gào thét xoay quanh, mang theo long đỉnh vô thượng khí vận. T. Cựu long ngọc tỷ bỗng nhiên hướng phía Phong Long bảng ấn xuống dưới, trong chốc lát, giữa thiên địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đạo hình rồng hoàng giả bá đạo chi khí từ Phong Long bảng bên trong bay ra, cấp tốc ngưng tụ thành từng cái thần bí mà phù văn cổ xưa. Những phù văn này tản ra một cỗ khí tức thần thánh, tựa như đế hoàng ý niệm, lại như chí cao vô thượng thánh chỉ. Phù văn nhao nhao hướng phía 12 tổ vu trong linh hồn chui vào, ý đồ để bọn hắn khuất phục tại cỗ này cường đại ý chí phía dưới. Lúc này, Minh Hà lão tổ dưới chân hai thanh huyết kiếm cũng bay lên, bọn chúng vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích huyền ảo, trong nháy mắt tạo thành từng đạo ô hế đến cực điểm sát khí phù văn, ngay sau đó liền nhao nhao xâm nhập 12 tổ vu trong linh hồn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị, thì thi triển ra một tòa đựng lấy chất lỏng màu vàng nóng ao, trong ao không ngừng phát ra trận trận màu vàng phổ độ chi quang, tản ra thế giới cực lạc mê người khí tức, ý đồ mê hoặc 12 tổ vu ý chí. Vô số đạo cường đại ý chí, như mãnh liệt như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào 12 tổ vu ý chí. Tại nguồn lực lượng cường đại này áp chế xuống, 12 tổ vu thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng mà, linh hồn của bọn hắn lại tại lần lượt này trùng kích bên trong, trở nên càng cô đọng. Từng đạo sát khí, nhao nhao từ trong linh hồn của bọn hắn bị chia lìa đi ra. Ken 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 ken. Một trận thanh thúy êm tai tiếng phượng hót đột nhiên vang lên, chỉ gặp một cái màu đen phượng hoàng từ tòa kia thần bí bản cổ trong điện bay ra. Phượng hoàng mở ra miệng phượng, bỗng nhiên khẽ hấp, từng đạo sát khí liền bị nó từ tổ vu bọn họ trong linh hồn hút đi ra. Ngay sau đó, hô 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 từng đợt ngọn lửa màu đen từ phượng hoàng trên thân bốc cháy lên. Cái kia ngập trời hỏa diễm cấp tốc hình thành một mảnh hỏa vân, hướng phía những cái kia vây công vu tộc sinh linh quét sạch mà đi. Xì 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 xì. Phàm là nhiễm đến ngọn lửa này sinh linh, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, thân thể cao lớn không bị khống chế ngã trên mặt đất, ném ra từng cái vực sâu khổng lồ. T. Cửu U Minh Hỏa. Đây chính là luyện hồn chi đạo cường đại hỏa diễm, mọi người coi chừng cái kia phượng hoàng. Phục Địa Ma kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra cỗ này cường đại ma đạo chi hỏa, không khỏi lên tiếng nhắc nhở đám người. A. Giống. Mặc dù sát khí từ trong linh hồn tách ra đi, để 12 tổ vu linh hồn trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, nhưng cũng dẫn đến linh hồn của bọn hắn lực lượng trên diện rộng yếu bớt, ý chí uy năng cũng theo đó giảm xuống. Đây là bởi vì bọn hắn ý chí uy năng có một bộ phận nguyên bản liền đến bắt nguồn từ những sát khí này. Nhưng mà 12 tổ vu thiên tính bên trong chiến ý lại bởi vậy trở nên càng thêm thịnh vượng. Bọn hắn điên cuồng giống giận, toàn thân khí thế đột nhiên tăng gọn. Phụ thần a, ngài con dân đang kêu gọi ngài, xin ngài xua tan những này đối với ngài bất tính sinh linh. 12 tổ vu tay phải ra sức chống lên bầu trời, tay trái chăm chú để trong lòng miệng, ý đồ thông qua loại phương thức này liên hệ với bản cổ tinh huyết cùng Bất Chu Sơn bên trên tồn tại bản cổ ý chí. Lốt buốt. Bất Chu Sơn bên trên lập tức gió nổi mây phun, từng đợt kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Cái kia cao vút trong mây, không thấy đỉnh núi cây cột chống trời Bất Chu Sơn, phảng phất cũng tại có chút chập chờn, phát ra từng đợt run rẩy, tựa hồ đang phát tiết lấy nó nội tâm phẫn nộ. Toàn bộ thần ân chi địa bản cổ ý chí, nhao nhao hướng phía Bất Chu Sơn tụ đến. mỗi một cái sinh linh đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia câu nguyên bản bao phủ thần ân chi địa khí tức thần bí, ngay tại dần dần thu nạp. Không tốt, bản cổ ý chí muốn tập trung, chúng ta nhất định phải lập tức diệt đi bọn hắn. Phục địa ma thấy thế, lo lắng hét lớn. Hắn làm La Hầu địa ma phân thân, đối với bản cổ lực lượng có khắc sâu hiểu rõ, thậm chí sâu trong đáy lòng còn ẩn giấu một cô đối với bản cổ vĩnh viễn không ma diệt sợ hãi. Đây cũng là tất cả hỗn độn ma thần tổng cộng có đặc tính. Thiên địa ma niệm, thôn vệ. Long hoàng đế đạo, trấn áp. Huyết thần ý niệm, tước đoạt. Theo cái này ba đạo thanh âm niết hai nhức góc rơi xuống, 12 tổ vu nhau nhau bị cường đại ý chí khống chế. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bất Chu Sơn bên trên chậm rãi dâng lên một thanh hư ảo lưỡi búa. Xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn, một thanh tản ra khai thiên tích địa khí thế mênh mông đại phủ, trong nháy mắt đem Bất Chu Sơn bên trên không gian chém vỡ nát. Đại phủ lôi cuốn lấy quần quật mà đến bản nguyên chi khí, giống như là một tia chớp, trong chốc lát liền hướng phía Phục Địa Ma đám người linh hồn bộ tới. A! Phục Địa Ma hét thảm một tiếng, thân thể của hắn kịch liệt lay động, trở nên hư huyễn bất định. Chỉ gặp từng sợi địa ma chi khí từ trong cơ thể hắn tản mạn ra, sau đó ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành thân hình của hắn, mà giờ khắc này hắn, khí tức đã yếu ớt rất nhiều. Chương 696, bản cổ ý chí, thiên băng địa liệt 2, chương 696, bản cổ ý chí, thiên băng địa liệt 2, Long Hoàng thân thể cũng kịch liệt đung đưa, nguyên bản quanh thân vờn quanh hoàng giả chi khí trong nháy mắt tiêu tán. Một đũa này uy lực quá mức cường đại, suýt nữa đem hắn cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo hoàng giả ý chí triệt để đánh nát. Phải biết, hắn bất quá là tổ long phân thân, những năm này thừa dịp tổ long bị thiên ý trấn áp, một mình luyện hóa long đỉnh khí vận, mới lấy dần dần độc lập, thực lực có chút bất phàm. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không phải là tổ long chân thân, tại cường đại như thế công kích trước mặt, hay là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Minh Hà lão tổ thân thể càng là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành nước vạn giọt huyết dịch phiêu tán ở trong bầu trời. Ngay sau đó, những huyết dịch này cấp tốc hóa thành từng đạo huyết ảnh, bắt đầu một lần nữa hội tụ. Cứ việc cuối cùng hắn thành công khôi phục chân thân, có thể cả người nhìn vô cùng suy yếu. Ân, máu của ta thần tử lại bị hủy đi ngàn bao nhiêu, bàn cổ đại thần coi là thật không hổ là trí cường giả, cho dù chỉ là lưu lại ý chí, lại cũng cường đại như thế. Minh Hà lão tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn còn tưởng rằng là bản cổ lưu lại ý chí biến thành đại phủ, nhất cử hủy diệt hắn như vậy nhiều máu thần tử. Lại chưa từng lưu ý đến, ngay tại hắn hóa thân ức vạn huyết thần con trong nháy mắt, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong hư không lặng yên nô ra, chỉ là nhẹ nhàng chụp tới, liền đem cái kia ngàn vạn huyết thần con đều lấy đi. Phục Địa Ma, Long Hoàng cùng Minh Hà cái này tam đại người mạnh nhất đều bị thương nặng, những cái kia thực lực kém hơn một chút sinh linh thì càng không cần nói. Tiếp dẫn đạo nhân đám người linh hồn nhận lấy bị thương nghiêm trọng, đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Nếu không phải có đạo tổ lưu tại bọn hắn trong linh hồn sợi ý chí kia bảo vệ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã thần hình câu diệt. Càng có một ít nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị bản cổ ý chí trùng kích đến hóa thành một mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà khai thiên phủ dù sao cũng là mượn nhờ bản cổ lưu lại ý chí biến thành, lúc này đã dư lực không đủ, thân dịu dần dần trở nên mờ đi. Thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian động thủ giết bọn họ. Phục Địa Ma thấy thế lo lắng lớn tiếng la lên. Giờ phút này chỉ có hắn, Long Hoàng cùng Minh Hà còn có một chút dư lực, cho nên bọn họ lập tức lần nữa thi triển linh hồn chi lực, ý đồ một lần nữa chấn áp 12 tổ vu. Giống 12 tổ vu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này nhao nhao thức tỉnh. Thanh kia hư ảo khai thiên phủ trong nháy mắt chia ra làm 12 thanh đũa nhỏ, như là 12 đạo lưu quang, phân biệt dung nhập 12 tổ vu trong linh hồn, cùng bọn hắn linh hồn chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau. Phu thần, 12 tổ vu phảng phất tiếp thu được một loại nào đó thần bí tin tức, trên mặt chẳng những không có sống sót sau tai nạn vui sướng, ngược lại tràn đầy vẻ bi thống, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra. Ở trong hư không ẩn nấp quan chiến Diệp Tần, thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Hắn dưới đáy lòng đối với vu tộc cứng cỏi cùng ương ngạnh bội phục không thôi, đồng thời cũng dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên chính là liên quan tới bản cổ đến cùng sống hay chết. Thời kỳ viễn cổ hỗn độn nguyên khí từng cấp sau, những cái kia tiên tiên thần linh đều đi nơi nào? Bọn hắn là có hay không trở về bản cổ chân thân? Lại hoặc là nói, toàn bộ thiên địa kỳ thật chính là bản cổ nhục thân biến thành. Như vậy, bản cổ linh hồn lại đang nơi nào? Còn nữa, một mực bao phủ Bất Chu Sơn bản cổ ý chí tại sao lại dần dần tiêu tán? Vì sao nó bất thế đời đời thay mặt thủ hộ tòa này làm thiên địa trụ cột Bất Chu Sơn đâu? Cái này liên tiếp nghi vấn tại Diệp Tần trong lòng không ngừng xoay quanh, nhưng hắn rất nhanh liền đem những suy nghĩ này quên hết đi. Giờ phút này, sự chú ý của hắn càng nhiều đặt ở trên bầu trời ngay tại luyện hóa sát khí tu luyện Vũ Hoàng trên thân, để phòng có không biết sống chết giá hỏa đột nhiên đối với Vũ Hoàng phát động đánh lén. 12 tổ vũ bởi vì có bản cổ lưu lại ý chí thủ hộ linh hồn, rốt cuộc không cần lo lắng Phục Địa Ma đám người ý chí trấn áp. Bọn hắn nhao nhao bạo khởi phản kích, vừa ra tay chính là uy lực tuyệt luân sát chiêu. Vu tộc chiến kỹ, không gian gang tấc trượng. Vu tộc chiến kỹ, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Vu tộc chiến kỹ, Lôi Điện Thần Truy. Vu tộc chiến kỹ, Thiên Địa Chi Kiếm. Vu tộc chiến kỹ, Hắc Thủy Đoạn Ngọc Câu. Vu tộc chiến kỹ, Nến Long Chỉ Mắt. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xoay chuyển, ngày đêm trong nháy mắt điên đảo. Một cỗ cường đại thời gian đình chỉ chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Một cây hoàn toàn do lực lượng không gian ngưng tụ mà thành một trượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt ngang không gian, hướng phía toàn bộ sinh linh hung hăng rút đi, một đầu hỏa tiên, một thanh điện truy, một thanh kim kiếm, một thanh đoạn ngọc câu. Nhao nhao mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía những cái kia vây công vũ tộc sinh linh gào thét mà đi. Lực lượng cường đại như thế, phảng phất muốn đem thiên địa triệt để sụp đổ. Đây là 12 tổ vu lần thứ nhất không giữ lại chút nào địa sứ xuất toàn lực, bọn hắn giờ phút này đang đứng ở cuồng bạo nhất trạng thái, nhất là Nhật Bản cổ ý chí tiêu tán mãnh liệt kích thích, càng là kích phát bọn hắn tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng, phát huy ra cường đại trước nay chưa từng có thực lực. Nhưng mà, phục địa ma bọn người mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ở sinh tử tồn vong trước mắt, cũng nhao nhao bạo phát ra toàn bộ lực lượng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thiên địa ma giới. Phục địa ma nổi giận gầm lên một tiếng, hắn 12 cán ma phiên trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng độ cao, vô số ma ảnh từ ma phiên bên trong tuôn ra, sát khí trùng thiên, hình thành từng đạo che khuất bầu trời thiên địa ma khí, hướng phía 12 tổ vu mãnh liệt đánh tới. Thiên Long Đế Đạo, Thiên Địa Thánh Chỉ. Long Hoàng cũng thi triển ra tất cả bộ liếng, thao túng Cửu Long Ngọc Tỷ, không ngừng mà hướng phía Phong Long Bảng hung hăng ấn xuống. Mỗi một lần Ngọc Tỷ rơi xuống, đều phản phất mang theo giữa thiên địa vô thượng uy nghiêm, từng đạo phù văn thần bí từ Phong Long Bảng bên trong xuất ra, ý đồ lần nữa áp chế 12 tổ vu. A Tị Nguyên Đồ, kiếm diệt Minh Ngông. Minh Hà lão tổ cũng không cam chịu yếu thế, hắn hai thanh huyết kiếm trong nháy mắt hóa thành 100,000 trượng dài, trên thân kiếm huyết khí ngập trời, hình thành hai thanh tràn ngập huyết sát chi khí khủng bố ma kiếm. Hai thanh kiếm này những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, bất luận cái gì linh hồn một khi bị kiếm khí chạm đến, liền sẽ nhận ô thực. Tiếp dẫn đạo nhân đem trong tay tiếp dẫn thần tràng cùng chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ cùng nhau dung nhập bát bảo công đức trong ao. Bát bảo công đức ao trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, trong ao tản mát ra vô tận phổ độ chi quang, quang mang thần thánh mà tường hòa, phảng phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác, phù ma vượt qua hết thiên hạ sinh linh. Đông 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 một trận gấp rút mà rung động lòng người gõ chung thanh âm bỗng nhiên vang lên, từng đạo sóng âm như là từng thanh lưỡi dao, trong nháy mắt cắt đứt từng tầng không gian. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái một đầu đỉnh hỗn độn chung không ngừng chấn động, rung ra từng đạo mang theo hừng hực thái dương chân hỏa sóng âm. Những này sóng âm không chỉ có cường đại lực công kích, mà lại bởi vì Đông Hoàng Thái một thanh hỗn độn chung luyện hóa đại bộ phận cấm chế, khiến cho ngay cả vô hình thanh âm đều có thể lôi cuốn lấy hữu hình thái dương chân hỏa, uy lực kinh người. Hà Đồ Lạc Thư, Thiên Địa Đại Trận. Đế Tuấn cũng cấp tốc xuất thủ, thế ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư chính là trận pháp chi nguyên, Đế Tuấn đồng dạng luyện hóa trong đó đại bộ phận cấm chế, trong nháy mắt, một cái khổng lồ mà thần bí trận pháp tại trung quanh hắn hình thành, một tầng lại một tầng quang mang trận pháp đem hắn nghiêm mật thủ hộ ở trong đó. Ở thời gian này đứng im kỳ dị trong thời không, các loại thần thông thi triển phản phất bị hãm lại tốc độ, lấy một loại cực kỳ rõ ràng tư thái hiện ra ở Diệp Tần trước mắt. Làm chiến trường bên ngoài người đứng xem, Diệp Tần có thể hoàn chỉnh xem đến những thần thông này hình thành quá trình. Cương đại như thế mà kinh khủng lực lượng, để Diệp Tần trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Khi hắn nhìn thấy U Hoàng chậm rãi tỉnh lại, đồng tiến nhập bản cổ điện đằng sau, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc cách xa mảnh này nguy hiểm chiến trường. Hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đó, sợ bị trận đại chiến kinh khủng này dư ba cùng. Chương 697, Thiên Đạo Thức Tỉnh, Diệt Thế Cối Xay Lớn, 1. Chương 697, Thiên Đạo Thức Tỉnh, Diệt Thế Cối Xay Lớn, 1. Oeng. Ầm ầm. Ngay sau đó, tất cả lực lượng cường đại rốt cục đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất bị một cái cự thủ triệt để bóp nát, vu tộc tổ địa tại cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt bị nát thành một mịt. Đại địa run rẩy kịch liệt, toàn bộ vỏ trái đất cấp tốc trầm xuống 100,000 trượng chi sâu, tạo thành một cái rộng lớn vô ngần, sâu không thấy đáy to lớn vực sâu thâm uyên. Từng đạo vết nước không gian như là từng tấm dữ tợn miệng lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa thiên địa, vô tình nuốt sống vô số sinh linh. Những sinh linh này tại trong cái khe triệt để hình thần câu diện, liền ngay cả linh hồn đều bị trong nháy mắt bốc hơi, không có để lại một tơ một hào vết tích. Toàn bộ thần ân chi địa đều tại trận này lực lượng kinh khủng trong đụng chạm run lẩy bẩy, từng đạo vết nước như là hố lượn cự long, vòng qua bất chu sơn, vượt ngang toàn bộ thần ân chi địa. Xoạt 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 xoạt. Trong bầu trời, lại một đạo vết nước không gian thật lớn bỗng nhiên xuất hiện, đạo vết nước này sâu không thấy đáy, phản phất liên tiếp lấy vô tận hư không. Vô số thiên hà chi thủy từ trong cái khe mãnh liệt chút xuống, như là thiên hà vỡ đê bình thường, trong nháy mắt che mất đại địa. Oeng. Cùng lúc đó, lòng đất hỏa diễm cũng không cam chịu yếu thế, từng đạo hỏa long từ lòng đất phóng lên tận trời, cùng chút xuống thiên hà chi thủy đan vào lẫn nhau, đụng vào nhau. Thủy hỏa gặp nhau, lập tức đã dẫn phát càng thêm kịch liệt, càng khủng bố hơn phản ứng. Ông trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết đại kiếp chi lực sao? Thậm chí ngay cả không gian đều không thể tự hành khép lại. Ân. Đó là vật gì? Diệp Tân đứng bên ngoài chiến trường, xa xa cảm thụ được cái kia cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị trên bầu trời xuất hiện một tấm kỳ dị lưới lớn hấp dẫn lấy. Tấm lưới lớn này như ẩn như hiện, phản phất hư ảo không thật, nhưng lại tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Từng cái móng vuốt màu đen tại trong lưới lớn như ẩn như hiện, phản phất từng cái ẩn nấp ở trong hắc ám cự thú thần bí. Đúng lúc này, một cái vô cùng uy nghiêm con mắt chậm rãi xuất hiện tại trong lưới lớn. Con mắt này đóng chặt lại, nhưng lại phản phất lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nó phát tán đi ra khí tức, để Diệp Tần cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác các bách. Cái này chẳng lẽ chính là Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng? Vẹn vẹn chỉ là lộ ra một chút khí tức, liền đã cường đại đến vô địch trình độ, thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá, dựa theo lẽ thường tới nói, thiên đạo không phải một mực ở vào trạng thái ngủ say sao? Cho dù hiện tại trận đại chiến này kịch liệt như thế, cũng bất quá là đối với thiên địa tạo thành nhất định phá hư mà thôi, lấy Hồng Hoang Thiên Địa tự lành năng lực, rất nhanh liền có thể đem những này thương tích chữa trị. Diệp Tần trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ánh mắt của hắn từ trước đến nay độc đáo, mặc dù trận này lực lượng va chạm cực kỳ cường đại, nhưng còn xa xa không đạt được hủy diệt Hồng Hoang Thiên Địa trình độ. Nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ở thời điểm này thiên đạo lại đột nhiên ẩn ẩn hiện hiện đâu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Tần lòng tràn đầy thời khắc nghi hoặc, Bất Chu Sơn đột nhiên lần nữa run lẩy bẩy. Bất Chu Sơn bên trên, những cái kia quanh năm bị bí ẩn lực lượng che giấu hoàn cảnh, giờ phút này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản giấu ở lực lượng thần bí phía dưới Bất Chu Sơn, giờ phút này vậy mà hiện lộ ra từng cái thần bí đạo phủ, từng cây chân quý không gì sánh được linh căn cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người, thậm chí còn có vô số ngay tại thai nghén linh bảo ẩn bí chi địa, nhao nhao hiện ra ở giữa phiến thiên địa này. Ngay tại nguồn lực lượng kia hướng phía Bất Chu Sơn không ngừng lan tràn thời khắc, một đạo như ngọn lửa nóng bỏng ánh sáng cầu vồng cùng một đạo thánh khiết nguyên hoa, tựa như lưu tinh xẹt qua thiên tế, trong nháy mắt, Bất Chu Sơn trên đỉnh núi, trống rông xuất hiện hai đạo thần bí khó lường thân ảnh. Trong đó một vị, là thân mang cũ nát đạo bảo màu đỏ Lạp Tháp đạo sĩ. Hình dạng của hắn nhìn như tùy ý, trong tay lại nắm chặt một cái tản ra nóng bỏng quang mang hồ lô màu đỏ, trong hồ lô, cất giấu một thanh lóe ra hàn quang tiểu đao. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng huy động tay áo, trong chốc lát, một cỗ cường đại vô địch hỏa diễm như mãnh liệt như thủy triều dâng lên, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Bất Chu Sơn bao phủ trong đó, như là xây lên một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đem ngoại giới tất cả ý đồ xâm nhập lực lượng, hết thảy ngăn cách ở bên ngoài. Mà đổi thành một vị, thì là lãnh diễm đến cực điểm, khí chất siêu phàm đạo cô. Nàng xem ra bất quá 16 tuổi, thanh xuân vừa vặn, toàn thân tản ra tuyệt đại phương hoa khí tức. Chỉ gặp nàng ưu nhã vung tay áo, một cô ánh trăng thanh lãnh như mặt nước đổ xuống mà ra, chỗ đến, những cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng nhao nhao tiêu tán, phản phất bị cái này nhu hòa nguyệt hoa tịnh hóa bình thường. Hắc hắc, này thiên đạo ẩn ẩn có vẻ hiện chi tượng, đạo tổ cũng sắp xuất thế, xem ra thiên địa này lại phải náo nhiệt lên lạc. Ai, vọng thư a, chúng ta cái này cuộc sống an ổn, sợ là muốn tới đầu đi. Lạp Tháp đạo sĩ mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Lục Áp đạo hữu, xin ngươi xưng hô ta là Vọng Thư đạo hữu. Còn có, ta không biết ngươi về sau thời gian như thế nào, nhưng ta sau này chỉ muốn tại Quảng Hàn cung dốc lòng ẩn tu thôi." Lãnh Diễm đạo câu ngữ khí lãnh đạm, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. "Ai, Vọng Thư a, ngươi còn không chịu tha thứ năm đó ta không có thể cứu muội muội của ngươi. Nhưng ta lúc đó thật đã dốc hết toàn lực nha. Huống hồ, bây giờ nàng không phải đã chân linh trùng sinh thôi, làm thần, liền ngay cả đại đạo đều không thể ma diệt nàng chân linh." "Tốt tốt tốt, ta không nói còn không được thôi Mây Lai, hai vị này nhân vật thần bí, chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Minh đạo tổ Lục Ép cùng Nguyệt Thần Vọng Thư. Thôi, tùy bọn hắn ở bên ngoài đánh cho ngươi chết ta sống đi, dù sao cũng không ảnh hưởng tới cái này Bất Chu Sơn. Chúng ta đi." Lục Áp lời còn chưa nói hết, Vọng Thư lại sớm đã thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại Lục Áp khổ cười lắc đầu, "Cái này, chém chém giết giết còn không bằng đem ta đánh chết tính toán. Cũng được, ta cũng tiêu giao đi đi." Xích Minh đạo tổ Lục đặt ở rời đi thời điểm, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía Diệp Tần vị trí nhìn lướt qua, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười, sau đó hóa thành chói mắt phi hồng, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông thiên tế. Vị kia tiên nữ tỷ tỷ, khí tức trên thân làm sao cảm giác quen thuộc như thế đâu? Đạo sĩ kia, chắc hẳn chính là Xích Minh đạo tổ Lục đệ ép đi. Trong tay hắn hồ lô, chẳng lẽ lại chính là trong truyền thuyết cái kia vô cùng lợi hại Trảm Tiên hồ lô? Có thể nghe nói cái này Trảm Tiên hồ lô là về sau Bất Chu Sơn bên trên dây hồ lô kết xuất tới nhà. Diệp Tân nhìn qua hai người rời đi phương hướng, không khỏi tự đủ. Theo thời gian tôi di, trận này kinh tâm động phách lực lượng giao phong rốt cục hết thể đều kết thúc, cái kia tàn phá bừa bãi lực lượng dư ba cũng dần dần tiêu tán. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đại địa chỉ còn lại có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt cùng sâu không thấy đáy vực sâu thâm uyên. Trên bầu trời, những cái kia trước đó bị lực lượng cường đại xé mở vết nứt không gian, chính chậm rãi bị một cỗ lực lượng thần bí tu bổ, tại không gian chỗ sâu, như ẩn như hiện lóe ra từng đạo thần bí thiên đạo vết tích. Trên đại địa đã từng uy phong lẫm lẫm các đại năng, bây giờ chỉ còn lại có mấy cô vết thương chồng chất thân thể, ở nơi đó miễn cưỡng duy trì lấy cuối cùng một tia sinh cơ. Mà cái khác vô số sinh linh, sớm đã tại trận này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, hóa thành một mịt, tiêu tán ở giữa thiên địa. Kỳ quái là, nguyên bản sinh động ở trên chiến trường 12 tổ vu, giờ phút này lại cũng biến mất sạch sẽ, ngay cả cái kia tượng trưng cho vô thượng uy nghiêm bản cổ điện, cũng biến mất không thấy, chẳng biết đi đâu phương nào. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, phản phất bị một tầng quỷ dị màn vải bao phủ, đột nhiên tối xuống. Trong chốc lát, thế gian tất cả sinh linh đều giống như bị làm định thân chú bình thường, không có mảy may động tĩnh. Những cái kia nguyên bản tại bốn chỗ điên cuồng chạy trốn, sao động bất an sinh linh, phảng phất nhận lấy một loại nào đó cực kỳ cường đại lực lượng áp chế, nhao nhao thất kinh trốn về xào huyệt của mình, trốn đi. Toàn bộ hồng hoang thế giới, phảng phất lâm vào một mảnh đứng im thời không, an tĩnh để cho người ta dùng mình. Cái này quỷ dị yên tĩnh, liền như là bao tô tiến đến trước đó cái kia làm cho người hít thở không thông bình tĩnh, biểu thị một trận đáng sợ hơn nguy cơ sắp giáng lâm. Đây cũng quá quỷ dị đi. Bàn cổ điện chẳng lẽ có linh trí của mình phải không? Làm sao lại đột nhiên liền biến mất đâu? Còn có cái này hồng hoang tiên đạo, đến cùng đang làm trò gì? Nhìn như sắp thức tỉnh, nhưng lại còn giống như đang ngủ say, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Chương 697, Thiên đạo thức tỉnh, diệt thế cối say lớn, 2, chương 697, Thiên đạo thức tỉnh, diệt thế cối say lớn, 2, một ngày này, vô số nghi hoặc giống như thủy triều phun lên Diệp Tần trong lòng. Hắn càng phát ra cảm thấy, cái này chính mình nguyên bản quen thuộc hồng hoang thiên địa, phản phất tại trong vòng một đêm, triệt để thoát ly hắn dị vãng nhận biết, trở nên lạ lẫm mà thần bí. Hắc hắc, phục địa ma, tiếp dẫn chuẩn đề, Đế Tuấn Đông Hoàng, còn có Long Hoàng, Minh Hà lão tổ, lần này thật đúng là thu hoạch to lớn a. Nếu có thể đem các ngươi hết thảy thôn phệ, cũng không biết tu vi của ta có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Diệp Tần chính chuẩn bị thi triển trong lòng bàn tay của chính mình thế giới, đem phục địa ma bọn người thu nhập lòng bàn tay thời điểm, đột nhiên, một trận áp vũ đã lâu thiên địa biến đổi lớn, rốt cục cầm băng kéo ra màn che. Một cỗ cường đại đến để cho người ta hít thở không thông thiên địa bị áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm, trong nháy mắt đem Diệp Tần một mực khóa chặt, để hắn không thể động đậy. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quái, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giữa thiên địa khí tức trở nên dị thường kiềm chế, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một tầng nặng nề khói mù bao phủ. Thời gian cùng không gian phảng phất đều tại thời khắc này đứng im, toàn bộ thiên địa giống như là bị một đạo vô hình phong ấn giam cầm, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Tần vẫn như cũ duy trì chuẩn bị thi triển pháp thuật tư thế, không thể động đậy, chỉ có một đôi phá pháp thần mâu, còn tại xoay tít nhanh chóng chuyển động, lóe ra quỷ dị lục quang. Trên người hắn cái kia cường đại tiêu giao khí tức, như sóng biển mãnh liệt giống như không ngừng phun trào, thể nội 12 lực lượng bản nguyên cũng đang điên cuồng lưu chuyển, vô số đại đạo phù văn lóe ra quang mang thần bí. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cỗ này cường đại thiên địa trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt cái này làm cho người khiếp sợ thiên địa biến hóa. Chỉ thấy trong bầu trời, vô số to lớn cự trảo màu đen, như là từ địa ngục vực sâu thâm viên rũa ra ác ma chi thủ, không ngừng mà chống rông xuất hiện. Mà cái kia tượng trưng cho thiên đạo uy nghiêm thiên đạo chi nhãn, giờ phút này cũng rốt cục chậm rãi mở ra. Theo nó mở ra, từng đạo cường đại đến đủ để hủy diệt thiên địa lôi điện chi lực, như cự long gào thét mà ra. Một cỗ tràn ngập thẩm phán ý vị ý chí cường đại, từ cái kia thiên đạo chi nhãn bên trong phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Tại cỗ này ý chí cường đại bao phủ xuống, hồng hoang trong thế giới toàn bộ sinh linh, phảng phất đều bị coi là tội nhân, sắp tiếp nhận một trận tàn khốc thẩm phán. Lốt buốt. Trong chốc lát, từ hồng hoang thế giới bốn phương tám hướng, vô số đạo màu tím lôi trụ như mưa rào tầm tã giống như ẩm vàng rơi xuống. Những này màu tím lôi trụ mỗi một đạo đều vô cùng to lớn, đường kính chừng mấy trượng chi rộng, bọn chúng bao phủ phạm vi cực lớn, trọn vẹn vượt ngang ngàn vạn dặm xa. Những lôi trụ này phảng phất có được sinh mệnh bình thường, đan vào lẫn nhau, câu thông lấy toàn bộ hồng hoang nguyên khí giữa thiên địa, ẩn chứa uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Khiến người ta ngạc nhiên là, những này màu tím lôi trụ rơi xuống vị trí, vậy mà vừa lúc là những cái kia giấu ở hồng hoang chỗ sâu hỗn độn tuyển nhãn vị trí. Vô số màu tím lôi trụ đem từng cái hỗn độn tuyển nhãn hoàn toàn bao phủ, phảng phất muốn đem trong con suối cất giấu thần bí ý chí, triệt để diệt sát. Giống, giống. Từng tiếng đinh thai nhức óc gào thét từ hỗn độn trong con suối truyền ra. Ngay sau đó, từng cái to lớn mà giữ tận hỗn độn đầu lâu từ trong con suối chậm rãi nô ra, hướng lên trong bầu trời cái kia uy nghiêm thiên đạo chi nhãn, phát ra tức giận gào thét. Giống. Tiếp khí đâu? Tiếp khí đến cùng ở nơi nào? Còn kém như vậy một chút nào? Cái này hồng hoang thiên đạo sao lại mạnh mẽ như thế? Đáng chết bàn cổ, đáng chết tiên thiên thần linh. Nếu là ta còn có được năm đó tu vi, nhất định phải đem thiên đạo này triệt để hủy diệt. Một đạo tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm từ một cái to lớn nhất hỗn độn trong con suối truyền ra. Chỉ gặp một cái bộ dáng kỳ lạ quái vật chậm rãi từ trong con suối bay ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Con quái vật này hình dạng giống như quyển, toàn thân mọc đầy thật dài lông tóc, tứ chi tráng kiện hữu lực, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Ngao, hỗn độn lão đại, chúng ta cùng tiến lên, diệt này thiên đạo diệt thiên đạo. Từng đạo tức giận tiếng gọi ầm ĩ từ bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến. Theo những âm thanh này, từng luồng thần bí mà cường đại hỗn độn chi khí, như mãnh liệt như thủy triều, ở trong thiên địa dần dần lan tràn ra. Lần này, chúng ta nhất định phải thoát khỏi hồng hoang thiên địa trấn áp, xông vào trong hỗn độn, thành lập thuộc về chúng ta hung linh quốc gia, về sau liền lấy thôn phệ thế giới mà sống. Cái kia được xưng là hỗn độn lão đại quái vật lớn tiếng nói, hiện tại hồng hoang thiên đạo còn không có hoàn toàn thức tỉnh, ta dùng hỗn độn chi khí từ bên ngoài đánh vỡ phong ấn, các ngươi từ bên trong thừa cơ trốn tới. Nguyên lai, con quái vật này chính là viễn cổ hỗn độn hung linh bên trong tồn tại mạnh nhất, hỗn độn. Chỉ thấy nó trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân hỗn độn chi khí phun trào, đột nhiên hướng về những cái kia hỗn độn tuyển nhãn đánh tới. Oanh một tiếng vang, hỗn độn chi khí trổ đến, những cái kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được hỗn độn tuyển nhãn nhao nhao bị đánh phá. Ngao 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 ngao. Giống. Một cái thân hình to lớn vô cùng, dài đến 100,000 trượng tám cánh hỗn độn nguyên long, như là một viên sẹt qua thiên tế lưu tinh, đột nhiên bay vào bầu trời, đối với bầu trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Nhìn kỹ lại, cái này nguyên đầu rồng giống như quổng, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, hai giống như ngưu, hạng giống như rắn, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, trên lưng nó tổng cộng có 81 vảy, vừa lúc bày biện ra cựu cựu dương số, toàn thân tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa. Nó bốn đôi to lớn cánh thịt nhẹ nhàng một cánh, trong nháy mắt liền bay ra không biết vài ước dặm xa. Tại phiên vân phúc vũ ở giữa, trong chớp mắt liền bay đến tiên đạo chi nhãn phía dưới. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phun ra một cỗ cường đại hỗn độn chi khí. Cỗ này hỗn độn chi khí ở trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cây vô cùng sắc bén hỗn độn chi mâu, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng lên trời đạo chi nhãn hung hăng đâm tới. Cái này hỗn độn chi lưới mâu lợi đến cực điểm, ẩn chứa cường đại hỗn độn chi khí, những nơi đi qua, liền ngay cả cái kia thần bí thiên đạo chi võng, đều không thể ngăn cản nó tiến lên bộ pháp. Chương 698, hủy thiên diệt địa, diệt thế cối xay lớn, 1, chương 698, hủy thiên diệt địa, diệt thế cối xay lớn, 1, nhưng mà, ngay tại hỗn độn chi mâu sắp đâm trúng thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt, phích lịch một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đạo lôi điện màu tím, như là một đầu tức giận thần long, theo thiên đạo chi nhãn bên trong bắn nhanh mà ra, cùng hỗn độn chi mâu trên không trung ầm vang chạm vào nhau. TTTT. Tại lôi điện màu tím cường đại uy lực phía dưới, hỗn độn chi mâu trong nháy mắt bị phân giải, nhao nhao hóa thành nguyên thủy nhất nguyên khí, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà cái kia đạo lôi điện màu tím, lại thế đi không giảm, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, thẳng tắp bổ vào tám cánh nguyên long trên thân. Màu tím hồ quang điện trong nháy mắt tại tám cánh nguyên long trên thân lan tràn ra, cường đại dòng điện trong nháy mắt đưa nó phía sau lưng phiến từng mảnh bổ ra. A. Tám cánh nguyên long phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, trên lưng cái kia 81 phiến ẩn chứa nó tu vì tinh hoa lân giáp, nhao nhao rơi xuống. Tám cánh nguyên long kêu rên một tiếng, như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp tiến vào hỗn độn trong con suối, liều mạng hấp thu hỗn độn chi khí, ý đồ chữa trị mình đã bị thương nghiêm trọng. Giống. Đừng có lại lô mang rồi, mọi người tranh thủ thời gian bố trí hỗn độn diệt thế lại trận, hình thành diệt thế cối xay lớn. Hỗn độn lo lắng la lớn. Vừa dứt lời, chín đạo thân ảnh cường đại, như là chín quả sáng chói tinh thần, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa thiên địa. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao thi triển tự thân hỗn độn chi khí, tại hồng hoang thế giới trung tâm, Bất Chu Sơn trên không hội tụ. Những này hỗn độn chi khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái huyền ảo không gì sánh được trận pháp. Theo trận pháp vận chuyển, từng đạo hỗn độn chi khí như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, không ngừng xoay tròn, dần dần tạo thành một tòa cối xay khổng lồ. Oanh! Cối xay bắt đầu xoay chậm chậm, mỗi chuyển động một vòng, liền phát ra từng đạo làm người sợ hãi hủy diệt chi khí. Những này hủy diệt chi khí tại cối xay lôi kéo dưới, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành các loại hình thái khác nhau hỗn độn vũ khí, có vô cùng sắc bén hỗn độn chi mâu, có hàn quang loẹt loẹt hỗn độn chi kiếm, còn có nóng bỏng không gì sánh được hỗn độn chi hỏa. Những này hỗn độn đai vũ khí lấy hủy thiên diệt địa uy lực, nhao nhao vạch phá hồng hoang thiên địa cái kia nguyên bản liền còn chưa hoàn toàn khôi phục không gian. Nguyên bản những cái kia đã bắt đầu từ từ khép lại vết nứt không gian, tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, đột nhiên nứt ra một đạo vượt ngang thiên địa cái khe to lớn. Xoạt xoạt. Theo một tiếng vang thật lớn, nguyên bản rơi xuống 10 đạo màu tím lôi trụ, trong nháy mắt bị cỗ này cường đại lực lượng hủy diệt chô phá hủy. Cái kia thần bí thiên đạo chi võng cũng tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện, từng cái cự trảo màu đen theo thiên đạo chi võng bên trong nô ra, hướng về thập đại hỗn độn hung linh hung hăng chụp tới. Thiên đạo chi nhãn giờ phút này rốt cục hoàn toàn mở ra, từng đạo vô cùng uy nghiêm khí tức, như là mãnh liệt như thủy triều, tràn ngập tại giữa toàn bộ thiên địa. Từng luồng cường đại thẩm phán chi lực, theo thiên đạo chi nhãn bên trong liên tục không ngừng truyền ra, tạo thành cường đại thiên phạt lôi lực. Trong nháy mắt, 10 đạo màu tím lôi trụ lần nữa từ trên trời giáng xuống. Phích lịch. 10 đạo lôi trụ mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, trong nháy mắt đem 10 cái hỗn độn tuyển nhãn triệt để hủy diệt. Từng luồng nồng đậm hỗn độn chi khí, từ bị hủy diệt hỗn độn trong con suối mãnh liệt toát ra, dung nhập vào giữa thiên địa, thời gian dần qua hóa thành tinh khiết nhất tiên thiên nguyên khí, bắt đầu chậm rãi tu bổ hồng hoang thế giới cái kia thủng trăm ngàn lỗ thương tích. Giống, cho ta hủy thiên diệt địa, vận chuyển diệt thế cối xay lớn. Hỗn độn đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, chỉ gặp cái kia treo cao tại bầu trời hỗn độn cối xay khổng lồ, trong nháy mắt như là bị rót vào vô tận động lực, lấy một loại điên cuồng tốc độ bắt đầu xoay tròn. Theo nó chuyển động, từng đạo kinh khủng hỗn độn vòng xoáy cấp tốc tạo ra, những nơi đi qua, từng mảnh không gian như là yếu ớt pha lê giống như bị quấy đến vỡ nát, ngay sau đó liền bị vô tình cuốn vào cái kia sâu không thấy đáy hỗn độn trong vòng xoáy. Theo mảng lớn không gian liên tiếp phá toái, cái này diệt thế cối xay lớn phảng phất đã có được sinh mạng bình thường, không ngừng bành trướng biến lớn, tốc độ xoay tròn cũng càng kinh người. Trong chớp mắt, nó tựa như cùng một đầu kinh khủng cự thú, chiếm cứ ngàn vạn dặm bầu trời, cái kia phát ra diệt thế khí tức, để hồng hoang trên đại địa mỗi một cái sinh linh đều cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Cứ việc giờ phút này toàn bộ sinh linh đều bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm, không thể động đậy, nhưng bọn hắn y nguyên có thể rõ ràng phát giác được cái này mười cái hỗn độn hung linh ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phải biết, cái này mỗi một cái hỗn độn hung linh đều có được cùng đạo tổ cùng so sánh khủng bố tu vi. Nhưng mà, hỗn độn hung linh cố nhiên cường đại, có thể hồng hoang thiên đạo cũng không phải hạng người bình thường. Lúc này, thiên đạo chi nhãn triệt để thức tỉnh, đã không còn chút nào mông lung cảm giác, nó phát ra uy áp như bài sơn đảo hải bình thường, càng ngày càng mạnh, đem toàn bộ hồng hoang mỗi một tấc đất đều bao phủ trong đó. Các ngươi có tội. Một đạo băng lãnh lại uy nghiêm ý niệm từ cái kia thâm thúy thiên đạo chi nhãn bên trong truyền ra, ở trong thiên địa quanh quẩn. Ngay sau đó, vô số đạo lôi điện màu tím trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ bầu trời, trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa lôi vực. Những lôi điện này bên trong, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại thẩm phán chi lực, bọn chúng đại biểu cho thiên đạo ý chí đã có hủy diệt vạn vật lực lượng kinh khủng, lại đang trong đó giấu giếm một tia sinh cơ. Vô số lôi long phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, từ hồng hoang bốn phương tám hướng gào thét tụ đến, hướng về Bất Chu Sơn đỉnh cái kia to lớn diệt thế cối xay lớn tấn manh đánh tới. Lốt buốt. Những này màu tím lôi long tựa như có được linh trí bình thường, tại ở gần diệt thế cối xay lớn trong nháy mắt, nhao nhao không chút do dự lựa chọn tự bạo. Bọn chúng tự bạo sinh ra lực lượng cường đại, để diệt thế cối xay lớn bên trong hỗn độn chi khí nhao nhao bị phân giải, nguyên bản không thể phá vỡ hỗn độn chi khí, tại cỗ này cường đại trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Giống. Bàn cổ cũng không có tư cách cho chúng ta định tội, ngươi cái này nho nhỏ thiên đạo, lại mưu toàn tiêu diệt chúng ta. Các huynh đệ, cùng một chỗ thi triển hung linh thôn thiên thuật. Hỗn độn thôn thiên. Hỗn độn tức giận rít gào lên lấy, vừa dứt lời, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành một đoàn cao tới vạn trượng hỗn độn chi khí, trong chớp mắt lại huyễn hóa thành một cái miệng to lớn vô cùng. Cái miệng này bên trong không có răng nanh dữ tợn, thay vào đó là từng cái thâm thúy hỗn độn vòng xoáy, phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Chương 698, hủy thiên diệt địa, diệt thế cối xay lớn, 2, chương 698, hủy thiên diệt địa, diệt thế cối xay lớn, 2, cái khác hỗn độn hung linh thấy thế, cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông, hóa thành khí hơi thở, khí tức, khác nhau hỗn độn vòng xoáy, cùng diệt thế cối xay lớn hình thành hỗn độn vòng xoáy dung hợp lẫn nhau. Trong chốc lát, toàn bộ tiên địa phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ dung chuyển. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, giữa thiên địa phảng phất vang lên tận thế tiếng chuông. Bất Chu Sơn run rẩy kịch liệt, như là một cái lung lay sắp đổ cự nhân, chậm rãi hướng về dưới mặt đất đắm chìm vạn trượng chi sâu. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn chi đỉnh đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng, một cái thần bí trống rỗng tùy theo hình thành. Ngay sau đó, từng cái dữ tợn kinh khủng cự trảo từ chỗ trống kia bên trong đưa ra ngoài, hướng về Hồng Hoang đại địa điên cuồng chụp tới, phản phất không kịp chờ đợi muốn bước vào cái này Hồng Hoang thiên địa, đem hết thể đều hủy diệt hầu như không còn. Theo thiên địa kịch liệt chấn động, đại địa bắt đầu mảng lớn đắm chìm, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt vượt sâu cấp tốc lan tràn ra, những vết nứt này phản phất có được sinh mệnh bình thường, không ngừng mà thôn vệ lấy những nơi đi qua hết thể sinh linh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang đại địa lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng. Tttt. Đại địa nứt ra thanh âm bên tai không dứt, địa hỏa như là mãnh liệt như thủy triều phóng lên tận trời, thiên hà chi thủy cũng đã mất đi khống chế, bắt đầu nước tràn thành lụt, trên bầu trời, vô tận cương phong gào thét lên cuốn tới, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một trận vĩnh viễn không có điểm dừng ngắc ngộng. Địa thủy hỏa phong tất cả đều bạo động đi lên, đây rõ ràng chính là diệt thế dấu hiệu a. Thật không nghĩ tới, những này hỗn độn hung linh thế mà lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này có thể phiền phức lớn rồi, cũng không biết Lạc Nhan tỷ tỷ các nàng hiện tại thế nào. Diệp Tân nhìn qua trước mắt cái này hỗn loạn cảnh tượng, không khỏi tự nhủ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Giờ phút này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng cảm giác, phản phất đây hết thảy tai nạn đều là mệnh trung chú định bình thường. Ai nha ta đi, này thiên đạo thật đúng là vô tình a. Bởi vì cái gọi là thiên đạo dĩ vạn vật vi xô cầu trước kia ta còn thực sự là xem thường này thiên đạo. Trước kia nó ở vào trạng thái ngủ say, bắt ta tiêu giao ý chí không có cách nào, nhưng hôm nay nó hoàn toàn thức tỉnh, ta mới phát hiện chính mình hay là quá mức nhỏ yếu. Lúc này Hồng Hoang thiên đạo nương tựa theo cường đại thiên địa uy áp, đem toàn bộ sinh linh đều chấn áp động đến đạn không được. Cho dù là tu luyện tiêu giao chí đạo Diệp Tần, cũng khó có thể đào thoát nguồn lực lượng cường đại này trói buộc, bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, chỉ có hắn phá pháp thần mâu còn có thể miễn cưỡng chuyển động. Dưới loại tình huống này, Hồng Hoang thiên địa dần dần phát toái, vô số sinh linh đều gặp phải thân hình câu diệt kết cục bi thảm. Diệp Tần phá pháp thần mâu nhanh chóng chuyển động, không ngừng mà phân tích ngay sau đó nguy cấp này thế cục, ý đồ từ đó tìm tới một tia thoát ly thiên đạo trấn áp biện pháp. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn tiêu giao giới bên trong đột nhiên gió nổi mây phun. Tại hồn giới chỗ sâu, cái kia bình tĩnh linh hồn đũ hải trong nháy mắt nổi lên thao thiên cự lãng, từng luồng linh hồn đũ hỏa như là đạt được triệu hoán bình thường, nhao nhao hướng phía Diệp Tần thân thể vào tới, ý đồ thông qua thiêu đốt lực lượng, đánh vỡ thiên đạo đối với Diệp Tần trấn áp. Cùng lúc đó, một cái cự đại ngũ hành ổ quay chậm rãi từ không trung nổi lên, bắt đầu xoay tít nhanh chóng xoay tròn. Theo nó chuyển động, từng đạo ngũ hành lực lượng bản nguyên liên tục không ngừng chạy xuôi mà ra, tại Diệp Tần trung quanh thân thể cấp tốc tạo thành một cái sinh sôi không ngừng ngũ hành trận pháp, ý đồ cho hắn cung cấp một tầng kiên cố phòng hộ. Ngay sau đó, tiêu giao giới bên trong phong vũ lôi điện chi lực, sinh mệnh chi khí cùng thời gian lực lượng không gian các loại tất cả lực lượng, nhao nhao hội tụ đến Diệp Tần thân thể bên ngoài, tạo thành một tầng kiên cố giới bích tầng phòng hộ, phảng phất muốn cho hắn xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Đông đông đông. Tại Diệp Tần trái tim bộ vị, một viên màu đỏ như máu trái tim đột nhiên bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh nhảy lên. Đây cũng là thần bí vạn huyết chi tâm, ngày bình thường nó như là phổ thông sinh linh trái tim bình thường, có tiết tấu nhảy lên, duy chỉ có khi Diệp Tần gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, nó mới có thể như thế nhanh chóng nhảy lên. Giờ phút này, tại vạn huyết trong lòng, cái kia huyết mạch chi hải cũng nhấc lên thao thiên cự lãng, huyết mạch cối xoay càng là lấy điên cuồng tốc độ xoay tròn, từng đạo huyết mạch chi lực như là lao nhanh giang hà bình thường, không ngừng mà dung nhập Diệp Tần trong nội thân. Theo huyết mạch chi lực không ngừng tràn vào, Diệp Tần mặt ngoài thân thể dần dần hiện ra một tấm lít nha lít nhít tấm võng lớn màu đỏ, tấm lưới lớn này đem hắn thân thể mỗi một tấc da thịt đều bao phủ trong đó. Từng đạo mắt trần có thể thấy huyết mạch chi lực liên tục không ngừng chạy vào tấm này tấm võng lớn màu đỏ bên trong, khiến cho nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, cho đến biến thành màu đỏ tím. Tấm này tấm võng lớn màu đỏ, kỳ thật chính là Diệp Tần toàn thân mạch máu, giờ phút này chính là bởi vì huyết mạch chi lực điên cuồng tràn vào, mà phát sinh biến hóa kinh người. Đây thật là cơ duyên a. Lúc trước bị Dương Mi lão tổ không gian bản nguyên xâm nhập, cũng may có sinh mệnh chi khí thôi hóa, để cho ta toàn bộ huyết dịch đều hóa thành huyết mạch chi lực, nhục thể của ta tu luyện cũng bởi vậy đạt đến một cái bình cảnh, huyết mạch chi lực chuyển hóa tốc độ cũng dần dần chậm lại. Không nghĩ tới lần này, tại thiên đạo cường đại như thế giới bị áp, huyết mạch chi lực vậy mà lại một lần bắt đầu cấp tốc chuyển hóa. Thật không biết lần này có thể lấp đầy bao nhiêu mạch máu đâu. Diệp Tần tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là mừng rỡ như điên, đối với hắn mà nói, huyết mạch chi lực tầm quan trọng không thua kém một chút nào tiêu giao giới, bởi vì nó không chỉ có thể để cho mình huyết mạch không ngừng tiến hóa, càng là tiêu giao chí đạo trọng yếu gánh chịu chi thể. Bây giờ huyết mạch chi lực chuyển hóa tốc độ nhanh như vậy, có thể nào không để cho hắn cảm thấy vui mừng bản phần. Giống. Diệt thế. Trên bầu trời, cái kia to lớn diệt thế cối xoay lớn tại hỗn độn hung linh bọn họ toàn lực thôi động bên dưới, trở nên càng cường đại, phát tán ra khí tức hủy diệt cũng càng khủng bố. Nhưng mà, tới đối đầu chính là Thiên đạo chi nhãn cũng không cam chịu yếu thế, nó phát ra uy nghiêm càng sâu dĩ vãng. Trong lúc nhất thời, diệt thế cối xoay lớn toàn lực hủy diệt thiên địa, mà Hồng Hoang Thiên đạo thì dốc hết toàn lực tiến hành tu bổ, song phương lâm vào một loại kịch liệt chống lại chi thế. Ai nha ta đi a, này Thiên đạo chi nhãn uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào a? Nguyên bản theo huyết mạch chi lực không ngừng chuyển hóa, Thiên đạo đối với Diệp Tần trấn áp chi lực đã càng ngày càng nhỏ, nhưng ai có thể nghĩ đến, Thiên đạo đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ, trấn áp chi lực trong nháy mắt lại tăng nhiều rất nhiều. Liều mạng, bằng vào ta tiêu giao Thiên đạo, đối kháng này Thiên đạo chi nhãn. Diệp Tần cắn răng, quyết định ra sức đánh cược một lần, hắn muốn bằng mượn chính mình tiêu giao thiên đạo, thoát ly cái này Hồng Hoang thiên đạo trấn áp. Một cỗ cường đại không gì sánh được tiêu giao ý chí tại Diệp Tần thể nội lưu chuyển, chỉ gặp hắn chỗ mi tâm, đột nhiên đã nứt ra một đầu khe hở thật nhỏ, chói mắt thần quang trong nháy mắt từ khe hở này khe hở bên trong bắn ra. T. May mắn là Diệp Tần thành công. Mặc dù hắn tiêu giao thiên đạo so với Hồng Hoang thiên đạo mà nói, nhỏ yếu đến như là sâu kiến bình thường, nhưng tại chung quanh thân thể hắn cái này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong, lại có thể thành công đem Hồng Hoang thiên đạo lực lượng khu trừ ra ngoài. Trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác phun lên Diệp Tần trong lòng, điều này cũng làm cho hắn tiêu diêu đạo tâm trở nên càng thêm kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia vô cùng cường đại diệt thế tối say lớn, trong lòng đột nhiên động một cái, phá pháp thần mâu bên trong bắn ra hai đạo xanh biếc quang mang, ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền bạch phá không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này trên bầu trời, tối say khổng lồ kia vẫn như cũ nhanh chóng vận chuyển, chỗ đến, không gian nhao nhao bị nghiền nát, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn chi lực. Mà thiên đạo chi nhãn cũng không cam chịu yếu thế, bắn ra vô cùng vô tận lôi điện màu tím. Ước vạn lôi long tại trong sấm sét gầm hét, nhao nhao xông vào diệt thế cối xay lớn bên trong, lựa chọn tự bạo. Bọn chúng tự bạo sinh ra lực lượng cường đại, để diệt thế cối xay lớn kịch liệt rung động, từng đạo cường đại màu tím lôi long, trong nháy mắt hóa thành ước vạn đạo công xiềng, hướng về hỗn độn 10 hung linh trên thân quấn quanh mà đi.